Chương 223, Phong Lôi Tùy Thân Đại Đạo Thanh Âm. Chương 223, Phong Lôi Tùy Thân Đại Đạo Thanh Âm. Chính Dương quận quận phủ người cũng không đốc. Tuân quát bọn họ không đốc. Chính Dương quận người đoán được bọn họ đại khái thân phận, nhưng cố ý không tiếp xúc. Đây chính là để cho lẫn nhau đều có thừa điểm. Mà để cho Tuân Khoát bọn họ ngay tại võ học bên trong xem học sinh trình huấn, thứ nhất là để cho bọn họ nhìn Trịnh Dương quận là tại nghiêm túc làm việc, một phương diện khác cũng là tương lai Trịnh Dương quận ngầm tra quan viên cấm túc tại võ học. Tuân Khoát không nghĩ tới vừa đến Trịnh Dương quận liền sẽ là như thế này cục diện, nhưng trước mắt còn chưa sáng lên thân phận, vậy trước tiên đem trình diễn đi xuống. Theo Triệu Khoát bọn họ đi nhà ăn ăn cơm, nghe những cái kia võ học học sinh cũng đang thảo luận chiến pháp, thảo luận trận thế, chính là một bên những cái kia giang hồ võ giả cũng đều là nói liên quan tới diễn luyện sự việc. Triệu Khoát khẩu tài vô cùng tốt, Tôn Trạch cũng là ăn nói khéo léo, ở một bên cố ý nói bóng nói gió, hình như hỏi dò Tuân Khoát bọn họ thân phận ý tứ. Tuân Khoát cùng Tào Xuân bảo bọn họ chỉ cắn chết nói là hội kê quận thương khách, là đến mua rượu. Tuân đại trưởng quỹ lao hữu trên tay có ngọc lộ đào hoa. Triệu Khoát quay đầu nhìn hướng Tôn Trạch. Tôn Trạch gật đầu, một bên là Tuân Khoát đám người chia thức ăn, vừa nói, ta biết Thanh Huyền đạo môn người, có không ít đều là ưa thích kinh doanh hộ đạo, còn có ưa thích luyện đan luyện khí đủ loại tiên đạo sự việc. Nếu thật là tại Xích Long lĩnh không xa, đại khái liền là Thanh Huyền đạo môn người đi. Triệu Khoát khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, Thanh Huyền đạo môn, đây không phải là chúng ta lần này hắn nói còn chưa dứt lời, ho nhẹ một tiếng, đem câu chuyện chuyển qua. Tuân Khoát cũng không có đi hỏi thăm cái gì. Tất cả mọi người là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Trong nhà ăn, bầu không khí sốt ruột, không quản là chỉnh huấn học sinh hay là những cái kia giang hồ võ giả, đối với thực chiến khảo hạch đều là đủ loại phỏng đoán. Tuân Khoát đám người một bên ăn một bên nghe, ngược lại là cảm giác thú vị. Chờ trở lại lầu nhỏ đã là sắp trời dần tối, Văn Qua tranh hướng về Tuân Khoát cùng Tào Xuân Bảo gật gật đầu, thân hình khẽ động, mượn bóng tối, trực tiếp đạp vào mái hiên. Lấy hắn tu vi, ra vào võ học, tại quận thành bên trong đi lại như chỗ không người. Một lát sau, hắn tìm được phía trước ước định cẩn thận khách sạn, từ hậu viện bên trong bước vào. Khu khu. Đứng tại đình viện bên trong, Văn Qua Tranh ho nhẹ một tiếng. Đình viện bên trong mấy đạo thân ảnh bước ra, nhìn đến là Văn Qua Tranh, liền ổn quyền, lại lui trở về. Tiêu Lâu từ trong sương phòng đi ra, hướng về Văn Qua Tranh chắp tay. Văn Qua Tranh đem Tuân Khoát bọn họ hôm nay tình cảnh nói ra, để cho Tiêu Lâu một thời gian không biết nói cái gì. Đây có phải hay không là thật trùng hợp chút ít? Bất quá Tuân Khoát bên kia lưu tại võ học, quận phủ thả lỏng cảnh giác, hắn bên này tra án ngược lại là tốt hành sự không ít. Tiêu Lâu tới Trịnh Dương quận, nhà mình nhạc phụ đại nhân thế nhưng là vụ trộm dặn dò qua rồi, Trịnh Dương quận là ứng đối Bắc Yến tiền tuyến, tiếp sau công lao không ít. Nếu như hắn có thể lưu tại Trịnh Dương quận, chấp trưởng Trịnh Dương quận quận phủ, sau này trở về hoàng thành, trực tiếp vào lại bộ có khả năng cực lớn. Hắn toa sư, su mật sứ Phùng Luân cũng đáp ứng, chỉ cần bọn họ đưa về hoàng thành tấu chương, có thể để cho Trịnh Tiêm Nguyên đám người chuyển vị trí, liền sẽ ra một phần lực, để cho hắn Tiêu Lâu lưu tại Trịnh Dương quận. Trong triều có nhân tài tốt làm quan, Trịnh Dương quận trước kia không được coi trọng, quận phủ bên trong người có đại bối cảnh không nhiều, muốn động, không khó. Bình Vân Hầu ý tứ ta rõ ràng. Tiêu Lâu nghe xong Văn Qua Tranh, gật đầu mở miệng. Ta trước mắt chỗ cha, trong quận giá hàng chấn động không lớn, bách tính đối với quận phủ cũng không có cái gì lớn lời bán giận. Dù sao cũng là biên quận, chiến sự không ngừng, bách tính nhan giới cũng nhỏ hẹp, chỉ cần áo cơm có thể bảo chứng, cũng đã thỏa mãn. Tiêu Lâu trầm ngâm một chút, thấp giọng nói, ta chuẩn bị đem đột phá khẩu đặt ở ban đầu ở Quảng Lăng Giang bên trên bị tập kích Lang Gia quận tài tuấn trên thân. Chỉ là đáng tiếc, thế nào tiếp cận bọn họ, có một ít khó làm. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Văn Qua Tranh. Văn Cung Phụng, ngươi là Hắc Băng Đài người a? Nếu ta đoán không lầm, Hoàng Thành Hắc Băng Đài có ý định cho ngươi tiếp trưởng Trịnh Dương quận giám sát đi. Thấy Văn Qua Tranh sắc mặt tiết lặng, Tiêu Lâu khẽ cười nói, Trịnh Dương quận hắc kỵ, hắc hổ chỉ huy sứ, chiến lực quá mạnh, ti thủ vu chấn đường, đồng chi hồ lục thành đều ép không được. Hoàng Thành Hắc Băng Đài tất nhiên phải phái một vị thực lực mạnh mẽ người đến, áp chế vị kia Thanh Dương huyện tử. Văn Cung Phụng tu vi, chỉ sợ đã hắn còn muốn lên tiếng, Văn Qua Tranh đột nhiên hơi nhướng mày, hơi hơi giơ tay lên, tiếp đó thấp giọng nói, có người đến. Tiêu đại nhân, cái kia tất cả liền theo ước định làm việc. Bình Vân Hầu bên kia, ta sẽ tùy thời đem tin tức chuyển tới. Tiêu Lâu gật gật đầu, Văn Qua Tranh thân hình chợt lóe, như mây xanh một dạng bay thấp mái hiên, ẩn trong bóng tối. Bên ngoài sân nhỏ, tiếng ồn ào âm vang lên, tiếp đó mấy vị người mặc giáp đen quân tốt bước vào. Còn có các vị người mặc thanh bảo võ giả cùng văn sĩ đi tới. Vị huynh đài này, không biết thế nhưng là tới tham gia Triều Vương phủ tụ hội. Trước tiên thanh niên võ giả ôm quyền, nhìn hướng trên mặt để phòng Tiêu Lâu. Thấy Tiêu Lâu ánh mắt quét về phía những cái kia giáp đen quân tốt, thanh niên võ giả mở miệng lần nữa, bởi vì huynh đài các ngươi là khách lạ, lại là ăn nói bất phàm. Trong tiệm trưởng quỹ cho là tới tham gia Triều Vương phủ tụ hội tài tuấn, đặc địa bẩm báo. Triều Vương phủ cùng quận phủ liên hợp tổ chức lần này tụ hội, trong thành bách tính cùng thương hộ đều chịu nhắc nhở, phàm là tới tham gia tụ hội tài tuấn, Trịnh Dương quận người đều có nghĩa vụ tiếp đãi. Lập Trịnh Dương quận hình tượng, liền là lập Trịnh Dương quận người hình tượng. Thanh niên trên mặt mang theo vài phần cảm khái, mở miệng nói, ta từ Lang Gia quận đến, lúc trước cảm thấy Trịnh Dương quận là biên quận, đối trong đó nhân vật có một ít khinh thị, hôm nay nhìn Trịnh Dương quận tuyệt không phải lúc trước suy nghĩ hình dáng. Quả nhiên là học vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Mắt thấy mới là thật. Nghe đến thanh niên lời nói, Tiêu Lâu lông mày nhíu lại, lên tiếng hỏi, "Tiểu huynh đệ là Lang gia của người?" "Tại hạ Tạ Thanh Huyền, Lang gia của người Tạ gia." Tạ Thanh Huyền trả lời, để cho Tiêu Lâu ánh mắt sáng lên, "Tạ Thanh Huyền, thế nhưng là Tạ Hầu bên trong gia công tử." "Tại hạ Phùng Cố Thái, tứ nước quận Phùng gia con cháu, đại nhân nhà ta cùng Tạ Hầu bên trong cùng ở tại lại bộ, từng nhắc qua Tạ tiểu huynh đệ danh tiếng." Nghe đến Tiêu Lâu, Tạ Thanh Huyền liền vội vàng không người thi lễ, Tạ Thành Huyền gặp qua Phùng lão ca. Nói xong, hắn nâng người lên thân, nhìn bốn phía. Người tới, giúp Phùng lão ca đem hành lý đem đến tiệc rượu Tân Lầu. Nói cho thế tử một tiếng, Phùng lão ca chính là tứ nước quận Phùng gia tài tuấn, mời hắn quất thời gian thấy tận mắt một mặt. Tạ Thành Huyền buông tay, kéo Tiêu Lâu ống tay áo, "Lão ca, ta dẫn ngươi đi thấy lần này tham gia tụ hội khắp nơi tài tuấn." Tiêu Lâu theo hắn đi ra ngoài, vừa nói, "Tạ tiểu huynh đệ, ngươi là lang gia của người, giúp thế nào chiêu vương phủ làm cái này tiếp đại sự việc?" "À, lão ca lời nói này, như thế tụ hội, nên là khắp nơi cùng gia lực, Trịnh Dương quận quận phủ, chiêu vương phủ đều bỏ ra nhiều công sức, chúng ta tới đây tụ hội là tới khiêm tiệu, đương nhiên phải xuất lực." Văn qua tranh đợi đến trong sân nhỏ người đều rời đi, mới lặng yên rời đi. Tiêu Lâu bên cạnh cũng có cao thủ, tại địa điểm ước định truyền lại tin tức không khó. Chỉ là Trịnh Dương quận, không có người có thể ngăn cản bọn họ. Văn qua tranh thân hình cực nhanh, xuyên qua đường phố, một lát sau đã đến võ học ngoại vi tường. Rộng hai trượng đường sông bờ bên kia liền là võ học cao một trượng xuất đầu tường đây. Chỉ là cước bộ của hắn dừng lại, cũng không một bước bay qua mấy trượng, rơi thẳng tường vây đỉnh chót. Bởi vì lúc này trên tường rào, ngồi một đạo người mặc áo bào đen, tay ép trôi đao thân ảnh. Võ học học sinh, Trương Thập Cửu. Trương Viễn nhìn xem đứng tại bên bờ sông Văn Qua Tranh, để ép trôi đao thủ trưởng chậm rãi bung ra, từ trên tường rào đứng người lên. Âm bước ra một bước, Trương Viễn trong nháy mắt hành việt hạ đạo, một tay hướng về Văn Qua Tranh cái cổ tìm kiếm. Hắn thân bên ngoài hình như lôi đỉnh phun trào. Phong lôi tùy thân đại đạo thanh âm. Văn Qua Tranh một tiếng thấp giọng hô. Chương 224, đại đạo chi âm tùy thân, hẳn là tông sư. Chương 224, đại đạo chi âm tùy thân, hẳn là tông sư. Chỉ có nhập đạo mới có thể chấp trưởng đại đạo. Đại đạo chi âm tùy thân, hẳn là tông sư. Trương Thập Cửu, là tông sư. Tông sư. Trương Viễn thủ trưởng đến trước thân, Văn Qua Tranh mới lấy lại tinh thần, giơ tay lên chặn lại. Thủ trưởng cùng cánh tay va chạm, một cỗ hạo đãng khí huyết lực lượng đụng vào ngực bụng, Văn Qua Tranh toàn thân run lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh. Đây là chí ít 10 vạn cân cự lực đụng vào thân hình ngực bụng. Vù vù Văn Qua Tranh trên cánh tay, một đạo màu vàng thuẫn giáp hiện hiện. Tiên đạo luyện khí thủ đoạn. Tiên đạo thủ đoạn, kết hợp võ đạo khí huyết lực lượng tối động. Văn Qua Tranh tu vi chưa tới tông sư cảnh, nhưng đã là nửa bước tông sư cấp độ. Cái này thuẫn giáp bên trên lực lượng gia trì, để cho lực lượng phá tiên thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong bình chứng, bước vào một voi lực lượng cấp độ. Sau lưng của hắn, một tôn chiến tượng hư ảnh hiện hiện. Nhìn trước mặt Trương Viễn, Văn Qua Tranh trong đôi mắt tóe ra thần thái. Trịnh Dương quận bên trong lại có tông sư cảnh cấp độ cường giả tiềm tàng. Cũng may vị này chỉ là Trịnh Dương quận bên trong tông sư, không có khả năng có trong hoàng thành đi ra cường giả nhãn giới cùng ma luyện. Coi như hắn Văn Qua Tranh chỉ là miễn cưỡng có tông sư lực lượng, cũng có lòng tin ép qua trước mặt vị này tông sư. Lấy nửa bước tông sư, lực áp chân chính nhập đạo tông sư, nghĩ đến chỗ này sự tình, Văn Qua Tranh đã nhiệt huyết dâng trào. Cánh tay hắn hướng về Trương Viễn ép đi. Trương Viễn mặt không đổi sắc, thủ trưởng hướng xuống để ép. Âm lực lượng khổng lồ để cho Văn Qua Tranh căn bản đứng không vững, trực tiếp ngã vào đường sông trong nước. Trương Viễn bước ra một bước, đi theo đụng vào đường sông. Rộng hai trượng đường sông chỉ có hơn một trượng sâu. Hai người vào nước, nước sông miễn cưỡng không có quá đỉnh đầu. Tại dưới nước, Văn Qua Tranh trên cánh tay thuẫn giáp phủ văn lập lòe, kim quang chiếu khắp. Hắn muốn mượn thuẫn giáp lực lượng, kích phá đối diện Trương Viễn phòng ngự. Thế nhưng là hắn mới động, thân hình đột nhiên căng thẳng. Hắn ngoài thân dòng nước tựa hồ dây thừng, đem hắn thân hình bao lấy. Đại đạo lực lượng. Đây là tông sư cảnh đại đạo lực lượng. Đối diện vị này tông sư vậy mà đã hiểu được vận chuyển đại đạo lực lượng. Thế này sao lại là một vị biên quận tông sư, rõ ràng là sớm ma luyện qua, trưởng khống đại đạo lực lượng tông sư. Bành Trương Viễn một quyền nện ở Văn Qua Tranh trên vai, đem hắn thân hình nện ở đáy sông bùn nhão bên trong. Giao Long trưởng khống thủy mạch thần thông khóa lại Văn Qua Tranh thân hình, chỉ là cái này giao long lực lượng liền để Văn Qua Tranh không ngóc đầu lên được. Yếu, quá yếu. Quả nhiên, tông sư phía dưới đều sâu kiến. Trong lúc bất chi bất giác, Trương Viễn đã nhìn không lên tông sư hạ nhân vật. Cái gì long hồ bảng, chỉ đến như thế. Một chân bước ra, Văn Qua Tranh nỗ lực giơ tay lên ngăn cản, tiếp đó cả người bị hung hăng nhét vào bùn nhau dưới đáy. Chờ Văn Qua Tranh giãy giụa lấy từ đáy nước rút ra, leo lên bờ sông thời điểm, Trương Viễn đã đứng tại bên bờ sông chờ đợi. Tu vi yếu rồi chút ít, hy vọng đầu óc sẽ không quá ngu xuẩn. Trương Viễn nhìn xem Văn Qua Tranh, sắc mặt lạnh nhạt. Lời gì nên nói, lời gì không nên nói, ngươi biết. Lời gì không nên nói? Đương nhiên là đêm nay sự việc. Trước mặt vị này tất nhiên là không muốn tông sư thân phận bị ngoại nhân biết được. Tông sư cảnh, rất nhiều lúc cần mượn bí pháp tiềm tu, cảm ngộ đại đạo. Ta rõ ràng. Văn Qua Tranh cúi đầu. Chờ hắn lúc ngẩng đầu sau đó, đã không thấy Trương Viễn thân ảnh. Đứng tại chỗ rất lâu, Văn Qua Tranh mới toàn thân khí huyết chấn động, đem trên thân nước bùn tất cả đều tan hết, mới thân hình khẽ động, đạp vào võ học tường đây. Trở lại lầu nhỏ, hắn đem Tiêu Lâu Châu nói, còn có Tiêu Lâu bị Tạ Thành Huyền mang đi sự việc nói cho Tuấn Quang nghe. Vinh Vân Hầu, cái này Trịnh Dương quận nước tựa hồ rất sâu. Do dự một chút, Văn Qua Tranh thấp giọng mở miệng. Nghe đến hắn, một bên Tảo Xuân Bảo trong đôi mắt lộ ra một tia tinh quang, tiếp đó cúi đầu xuống. Văn Qua Tranh để cho Tảo Xuân Bảo nghĩ đến Trương Thập Cửu. Sơn Nhạc Tông lúc nào có dạng này một vị hậu bối cường giả? Biên quận sao? Mặc dù nội tình kém chút ít, nhưng không thiếu có bản lĩnh người. Tuấn Quát cười khẽ, biên quận phần lớn là vũ dũng người, muốn đem những người này ngăn chặn cũng không dễ dàng. Hắn nói là không dễ dàng, nhưng thần sắc trên mặt rõ ràng là mang theo ngạo nghễ. Thân là võ vân chiến hầu, Vũ Lâm vệ trung võ quan xuất thân, Tuấn Quát có kiêu căng bồ liếng. Văn Qua Tranh không nói gì thêm, liên để chúng ta nhìn nhìn Trịnh Dương quận những này hồ ly đến cùng thế nào diễn kịch. Tuấn Quát nắm chắc thắng lợi trong tay, cao giọng mở miệng. Sau này mấy ngày, Tuấn Quát bọn họ chỉ cần tại võ học bên trong, đi nơi nào đều không người ngăn. Nhìn trên quảng trường học sinh quân trận càng phát ra thuần thục, diễn luyện quá trình càng ngày càng rườm rà, phối hợp hậu cần càng ngày càng trôi chảy, Tuân Khoát cùng Tào Xuân Bảo tâm tình của bọn hắn cũng có biến cố hóa. Đều là xuất thân quân ngũ, tự nhiên nhìn ra được võ học sinh thực lực tăng lên. Trịnh Dương quận đến cùng là biên quận, quanh năm chinh chiến, những này chỉnh huấn học sinh đều có nội tình, quân tốt cũng không kém, đứng tại Tiêu lâu tầng 2, Tuân Khoát nheo cặp mắt lại, còn có, cái kia trưởng quân Triệu công tử, liền là Triêu Vương phủ Ngọc Nhược quận chúa sao, nàng quân ngũ thủ đoạn, cực kỳ được. Ta hiện tại kỳ quái là, bọn họ quân trận tựa hồ còn có một tầng diễn luyện mục đích, tựa hồ là trận đồ. Một bên Tào Xuân Bảo sắc mặt trịnh trọng, ta cũng không nghĩ tới, chỉ là Trịnh Dương quận võ học chỉnh huấn, vậy mà tại luyện trận đồ. Đại tần hôm nay có thể trưởng trận đồ quân ngũ, cũng không nhiều. Không quản là xuất thân Vũ Lâm vệ Tuân Khoát hay là cấm vệ quân Tào Xuân Bảo, giao đấu bức tranh chiến pháp đều không xa lạ gì. Trong hoàng thành có tư cách đóng giữ quân vệ, phần lớn đều là có thể tổ kiến trận đồ đại trận. Đặc biệt là lấy trong hoàng thành kiến trúc là dựa vào, trực tiếp tổ trận phòng ngự, kia thật là vững như thành đồng. Không phải Ngọc Nhược quận chúa quân ngũ thủ đoạn nhiều đến, bên cạnh một mực không lên tiếng Văn Qua Tranh mở miệng, nàng rất lớn mật, tiếp đó tất cả võ học học sinh đều có thể nghe lệnh. Ánh mắt của hắn nhìn hướng đứng tại Triệu Du sau lưng Trương Viễn trên thân. Võ học bên trong tất cả học sinh có thể một dạng nghe lệnh, là bởi vì cái này một vị a. Tiêu lâu đại nhân bên kia tin tức truyền đến, Triêu Vương phủ cùng quận phủ chủ trì lần này tụ hội, tụ tập không ít phủ quận trung hậu thế hệ tài tuấn, quy mô cùng ảnh hưởng, so trước đó suy nghĩ phải lớn. Triêu Vương một nhà thủ đoạn, không phải trong hoàng thành chỗ lưu truyền như thế không chịu nổi, ngược lại, rất có bản sự. Văn Qua Tranh để cho Tào Xuân Bảo cùng Tuân Khoát ánh mắt nhìn về phía dưới quảng trường. Rất nhiều chuyện xác thực phải mắt thấy mới là thật. Tuân Khoát gật gật đầu, thần sắc trên mặt cũng ngưng trọng rất nhiều. Trịnh Dương quận võ học lần này chỉnh huấn, không quản là học sinh hay là giáo tập, phần lớn bất phàm. Tả Khâu nhận hẳn là Nho đạo tông sư, cái kia hoàng sư tu vi võ đạo tại kỳ thứ, ta cùng hắn tán gẫu qua, xông trận, tổ trận tạo nghệ, dừng một chút, Tuân Khoát thấp giọng nói, bẩm hoàng thành thời điểm, ta muốn mời hắn đi Vũ Lâm vệ. Tào Xuân Bảo cùng Văn Qua Tranh đều là gật đầu, nhìn dưới tiểu lâu, Triệu Khoát trên mặt ý cười nhanh chân đi tới. Tuân lão ca, Tào lão ca, Văn tiền bối, ta võ học chỉnh huấn thế nào? Chu Tư Mã Thiết Tiến muốn mời chư vị dự tiệc, xem như cho các ngươi bồi tội, chỉ hoãn các ngươi làm ăn. Đứng ở dưới lầu, Triệu Khoát cười lấy chắc tay, đúng rồi, Chu Tư Mã nói, bán các ngươi rượu Thanh Huyền đạo môn người hắn đã tìm được rồi, tiệc tối thời điểm vừa vặn gặp một lần. Nói đến, vị kia còn từng là đại tần quan viên đâu. Trước lại bộ cấp sự trung Trần Khánh Thông, chỉ sợ hắn cùng Tuân lão ca ngươi làm ăn thời điểm không nói tên thật. Trần Khánh Thông. Tuân Khoát trong mắt tinh quang chợt lóe, cười lấy gật đầu, danh tự này thật đúng là chưa nghe nói qua, bất quá ta người lão hữu kia xác thực họ Trần, hy vọng Chu đại nhân tìm được, thật là hắn đi. Chương 225, trong vòng 3 chiêu thắng, Trang Gia ăn sạch. Chương 225, trong vòng 3 chiêu thắng, Trang Gia ăn sạch. Nhìn xem Triệu Khoát nhanh chân rời đi, Văn Qua Tranh nghi ngờ nói, dựa theo tại võ học bên trong nghe được, bọn họ chỉnh vấn thời điểm rõ ràng liền là lấy Thanh Huyền đạo môn là giả muốn địch, vì cái gì sẽ còn mời vị kia Trần Khánh Thông tới? Chẳng lẽ đây là cố ý cầm Trần Khánh Thông đến sò xét chúng ta? Tào Xuân Bảo quay đầu nhìn hướng Tuân Khoát. Quyền Tông bên trong chỗ nhớ, liền là vị này cùng phía sau Thanh Huyền đạo môn biết thư đi hoàn thành, cổ động các vị ngự sử, binh bộ, còn có Cố Vương trên biết, bẩm tấu Trịnh Dương quận vô lực trấn áp giang hồ, ngược lại loạn giết vô tội, hòa loạn giang hồ a. Tuân Khoát gật gật đầu, nói khẽ, có ý tứ, bọn họ là thật không sợ chúng ta đem võ học bên trong những học sinh này chỉnh vấn sự việc tiết lộ sao? Hay là nói, bọn họ không biết ở sau lưng phía dưới đao, chính là cái này Trần Khánh Thông. Quân phủ quận trưởng chờ quan viên không ra mặt, đem án sát sứ giam lỏng tại võ học, tiếp xúc đều là võ học bên trong chỉnh vấn bí ẩn. Lần này đến hội, có phải hay không cố ý an bài? Tiếp sau nếu như đám học sinh khảo hạch xảy ra sự cố, liền đem nổi chụp tại hắn Tuân Khoát trên đầu. Chỉ là một dạng thủ đoạn, làm sao có thể làm gì được hắn bình vân hầu? Ha ha, tuy là biên quận, nhưng đến ngọn nguồn đều là một bên trưởng chính đại quan, thế nào tự cứu đều bình thường, chính là cá chết lưới rách cũng chưa hẳn không có. Tào Xuân Bảo nhìn xem trên quảng trường tản ra quân trận cười khẽ nói thầm, không từ thủ đoạn, cá chết lưới rách. Tương đối mà nói, tạm thời chỉ là đem bọn hắn giam lỏng tại võ học, đã là cực kỳ thủ đoạn ôn hòa rồi. Nhìn trên quảng trường võ học học sinh cùng quân tốt, giang hồ võ giả tan rồi trận thế, riêng phần mình ngao luyện thân hình, tu hành, Tào Xuân Bảo vuốt ve một chút nằm đấm, đi xuống lầu dưới. Ta đi tìm cái kia Trương Thập Cửu chơi đùa. Tiểu tử này tuyệt đối là những này võ học học sinh trong đó đứng đầu nhất nhân vật. Theo gia hỏa này tuổi tác, liền là đi hoàng thành đều là cùng thế hệ bên trong thiên tiêu. Nghe đến Tào Xuân Bảo, Tuân Khoát cười nói, ngươi là động tâm tư, muốn đem hắn chiêu đến cấm vệ quân bên trong đi đi. Dưới lầu, Tào Xuân Bảo cười ha ha, cũng không trả lời. Văn Qua Tranh ra mặt hơi hơi co rút, sau cùng không có mở miệng. Một vị tông sư, tên kia thế nhưng là một vị tông sư a. Cấm vệ quân bên trong, hình như cũng liền một vị tông sư thống lĩnh, hai vị dựa vào bảo vật gia trì, có tông sư chiến lược người a. Tào Xuân Bảo mặc dù thực lực không tệ, thế nhưng là đến cùng cách tông sư còn rất xa xôi. Hán dạng này tiên thiên cảnh hậu kỳ đại tần không ít, bình thường tới nói, cuộc đời này cũng không thể có cơ hội bước vào tông sư cảnh. Tông sư cảnh cần chính là cảm ngộ, là đại đạo, là cơ duyên. Hán Văn Qua Tranh cũng không cuộc đời này tông sư vô vọng, mới có thể tìm kiếm làm quan một bên cơ hội, lấy cảm ngộ đại đạo, chờ đợi có thể có một tuyến cơ duyên sao? Võ học quảng trường phía sau, Trương Viễn cùng Tào Xuân Bảo đối diện mà đứng. Trung quanh, những cái kia quân tốt, học sinh, tất cả đều tụ tập, trên mặt tất cả đều là hiếu kỳ. Các ngươi nói, Trương Thập Cửu cùng gia hỏa này, ai có thể thắng? Đương nhiên là Trương Thập Cửu. Đúng, Trương Thập Cửu khẳng định thắng. Từng đạo thanh âm vang lên. Cách đó không xa, Triệu Du con ngươi đảo một vòng, mấy bước đứng ở quảng trường cái khắc lan can đá bên trên. Tới tới tới, mở giao dịch rồi, cực thắng thua. Áp vị kia Tào lão ca thắng đứng bên trái, áp Trương thập cửu thắng đứng bên phải, nàng nói còn chưa dứt lời, nhìn bên trái trống rỗng, bên phải đã đứng đầy. Võ học trung học tử, lại là đều đứng Trương Viễn thắng. Cái này còn đánh cái gì? Dạng này, cực hiệp. Triệu Du nhìn hướng Trương Viễn, duỗi ra hai ngón tay, trong vòng 3 chiêu thắng, trang ra ăn sạch. 3 chiêu bên ngoài thắng. Triệu Du duỗi ra ngón tay, nhìn hướng Trương Viễn. Thấy Trương Viễn mặt không đổi sắc, mới ho nhẹ một tiếng, 1-10. Ha ha, ta cược Trương huynh đệ 3 chiêu bên ngoài thắng. Hồ Đường cười to, đem một khối năm lượng nén bạc đặt ở trên mặt đất. Hồ huynh đệ, năm lượng à, ngươi không tích lũy ít tiền chờ khảo hạch xong rồi, đến thuyền hoa, khu cụ. Một bên khác trung niên võ giả ho nhẹ, đem một khối 32 nén bạc thả xuống, ta cũng áp Trương huynh đệ 3 chiêu bên ngoài thắng, liền cược. Cược 3 chiêu bên ngoài, ta cũng áp. Ta cược 3 chiêu bên ngoài, năm lượng. Từng cái học sinh đem nén bạc thả xuống. Cách đó không xa, tụ tập cùng một chỗ xem náo nhiệt giang hồ võ giả, đều là hiếu kỳ. 3 chiêu thắng, cái này sợ không dễ dàng đâu. Một vị chừng 20 thanh niên thấp giọng nói, vị đại nhân này coi như lại mạnh, cũng không nhất định có thể 20 chiêu trong thắng. Ngươi biết cái gì, ngươi coi bọn họ thật là tại đánh cửa sao? Một bên khác, 30 tuổi xuất đầu trung niên hạ thấp giọng, vị này Triệu công tử là cố ý đưa tiền đâu? Những này võ học học sinh thân phận đều không tầm thường, sau này nói không chừng liền là một bên quan võ. Ngươi liền xem đi, cái kia Trương thập cửu coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng 20 chiêu thủ thắng. Những này người trong quan phủ, cách đối nhân xử thế bên trong con thẳng thẳng, cũng không phải chúng ta người giang hồ có thể hiểu. Lời này để cho một đám giang hồ võ giả đều là gật đầu. Xác thực, đây rõ ràng liền là tại đưa tiền. Một bên hoàng sư nét miệng cười, Triệu Khoát cùng Tôn Trạch đều là trên mặt mang theo hiếu kỳ, nhìn xem trong sân rộng hai người. Trong sân rộng, Trương Viễn trước người Tào Xuân Bảo ngẩng đầu, nhìn xem Trương Viễn. Ba chiêu, những này võ học bên trong học sinh đối ngươi rất có lòng tin a. Chẳng qua nếu như ngươi thật có thể ba chiêu thắng ta, tiểu nha đầu kia liền kiếm lợi lớn. Trương Viễn gật gật đầu, sắc mặt yên lặng, nàng luôn luôn là cái tham tiền. Tào Xuân Bảo trong mắt tinh quang lóe sáng. Trương Viễn trong giọng nói không có chút nào khiêm tốn, mà là phảng phất tại nói một kiện vô cùng xác định sự việc. Cái này Trương thập cửu, thật chắc chắn có thể thắng. Hắn khẽ cười một tiếng, sau đó nói, tiên thiên hay là hậu thiên? Đây là hỏi đánh cược lấy tiên thiên cảnh lực lượng hay là hậu thiên cảnh lực lượng giao phong. Trương Viễn nói, hậu thiên đi. Trương Viễn thanh âm vừa ra trong nháy mắt Tào Xuân Bảo đã bước ra một bước, vượt qua một trượng, một quyền hướng về Trương Viễn ngay ngực đánh ra. Hô một quyền này mang theo gào thét, phảng phất có một đầu mãng lưu theo quyền mà động. Hậu thiên cảnh đỉnh phong lực lượng, lấy võ đạo quyền pháp gia trì, đem lực lượng đẩy lên một châu cấp độ. Đem tu vi áp chế ở hậu thiên cảnh, cũng không đại biểu chiến lực cũng là hậu thiên cảnh. Đối với cường giả chân chính tới nói, hậu thiên cảnh cũng có thể triển lộ ra tiên thiên cảnh chiến lực. Ngay ngược một quyền, không bước tiến thân. Sơn nhạc quyền pháp, thôi sơn chấn nhạc. Một quyền này nhìn như đơn giản, lại là có thể ngưng tụ đạp đổ đổi núi lực lượng. Quyền này đại thành thời điểm, quyền pháp bên trong chỗ tụ lực lượng, khó có thể tưởng tượng. Tào Xuân Bảo vừa ra tay liền triển lộ ra đại thành sơn nhạc quyền pháp, triển lộ ra hậu thiên đỉnh phong tu vi cùng chiến lực. Võ học học sinh đều cực Trương Viễn 5 chiêu thắng hắn, hắn hiện tại phải 5 chiêu thắng Trương Viễn. Coi như Trương Viễn phía trước thể hiện ra thực lực không tầm thường cùng tiềm lực, cũng không có nghĩa là có thể có tư cách thắng hắn. Hắn vậy mà Sơn Nhạc Tông tinh anh, là cấm vệ quân bên trong xếp hàng đầu cường giả. Thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Tào Xuân Bảo một quyền này, võ học học sinh, những cái kia giang hồ võ giả trong nháy mắt thần sắc trên mặt nghiêm trọng. Bọn họ nhìn lầm. Cái này cái gọi là thương hội hộ vệ, rõ ràng là một vị ẩn nấp cường giả. Trương Viễn nhìn xem Tào Xuân Bảo một quyền đánh tới, trong đôi mắt tinh quang chớp động. Tiến lên, nâng cánh tay, treo khuỷu tay. Thiết giáp quyền, huyền tiên chỉ. Chương 226, kia là Bình Vân Hầu Tuân Khoát. Chương 226, kia là Bình Vân Hầu Tuân Khoát huyền tiên chỉ. Đại tần quân ngũ xuất thân võ giả, ai không biết thiết giáp quyền, ai không biết huyền tiên chỉ. Bực này trong quân ngũ lưu truyền rộng nhất cơ sở quyền pháp, tại Trương Viễn thi triển đi ra hoạt động vô cùng tiêu chuẩn, nhưng lại tựa hồ rõ ràng khác biệt. Tại Tào Xuân Bảo trong mắt, cái này huyền tiên chỉ giống như chân như thiên địa treo ngược, từ trên xuống dưới, ầm vang rơi đập. Đại thế, đây là đem quyền pháp tu đến cực hạn, đụng chạm đến đại đạo cấp độ, có đại thế đi theo biểu hiện. Bực này đại thế đi theo quyền pháp, lực lượng ra chỉ căn bản không phải quyền pháp đại thành có khả năng so. Nếu như nói quyền pháp đại thành, có thể để thăng sắp tới 3 thành chiến lực, ý cảnh lực lượng có thể để thăng 7-8 phần chiến lực, cái kia đại thế tùy thân, một kích lực lượng liền là gấp 3. Bực này đại đạo lực lượng trường khống, vốn nên là chỉ có tông sư cảnh mới có thể cảm ngộ. Tào Xuân Bảo cũng là chính mình tu vi đến rồi tiên thiên cảnh hậu kỳ, mới cùng cấm vệ quân bên trong tông sư cảnh thống lĩnh đại nhân giao lưu thời điểm hiểu được đại thế. Sau đó trở về nhà mình Sơn Nhạc Tông, tông môn trưởng lão, tông sư cảnh cường giả, đại hạ vô lượng lương khải nguyên, cho hắn phô bày đại thế vận chuyển cùng trưởng khống phương pháp, đồng thời nói cho hắn biết, tiên thiên cảnh bên trong có thể lĩnh ngộ một tia đại thế người, không khỏi là chân chính yêu nghiệt nhân vật. Tào Xuân Bảo thế nào cũng không nghĩ tới, trước mặt mình Trương Thập Cửu, vậy mà lại là yêu nghiệt như thế. Hắn một quyền mặc dù nặng nề, có thể cùng ẩn ẩn có một tia đại thế hình ảnh một kích kia huyền thiên chịu so sánh, căn bản khác nhau một trời một vực. Lui, không còn kịp rồi. Tào Xuân Bảo quát khẽ một tiếng, trên thân khí huyết lực lượng ngưng tụ, quyền phong cùng Trương Viễn khuỵu tay ba chạm. Bành Tào Xuân Bảo bước chân lảo đảo, hướng về phía sau bại lui. Huyền thiên chịu a. Quảng trường bên cạnh, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tào Xuân Bảo thể hiện ra mạnh như vậy khí thế, vừa ra tay liền để tất cả mọi người chấn kinh. Kết quả Trương Viễn một kích lại bình thường bất quá huyền thiên chịu, liền đem nó đánh lui. Cái kia Trương Viễn thực lực mạnh đến mức nào? Triệu Du cười tủm tỉm nhìn xem Trương Viễn, trong mắt tựa hồ có kim quang lấp lóe. Nàng nhìn thấy không phải Trương Viễn rất mạnh, là trên mặt đất những cái kia nát tàn tiền tài, cách nàng lại gần một bước. Trên quảng trường, Tào Xuân bảo lui, Trương Viễn bước chân tiến lên. Bước ra một bước, nguyên bản vươn về trước hữu tay hơi hơi xoay ngang, hướng về Tào Xuân bảo ngược đánh tới. Huyền Thiên Trụ, vẫn là Huyền Thiên Trụ. Một kích này hoạt động mặc dù biến hóa, nhưng vẫn như cũng là hữu tay vọt tới trước, tiến công mà lên dáng vẻ. Quảng trường bên ngoài, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Liên liên Tào Xuân bảo đều có chút ngoài ý muốn. Trương Viễn một kích này, lại còn là Huyền Thiên Trụ. Lúc này thân hình hắn chưa ổn, muốn ngăn trở Trương Viễn mang theo một kích giành thắng lợi tư thế mà đến Huyền Thiên Trụ, rất khó. Nếu là đưa tay đi ngăn cản, tất nhiên lần nữa bị phá tan. Liên tục hai lần bị đánh lui lại, coi như hắn biết mình cũng không là bại, vây xem những cái kia học sinh, giang hồ võ giả trong mắt đều là mình bại. Tào Xuân Bảo hít một hơi, bước chân hơi hơi sau này chuyển nửa bước, thân hình hơi cong, trên thân tất cả khí huyết ngưng tụ, theo thân eo, chuẩn bị chờ Trương Viễn Huyền Thiên Trụ đánh hụt sau đó, thuận thế đẩy ngược. Hai người giao thủ chiêu thức đều tại trong nháy mắt, thắng bại tự nhiên cũng trong nháy mắt phân ra. Chỉ cần Trương Viễn hoạt động ngừng, Tào Xuân Bảo có lòng tin trong vòng 5 chiêu, để cho Trương Viễn bước chân lui lại, ngăn không được thất bại tình thế. Đương nhiên, phía trước suy nghĩ, 3 chiêu bại Trương Viễn, kia là không nghĩ. Trương Viễn chỗ cho thấy quyền pháp đại thế, cùng với Lâm Chiến thời điểm thủ đoạn ứng đối, để cho Tào Xuân Bảo rõ ràng, mình quả thật xem thường đối phương. Trong sân rộng, Trương Viễn Huyền Thiên Trụ đánh vào không trung. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Tào Xuân Bảo liền trừng to mắt. Trung quanh, những cái kia vây xem học sinh cùng giang hồ võ giả, tất cả đều há to mồm hét lên kinh ngạc. Huyền Thiên Trụ, vẫn là Huyền Thiên Trụ. Ngay tại tay phải một kích Huyền Thiên Trụ thất bại trong nháy mắt, Trương Viễn lấy chân phải làm chủ, đánh hụt tay phải mang thế thay đổi, thân hình dẫn động thân eo lực lượng, tay trái lộ ra, Huyền Thiên Trụ ầm vang đệ xuống. Một kích này Huyền Thiên Trụ ngưng phía trước hai kích tư thế ra chỉ, đồng thời điệt ra phía trước một kích không chúng thay đổi lực lượng. Một kích này Huyền Thiên Trụ mang theo lực lượng mạnh mẽ, rõ ràng đã vượt qua rồi bạc cân. Tiếng hổ gầm theo cái này một khuỷu tay nên diện mà tới. Đã chuẩn bị kỹ càng phản kích Tào Xuân Bảo lúc này muốn lui đều lui không được. Bành Nội Vàng đẩy ra một quyền, cùng Trương Viễn khuỷu tay đụng vào nhau. Tào Xuân Bảo không có lui, một bước đều không có lui. Nhưng hắn ngoài thân chân nguyên quấy động, đỏ thâm chân nguyên khí kình cách người mình lưu chuyển. Như hổ hình ảnh tại hắn ngoài thân lóe lên một cái rồi biến mất, trên mặt của hắn đỏ lên lại lần nữa yên lặng. Ngoại nhân nhìn không ra hắn trong lòng rung động. Một kích này Huyền Thiên Trụ bên trong mang theo đổi núi lực lượng, đây là lấy Sơn Nhạc Tông quyền pháp diễn hóa, nhìn như là Huyền Thiên Trụ, lại là Sơn Nhạc quyền pháp, bản sơn. Một kích này lực lượng rõ ràng vượt qua và cân. Nếu như không phải hắn Tào Xuân Bảo quả quyết lấy tiên tiên cảnh chân nguyên ngăn chặn một kích này lực lượng, hắn lúc này đã bị Trương Viễn một khuỷu tay đập ngã ngồi trên mặt đất. Cái kia tính ra bao lớn xấu. Lấy hậu thiên cảnh cấp độ tu vi, một kích ra vạn cân lực lượng, đây là như thế nào quái vật? Đã nhường. Trương Viễn liền ổn quyền, trên thân khí huyết lực lượng chậm rãi bình phục. Ba chiêu, liền ba chiêu. Quảng trường bên cạnh, Triệu Du đắc ý rôi ra hai ngón tay. Vừa rồi nàng cũng đã như thế cùng Trương Viễn khoa tay rồi. Cái này hai ngón tay có ý tứ là chia 28 sổ sách. Thẳng đến Trương Viễn cùng dùng góc áo ôm lấy tiền tài Triệu Du rời đi, trên quảng trường mới một mảnh tiếng kêu rên vang lên. Xong rồi, ta tích lũy tiền tài, là đường trở về phía a. Lộ phí? Là phiêu thư sao? Mấy ngày trước đây ngươi mới nói chờ chỉnh huấn kết thúc, phải đi sanh liều phảng giết hắn cái bảy vào bảy ra. Ta cảm giác Trương Thập Cửu là tại cùng Triệu công tử liên thủ hố chúng ta. Đừng nói a, vừa rồi Trương Thập Cửu cái kia Huyền Thiên Trụ, ta tựa hồ nhìn ra chút cái gì. Không phải chứ, thật có thể có cảm ngộ. Cái kia 10 lượng bạc dòng thế nhưng là hoa trị a. Tào Xuân Bảo nhìn xem Trương Viễn cùng Triệu Du rời đi, mới ngẩng đầu, trong đôi mắt lộ ra hiếu kỳ, còn có một tia chiến ý ta Sơn Nhạc Tông lúc nào có bực này nhân vật, vì sao ngay cả ta đều không biết. Chính Dương quận, vẫn đằng lâu trước trên đường cái, một kéo xe ngựa chạy chậm rãi. Trong xe, ngồi ngay ngắn Thanh Huyền Đạo môn trưởng lão Trần Khánh Thông, còn có đối diện người mặc võ bào, thân hình thẳng tắp trưởng lão Sở Vân Hoài. Trần Khánh Thông là nửa đường tu hành, lấy tiên đạo công pháp làm chủ, cũng không có bao nhiêu chiến lực. Đối diện Sở Vân Hoài thì lại khác. Sở Vân Hoài là Thanh Huyền Đạo môn bên trong ít có tiên đạo võ đạo đồng tu, tu vi cấp độ đều vào tiên tiên cảnh cường giả. Lần này quận phủ bên trong người mời Trần Khánh Thông tới dự tiệc, môn chủ an bài Sở Vân Hoài là Trần Khánh Thông hộ vệ. Nếu không phải vì ổn định quận phủ, Trần trưởng lão cũng không cần tự mình đến chuyến này. Sở Vân Hoài nhìn hướng ngoài cửa sổ xe, thấp giọng mở miệng. Nghe đến hắn, Trần Khánh Thông khẽ cười nói, tới tìm kiếm tin tức cũng tốt, thuận tiện nhìn nhìn Trịnh Thiêm Nguyên bọn họ, có biết hay không chính mình tại Trịnh Dương quận nhảy nhót thời gian không nhiều. Đối diện, Sở Vân Hoài trên mặt lộ ra nụ cười, Trần trưởng lão thế nhưng là từng tại kinh thành đảm nhiệm chức vụ, nếu không phải bị vô cớ liên lụy, hôm nay chỉ sợ đã là lại bộ thượng thư rồi, tầm mắt của ngươi cùng thủ đoạn, há lại Trịnh Dương quận bên trong những quan viên này có thể so sánh. Lời này để cho Trần Khánh Thông nghe trong lòng thoải mái, nhưng vẫn là vung vung tay, thượng thư không có khả năng, ngược lại là trái phải thị lang. A. Thanh âm của hắn dừng lại, nhìn hướng Vân Đẳng lâu ngoài đứng lấy mấy thân ảnh. Đúng thế, Bình Vân Hầu tuân quát. Chương 227, kia chân chính hắc hổ, hắn tại chương 227, kia chân chính hắc hổ, hắn tại Đại Tần Võ Vân đã có một trận chiến phong hầu trong quân hắn tướng, cũng không ít công hầu gia đình con cháu kế tục tước vị. Đương nhiên, liền xem như thừa kế tước vị, cũng phải có quân công thí luyện, không phải là cái gì người đều có thể kế tục. Tuân quát cái này Bình Vân Hầu tước vị, mặc dù là kế tục Vu gia tộc, nhưng hắn tại Vũ Lâm vệ bên trong đảm nhiệm chức vụ, thủ đoạn năng lực đều không kém. Trong hoàng thành có không ít không ra gì xếp hạng, Bình Vân Hầu là thừa kế tước vị Võ Vân bên trong ít có không bị lên án. Trần Khánh Thông nhận ra Tuân Quát. Lúc trước hắn tại hoàng thành làm lại bộ cấp sự trung thời điểm, Tuân Khoát vẫn là Bình Vân Hầu Thế Tử. Một vị võ vân hầu tước, làm sao sẽ đi tới Trịnh Dương quận? Tra án. Nhất định là tra Trịnh Dương quận quan phủ chi án. Trần Khánh Thông trên mặt lộ ra mừng rỡ, bước ra một bước không xe, bước nhanh đi Vân Đằng lâu trước Tuân Khoát đi đến. Tuân Khoát cùng Tào Xuân Bảo đứng song vai, xem sớm xe ngựa qua tới, lúc này gặp khung xe bên trên chạy xuống người một mặt mừng rỡ hướng về tới mình, trong nháy mắt đoán được vị này liền là Trần Khánh Thông. Không đợi Trần Khánh Thông chắp tay lên tiếng, Tuân Khoát đã nhanh chân lên tiếp, một tiếng hô to, "Trần huynh, quả nhiên là ngươi. Tuân Tam đoạn đường này từ hội kê của đến, thế nhưng là dễ tìm. Trần huynh, lần này ngươi thế nào cũng phải cấp ta 100 cân, không, 300 cân, 300 cân ngọc lộ đào hoa." Tuân Khoát bắt lại Trần Khánh Thông cánh tay, trên mặt tất cả đều là cựu biệt trùng phùng cười. Trần Khánh Thông thế nhưng là tại trong hoàng thành làm qua quan, trong nháy mắt liền là rõ ràng, Tuân Khoát không muốn bộc lộ thân phận. "Tuân huynh, trách ta." Trần Khánh Thông theo Tuân Khoát câu chuyện, hai người một bên đi Vân Đằng lâu chạy, vừa nói, "Hôm nay một trận này, Trần Mô tới mời." Tuân Khoát trên mặt mang theo ý cười, cùng Trần Khánh Thông cùng nhau đi Vân Đằng lâu đi về trước, cách đó không xa, Chu Chính Thông mang theo Vu Chấn Đường bước nhanh đi tới. Bên cạnh còn có người mặc áo võ bảo màu xanh Trương Viễn. "Trần huynh, một trận này đúng Vu huynh an bài." Chu Chính Thông đi lên phía trước, cười nói, "Vu huynh ý tứ là hy vọng Trần huynh có thể nhấc tay, tại quận trưởng trước mặt nói vài lời hữu ích, để cho hắc hổ từ ngục bên trong ra tới." Nghe đến Chu Chính Thông, Trần Khánh Thông ánh mắt quét qua một bên Tuân Khoát, trong lòng mừng rỡ. Trịnh Dương quận bên trong người không biết trước mặt Tuân Khoát chính là hoàng thành quan viên, lại còn muốn mượn Tuân Khoát lực lượng để cho mình buông thả cái kia hắc hổ. Hắn không nói lời nào, Chu Chính Thông cười ha ha một tiếng, chuyển qua câu chuyện, dẫn bọn họ đi Vân Đằng lâu bên trong chạy. Chu Chính Thông muốn là đem Tuân Khoát bọn họ gặp nhau sự việc nói một lần, tiếp đó còn nói trùng hợp như thế, Tuân trưởng quý vậy mà cùng Trần huynh quen biết. Hắn nói như vậy, Trần Khánh Thông trong lòng càng buồn cười. Trịnh Dương quận những quan viên này không hiểu được Tuân Khoát bọn họ thân phận, còn đem hắn giam lỏng. Đến Vân Đằng lâu lầu 4 bên trên, trong phòng đã đem thức ăn rượu đều mang lên. Chu Chính Thông cùng Vu Chấn Đường đủ loại nói bóng nói gió, Trần Khánh Thông hờ hững lạnh lẽo, liền là không hé miệng thả hắc hổ. Ngược lại là cùng Tuân Khoát trò chuyện, mời rượu, nói đến hội kê trong quận sự việc, còn có hai người cùng nhau đến kinh thành du lịch, đều là hào hứng dạng dào. Bất chi bất giác, Trần Khánh Thông hẳn là có một ít men say dã rời. Đại khái là bao nhiêu năm chưa hề cùng trong hoàng thành quan viên uống rượu tự thoại rồi. Chỉ có ở kinh thành đi qua, mới biết đại tần chi thịnh a. Trần Khánh Thông đem rượu trong chén uống xong, trong mắt lộ ra mấy phần mê ly, một mặt cảm khái. Hắn nhìn hướng một bên Vu Chấn Đường, thản nhiên nói, "Vu ti thủ, ngươi mặc dù là một quận hắc băng đại ti thủ, nhưng tại Trần Mộ trong mắt, ha ha." Hắn trên mặt lộ ra ngạo nghễ, năm đó ở hoàng thành thời điểm, Trần Mộ nhìn thấy đều là thượng thư, thị lang, hắc băng đại càng phát ra suy tàn, tại chư vị đại nhân trong mắt, thật không tính là gì. Các ngươi phải biết đại thần trong triều đều gọi hắc băng đại là khụ khụ. Tuân Khoát ho nhẹ, đem Trần Khánh Thông lời nói đánh gãy, "Trần huynh, hôm nay chỉ nói xin ý, xin ý." Xin ý Trần Khánh Thông trong mắt lóe lên một tia tinh lượng, cười ha ha một tiếng, gật đầu nói, "Tuân huynh nói rất đúng, xin ý." Hắn nhìn hướng Vu Chấn Đường, Vu ti thủ một trận này pha phí, Trần Mộ cũng không thể làm người xấu. "Chờ mấy ngày, nửa tháng sau, ta đi gặp quận trưởng, để cho hắn đem hắc hổ thả ra." Nghe đến hắn, Vu Chấn Đường đội vàng đứng dậy mời rượu. Một thời gian, phòng riêng bên trong bầu không khí càng sốt ruột. Tiến hội tan hết, Trần Khánh Thông lúc gần đi sau đó, rốt cục tìm được cơ hội, tiến đến Tuân Khoát trước thân. Bình Vân Hầu Tuân Khoát giơ tay lên ngừng lại, gật gật đầu nói, "Trần đại nhân, ta tới Trịnh Dương quận sự việc, ngươi trong lòng rõ ràng liền tốt." Một tiếng này Trần đại nhân để cho Trần Khánh Thông kem chút chảy ra nước mắt đến, liền đội vàng gật đầu. Rõ ràng, Trần Mộ rõ ràng. Chu Chính Thông cùng Vu Chấn Đường đưa Trần Khánh Thông xe ngựa rời đi, còn tại khung xe bên cạnh chắp tay đưa tiễn, nói mời Trần Khánh Thông nhất định phải hỗ trợ. Phía sau, Tuân Khoát thần sắc trên mặt chậm rãi trầm xuống. Chờ hắn cùng Tào Xuân Bảo, Văn Qua Tranh ngồi lên xe ngựa, trên mặt của hắn thần sắc càng phát ra trịnh trọng. "Chúng ta xem thường Trịnh Dương quận quận phủ những người này." Trịnh Tiêm Nguyên ẩn ở hậu phương, Chu Chính Thông đám người có thể như thế khúc ý kết giao, không đúng, tuyệt đối có mưu đồ khác. Tào Xuân Bảo hai mắt nheo lại, nhìn hướng ngoài cửa sổ xe, Trần Khánh Thông bọn họ cùng phía sau Thanh Huyền Đạo Môn, lần này sợ là phải bị nổ tận gốc. Tuân Khoát gật gật đầu. Bọn họ tại võ học bên trong mỗi ngày nhìn thấy, võ học bên trong binh trận tôi diễn, đều đã đến loại kia mức độ, Trần Khánh Thông bọn họ không chút nào biết. Như thế tin tức không ngang nhau, Thanh Huyền Đạo Môn há có bất diệt lý lẽ. Văn Cung Phụng đợi lát nữa ngươi đi tìm Tiêu Lâu đại nhân, kỹ càng hỏi rõ ràng gần đây Trịnh Dương quận trong giang hồ động tĩnh. Tuân Khoát nhìn hướng Văn Qua Tranh, sắc mặt nghiêm trọng. Ta sợ lần này, Trịnh Dương quận tính toán là lớn. Canh ba. Theo võ học bên ngoài trở về Văn Qua Tranh mang về tin tức. Trịnh Dương quận giang hồ ba môn bốn phái bảy tông, còn có Quảng Lăng giang bên trên Thanh Trúc Bang, đều cơ hồ tham dự trong đó. Như thế thanh thế, là phải định Trịnh Dương quận giang hồ xu thế tương lai. Chắp tay sau lưng dạ bước, Tuân Khoát thần sắc trên mặt biến ảo, Trịnh Dương quận thủ bút thật lớn, khẩu vị thật là lớn. Hắn cũng không nghĩ tới, Trịnh Dương quận dám động rồi đem giang hồ một lưới bắt hết tâm tư. Bọn họ có thể làm được. Tào Xuân Bảo khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, chỉ bằng võ học bên trong bực này bố trí, không có khả năng ăn nhiều như vậy giang hồ võ giả. Tuân Khoát bước chân dừng lại, nhìn hướng Tào Xuân Bảo. Nếu như bản này liền là Trịnh Dương quận quận phủ nhu đồ, cái kia võ học học sinh chỉ sợ cũng không phải chủ lực. Bọn họ còn có cái gì hậu thủ? Hắn đứng tại chỗ cũ, trong miệng trầm thấp khẽ nói, lần này Trịnh Dương quận bên trong sự việc, trong đó cuốn không ra chính là Hắc Băng Đài. Hắc Băng Đài Vu Chấn Đường thế nào cũng là một vị huyện tử, một quận cự đầu, hắn hôm nay biểu hiện thực sự không đúng, trừ phi. Đối diện Tào Xuân Bảo đã khẽ vỗ tay, lần này nhu đồ, quận phủ chủ lực là Hắc Băng Đài. Trịnh Dương quận 800 hắc kỵ, có thể chạm tông sư. Văn Qua Tranh trầm giọng nói, nếu là Trịnh Dương quận hắc kỵ xuất động hắc kỵ, Chiêu Vương phủ cái kia tụ hội hộ vệ rõ ràng là giả, là vì lưu lại hắc kỵ tại quận thành phụ cận, tùy thời tập kết. Tào Xuân Bảo trong mắt trong suốt. Đúng, hắc kỵ tại, liền có thể hủy diệt Thanh Huyền Đạo môn. Tuân Khoát giơ tay lên, vung vẩy cánh tay, trên mặt đều là nhìn thấu Trịnh Dương quận mưu đồ vui sướng, đã đây là một trận cục, cái kia Xích Long Lĩnh Hà Kim Tuyển dưỡng thương có thể là giả, hắc hổ hạ ngục cũng có thể là giả. Hà Kim Tuyển không có thụ thương, hắc hổ cũng không có hạ ngục. Tuân Khoát trong mắt lộ ra thần thái. Kia chân chính hắc hổ, hắn tại ba người ánh mắt va chạm. Hắn liền là chương 228, Thanh Huyền Đạo môn động thủ chương 228, Thanh Huyền Đạo môn động thủ chương Thập Cửu. Trong lầu nhỏ, ba người trăm miệng một lời. Võ học học sinh chương Thập Cửu liền là hắc hổ. Vậy liền đúng rồi, Tuân Khoát khẽ vỗ tay, trong đôi mắt tinh quang lóe sáng, cũng chỉ có hắn là hắc hổ, mới có thể giải thích chỉ là học sinh thân phận, lại có thể để cho tất cả học sinh nghe lệnh, liền hôm nay đến hội, đều có thể tham dự. Thế gian anh tài, không có khả năng đột nhiên xuất hiện. Tại võ học bên trong chỉnh huấn học sinh bên trong, chương Thập Cửu thủ đoạn cùng thực lực, quá mức đột xuất. Loại kia uy tín, không nên là cùng cấp độ học sinh có thể có. Hắn là hắc hổ, cho nên có thể đánh với ta một trận. Tào Xuân Bảo nắm chặt song quyền, trong mắt chiến ý khuấy động, ta sớm nên nghĩ đến, Trịnh Dương quận bên trong ngoại trừ hắc hổ, còn có người nào có thể có sức chiến đấu cỡ này. Hắn Tào Xuân Bảo thế nhưng là cấm vệ quân bên trong cường giả, lại bị Trương Thập Cửu bà chiêu đánh bại. Cũng chỉ có Trương Thập Cửu liền là vị kia lĩnh 800 hắc kỵ trạm tông sư cường giả, mới có thể để cho hắn trong lòng cân bằng. Chỉ có thể là hắn. Văn Qua Tranh khẽ nói, sắc mặt phức tạp. Hắn còn chưa nói, cái kia Trương Thập Cửu rõ ràng là tông sư cảnh. Nguyên lai, hắn là hắc hổ. Trương Thập Cửu là hắc hổ, cái kia Trịnh Dương quận quận phủ bố trí Tuân Khoát trên mặt lộ ra kích thích, vốn cho rằng chỉ là nhìn một tuần kịch, không nghĩ tới cái này trình diễn như thế lớn. Như thế thủ bút, khó gặp. Cũng chỉ có biên quận, giang hồ thế lực lỏng lẻo, quận phủ thực lực cũng không mạnh, mới có thể xuất hiện bực này tính toán, bực này mưu đồ thủ đoạn. Tại đại tần trung tâm quận phủ, hoặc là quân ngũ đại quân quét ngang một bên, hoặc là trực tiếp trong hoàng thành cung phụng ra mặt, giang hồ thế lực rất khó ngẩng đầu. Còn như số ít giang hồ thế lực cường hành quận, những cái kia giang hồ thế lực phần lớn có triều đình bối cảnh, cùng quan phủ quan hệ càng nhiều là hợp tác. Những này võ học học sinh quân trận diễn luyện đã qua mấy chục lần sau, làm như vậy tình thế độ, liền xem như tại hoàng thành xung quanh bên trên quận, cũng là khó được. Tào Xuân Bảo cũng là mở miệng cười. Lúc này nhìn thấu Trịnh Dương quận bố trí, nhìn lại bọn họ làm việc thái độ, không quản là Tào Xuân Bảo vẫn là Tuân Khoát, đều cảm giác được chờ mong. Thanh Huyền Đạo môn bên kia có cái gì chuẩn bị? Tuân Khoát thủ trưởng đuốt ve một chút, trong đôi mắt thông sáng. Văn Cung Phụng, ngươi cầm ta lệnh tín đi một chuyến, mời giám sát ti ti thủ Vu Chấn Đường tới gặp ta. Vu Chấn Đường lại gặp Tuân Khoát, thần sắc trên mặt đã vô cùng trịnh trọng. Phía trước tất cả mọi người là mặt ngoài chứa, riêng phần mình diễn kịch. Nhưng vừa rồi Văn Qua Tranh cầm bình vân hầu lệnh bài đến giám sát ti mời Vu Chấn Đường đến, vậy liền không đồng dạng. Trịnh Dương quận giám sát ti ti thủ Vu Chấn Đường gặp qua bình vân hầu. Vu Chấn Đường ôm quyền thi lễ. Tuân Khoát giơ tay lên, lấy ra một phần màu tím nhạt chiếu thư, mở rộng. Đại Tần Hoàng đế chiếu lệnh, bình vân hầu Tuân Khoát, lĩnh án sát sứ trước, cha Trịnh Dương quận quận phủ thất trách, họa loạn giang hồ án. Tuân Khoát thanh âm yên lặng. Vu Chấn Đường muốn mở miệng, sau cùng nhìn xuống. Có chiếu thư, giải thích cái gì đã vô dụng. Tuân Khoát trên mặt lộ ra ý cười, vung vung tay, Vu Ti thủ, các ngươi làm thật lớn sự việc, hẳn là muốn đem Trịnh Dương quận giang hồ tận diệt rồi. Hắn trên mặt lộ ra vẻ tò mò, Vu Ti thủ, ta không hỏi quận phủ bên này bố trí, ta muốn biết, lấy Hắc Băng Đài hiểu biết, Thanh Huyền Đạo môn bên kia có cái gì an bài. Quận phủ bố trí, hỏi quá rõ ràng liền không có gì hay rồi. Ngược lại là giang hồ thế lực có người nào, có cái gì an bài, nhìn Hắc Băng Đài nơi này là không phải đã đều nắm giữ, mới là thú vị. Thanh Huyền Đạo môn, Toái Tinh Tông, Lưu Quang Kiếm Tông, cái này tam đại tông môn, còn có xung quanh phủ huyện đại tiểu giang hồ thế lực, đều sẽ đến Xích Long Lĩnh. Thanh Trúc Bang Bang chúng đã lục tục no ngoe đến, sẽ phong tỏa Xích Long Lĩnh xung quanh, còn có ngăn trở khắp nơi nhìn trộm. Đại Lan quận giang hồ cao thủ Phùng Tốn, Cự Lộc quận tiên thiên cảnh hậu kỳ cường giả Trương Thượng Khách, Bình Trương phủ Thanh Hà võ tông trưởng Lao Thái Văn, đều là giang hồ bên trên nhân vật thành danh. Còn có một vị từ ngoại vực tới đạo nhân, chính là tiên đạo người tu hành, đã đến Thanh Huyền Đạo môn. Dựa theo Hắc Băng Đài nắm giữ tin tức, Thanh Huyền Đạo môn lần này sát thực động gần như hết thảy mọi người mạch, là thật muốn đem nguyên võ môn đổ diệt. Nghe Vu Chấn Đường, liền Tào Xuân Bảo cùng Tuân Khoát thần sắc trên mặt đều chậm rãi ngưng trọng. Thanh Huyền Đạo môn nhìn như ưa chuộng vô vi, kỳ thực lấy tiên đạo đan dược vi dẫn, tụ tập không ít khát vọng con đường trường sinh, hoặc là si đồ không đắc ý ẩn lui quan biên. Vu Chấn Đường sắc mặt cũng là trịnh trọng. Lần này nếu là bọn họ coi là thật đổ diệt nguyên võ môn, trở thành Trịnh Dương quận thứ nhất giang hồ tông môn, đối Trịnh Dương quận tới nói, không phải chuyện tốt. Ừm. Tuân Khoát gật đầu, trong đôi mắt lộ ra thâm thúy. Nếu như dựa theo bọn họ mưu đồ, hiện ra mạnh mẽ tuyệt đối thực lực, chỉ sợ liền xem như bản hầu cũng sẽ tìm cách chiêu ăn, mà không phải miễn cưỡng muốn chấn áp. Bọn họ cũng hẳn là tâm tư như vậy. Một bên giang hồ thế lực, thực lực không đủ, quan phủ sẽ không cho thể diện. Nếu là có cái gì sự việc, khẳng định là trực tiếp tiêu diệt. Nhưng cái kia một bên giang hồ thế lực nếu là đủ mạnh, mạnh đến quan phủ tiêu diệt sẽ bỏ ra rất lớn đại giới, vậy liền sẽ không trực tiếp tiêu diệt. Phần lớn là chiêu ăn, cho chút chỗ tốt, an bài chút ít có cũng được, không có cũng được chức vị. Đối với người cầm quyền tới nói, những này chức vị không tính là gì. Phần lớn là cả một đời đều không có nhiều tấn thăng cơ hội chức vị. Nhưng đối với giang hồ võ giả tới nói, cái kia đã là một bước lên trời. Có ý tứ à, ngược lại là có mấy phần chờ mong nhìn, các ngươi Trịnh Dương quận thế nào trấn áp giang hồ. Tuân Khoát nhìn xem Vu Chấn Đường, cười nói: "Vu Ti thủ, hôm nay sự việc không thể chuyển cho người khác biết, nếu không thì liền là kết bè kết cánh, tiết lộ cơ mật. Vũ Chấn Đường ôm quyền nói, nặng. Đi ra võ học thời điểm, Vũ Chấn Đường ngẩng đầu nhìn về phía trong sáng minh nguyệt, trên mặt lộ ra nụ cười. Từ Bình Vân Hầu thái độ có thể thấy được, chỉ cần lần này trấn áp giang hồ sự việc làm đẹp đẽ, Trịnh Dương quận quận phủ một đám quan viên coi như qua hải rồi. Không hưởng công bọn họ trận này mưu đồ, rốt cục cải biến một chút cục diện. Tiếp sau, liền nhìn võ học thực chiến khảo hạch. Trịnh Dương quận quận phủ lân cận, những cái kia lưng đeo đao kiếm giang hồ khách tụ tập càng ngày càng nhiều. Nguyên võ môn đã bỏ đi tông môn đóng giữ, trong môn cường giả tất cả đều đến Xích Long tự bảo vệ chữa thương đại trưởng lão Hà Kim Tuyền. Cùng nguyên võ môn quan hệ không tệ Long Tượng võ tông cũng tại tông chủ đoàn tháp dẫn dắt phía dưới đi Xích Long tự đi. Song phương chỉ là tại Xích Long lính xung quanh cũng đã mấy lần va chạm. Nghe nói hôm nay nguyên võ môn cùng Long Tượng võ tông cái trước bắt đầu co rút lại vào Xích Long tự, toàn lực giữ vững Xích Long tự, lấy ổn định thế cục. Chỉ cần Hà Kim Tuyền thương thế có thể quay lại, lấy Trịnh Dương quận giang hồ người thứ nhất thân phận, cái gì cục diện không thể đối phó. Nguyên võ môn hoạt động, tự nhiên dẫn Thanh Huyền đạo môn cảnh giác. Đi Xích Long lĩnh tụ tập giang hồ võ giả càng ngày càng nhiều. Giang hồ bên trên dung chuyển, đến cùng vẫn là đưa đến quận thành xung quanh bất ổn. Không ít bách tính đi quận thành bẩm báo. Vì lắng lại bách tính hỗn loạn, quận thành phái ra trấn thủ quân tuần tra khắp nơi, để cho những cái kia giang hồ khách ban ngày ở giữa không thể tại hương giã chém giết. Chỉ có trấn thủ quân rời đi, giang hồ võ giả mới có thể lần nữa đánh nhau chết sống. Mặt khác, quân phủ ủng hộ, Chiêu Vương phủ chủ trì tinh anh tụ hội, tại Trịnh Dương quận quận thành bên ngoài cử hành. Hội tụ đại tần đều quận hơn ngàn tài tuấn, Trịnh Dương quận mấy trăm anh kiệt tụ hội, xung quanh hộ vệ, tùy tùng, vụ vặt lẻ tẻ có mấy ngàn người. Xem náo nhiệt bách tính càng là nhiều đến cung xuể. Trang diện này, đề tài nói chuyện, nhiều ít hòa tan giang hồ thế cục cho bách tính mang tới khẩn trương. Liên tiếp 3 ngày tụ hội, thi tử, thư họa, biện luận, quyền pháp, binh khí, luận đạo, rất nhiều chân chính tinh anh cho thấy bản thân nội tình cùng tài hoa. Trịnh Dương quận võ học, một vị người mặc hắc bảo võ giả chạy như bay đến. Thanh Huyền đạo môn độc thủ, đứng tại trên lầu nhỏ tuân khoát nói thầm. Ô tiếng kèn tại võ học bên trong vang lên. Chương 229, Chiêu Vương điện hạ, 20 năm không gặp, còn nhớ rõ chúng ta sao? Chương 229, Chiêu Vương điện hạ, 20 năm không gặp, còn nhớ rõ chúng ta sao? Võ học bên trong, chỉnh huấn học sinh dẫn từng đội quân tốt mang mặc chiến giáp, đi ra cửa lớn. Sắc mặt bọn họ trang nghiêm, lộ ra ngưng trọng, trong mắt còn có vẻ hưng phấn cùng chiến ý vì một ngày này, bọn họ đã diễn luyện vô số hồi. Dòng lũ một dạng quân ngũ, theo đại đạo ra thành, đi Xích Long lĩnh phương hướng đi. Tuân khoát bọn họ dưới tiểu lâu, một kéo xe ngựa đang chờ đợi. Một bên khác, Triệu Du cùng Trương Viễn bước lên xe ngựa, rời đi võ học. Bọn họ không phải đi Xích Long lĩnh, mà là đi Chiêu Vương phủ tụ hội hội trường. Hôm nay Xích Long lĩnh vây giết Thanh Huyền đạo môn bực này đại sự, sao có thể thiếu đi người xem? Những cái kia tụ hội anh tài, không vừa vặn là Trịnh Dương quận Dương danh sao? Huống chi Trương Viễn phải đi hội trường, mang tập kết hắc kỵ đi Xích Long lĩnh. Những cái kia hắc kỵ mới là vây giết Thanh Huyền đạo môn chân chính hậu thủ. Hàn Sơn Tần Quất Phổ, nhất thủ Vân Châu từ độc đắc ngao quan, hái rồi cái kia quận phủ treo thưởng, giá trị bách kim tử trúc ngọc bút. Đông Hán quận Lục Trường Lô, một bức xuân sơ đồ, nghe nói có năm đó Vương Ngộng Khê bốn thành bút mực. Tam Miểu Sở Thiên Khoát, quyền pháp binh khí đều là nhất thời vô song. Lang Gia Tạ Thành Huyền, binh khí luận đạo, ít có địch thủ. Đứng tại tụ hội bên ngoài hội trường cách đó không xa trong lương đỉnh, Chiêu Vương Doanh Quý ánh mắt tại trên tay mình trang giấy bên trên quét qua. Cái này Phùng Cố Thái nhìn như bình thường, lại tại thi từ thư họa, binh pháp đao thương mỗi một hạng đều bất phàm. Nhìn một chút bên cạnh mặt không thay đổi phượng minh của chúa, Chiêu Vương lắc đầu. Còn chuẩn bị để cho vị kia Phùng Cố Thái qua tới nhìn một chút đâu, nhà mình cái này muội tử rõ ràng là không có chút nào hứng thú. Hắn biết rõ Phượng Minh quận chúa ý nghĩ, thật có chút sự tình, đã là không thể nào. Mày nhắc lại, Chiêu Vương nhìn về phía trước hội trường, "A, bốn nha thủ lĩnh đâu này?" Doanh Lương không phải nói, cái này tụ hội, tứ nha đầu sẽ đến Ngọc Nhược quận chúa tới. Phía trước tụ hội hội trường, có âm thanh truyền đến. "Ngọc Nhược quận chúa." Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn đến một kéo xe ngựa từ đường núi một bên lái tới. Nghe nói Chiêu Vương phủ lần này tụ hội mục đích, vốn là có là Phượng Minh quận chúa cùng Ngọc Nhược quận chúa chọn rể ý tứ. Không ít người cũng là xông cái này tới. Sau đó bởi vì quận phủ tham dự, tụ hội bên trong liền không tốt tuyển chọn rể sự việc. Điều này làm cho rất nhiều tuấn tài thất lạc. Cũng may không quản là quận phủ hay là Chiêu Vương phủ, đều lấy ra không ít bảo vật tới xem như tụ hội ban thưởng, để cho rất nhiều trong lòng người bất mãn lắng lại. Đặc biệt là cái kia giá trị vạn kim ngọc Phật hạt Bồ đề, sẽ xem như lần tụ hội này bên trong xuất sắc nhất tinh anh ban thưởng. Có bảo vật này, không quản là chính mình tu hành sử dụng hay là thụ buôn bán, đều là cực lớn cơ duyên. Mặc dù tụ hội không đề cập tới Chiêu Vương phủ chọn rể, nhưng đối với Chiêu Vương phủ hai vị quận chúa, tụ hội tài tuấn hay là sẽ hiếu kỳ. Thích Mặc Nam Trang Ngọc Nhược quận chúa nghe nói làm việc cực hào khí, sớm đi thời điểm còn giúp lấy bố trí tụ hội hội trường, cùng tiếng người đàm luận cũng tự nhiên hào phóng. Vị kia thanh danh cực lớn Phượng Minh quận chúa, một tay cầm sắt, nghe nói Lang Gia Tạ Thành Huyền đã mê muội rồi. Lúc này, nghe đến nói Ngọc Nhược quận chúa tới, tụ hội bên trong tài tuấn đều là mặt lộ vẻ sốt ruột. Trong hội trường, Doanh Lương cùng Doanh Sùng lẫn nhau nhìn một chút. "Tạ huynh, ta chưa thấy qua vị này Ngọc Nhược quận chúa, vì cái gì các ngươi nhắc tới nàng, đều vô ý thức né tránh?" Ngồi tại Tạ Thành Huyền bên cạnh thân thanh niên ngẩng đầu, mở miệng hỏi. Bên cạnh, Mặc Trường Bào màu xanh Tiêu Lâu cũng là nhìn hướng Tạ Thành Huyền. "Khụ khụ, vị này có một ít đặc thù, hay là không cần nói tốt." Tạ Thành Huyền quay đầu nhìn hướng xe kia đỡ phương hướng. Cách đó không xa, ngồi ngay ngắn Tam Miểu quận tinh anh Sở Thiên Khoát ngẩng đầu. Xa giá bên trên, Triệu Du đi xuống. Phía sau nàng, tay đệ trường đao chôi đao, mặt không thay đổi Trường Viễn cũng đi xuống. Trương Viễn đi xuống xe trong nháy mắt, toàn bộ hội trường chung quanh bầu không khí đột nhiên biến hóa. Một cỗ túc sát chi khí trực tiếp tràn ngập. Bực này vô hình biến hóa, để cho trong hội trường rất nhiều nho sinh đều là toàn thân run lên. Thế nào, có chút lạnh? Có người nói thầm, trên mặt tất cả đều là mù mờ. Sát khí. Tiêu Lâu phía sau ngồi ngay ngắn mặt trắng không râu lão giả hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Trung quanh vị kia vị mặc màu đen võ bảo, tay đè bên hông chuôi đao thân ảnh, lúc này tất cả đều thân hình kéo căng, trên người có sát khí phun trào. Như vậy cũng tốt một dạng, đang tiếp thụ kiểm duyệt. Là hắn. Tiêu Lâu bên cạnh Tạ Thành Huyền sắc mặt nghiêm lại, vội vàng đứng người lên. Tạ huynh, đây là. Người bên cạnh không biết vì sao, nhìn hướng thân hình thẳng tắp Tạ Thành Huyền. Sở Tiên Quát cũng đứng thẳng thân hình, nhìn hướng đi trong hội trường đi tới hai thân ảnh. Trương Viễn càng đi về phía trước, trung quanh tản mát những cái tia hắc kỵ trên thân sát khí càng ngưng trọng. Bực này ngưng trọng sát khí, làm cho cả trong hội trường bầu không khí chậm rãi trở nên ngột ngạt. Vốn đang nói chuyện người, bất chi bất giác dừng lại. Trong hội trường, bên ngoài hội trường, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hai đạo thân ảnh kia. Nơi xa, Triều Vương chau mày. Nha đầu này, cái kia tùy hành người là ai? Toàn bộ hội trường tĩnh lặng vô thanh. Loại kia chèn ép cảm giác, làm cho tất cả mọi người sắc mặt biến hóa. Tu qua võ đạo, còn có tại trong quân ngũ lăn lộn qua tài tuấn, nhìn Ngọc Nhược quận chúa ánh mắt đã thay đổi. Chắc không được phía trước tới tài tuấn đều không nguyện nói Ngọc Nhược quận chúa, chỉ bằng vị này đến thời điểm khí thế, ai dám bình luận. Tiêu Lâu trên mặt mang theo kinh ngạc, nhìn xem Triệu Du cùng Trương Viễn. Phía sau hắn mặt trắng lao giả trong đôi mắt tinh quang chớp động. Trong hội trường đều là tuấn kiệt, nhưng lúc này cái này Phương Tuấn Kiệt không một người lên tiếng. Triệu Du đi tới trong hội trường, dừng bước, nhìn bốn phía. Hôm nay Trịnh Dương quận võ học sinh thí luyện khảo hạch, chư vị có thể có hứng thú quan sát một trận. Triệu Du thanh âm vang lên. Quan sát võ học sinh thí luyện khảo hạch. Vị này quận chúa tới nơi đây là vì nói chuyện này. Những tuấn kiệt này còn đang do dự, Triệu Du đã xoay người rời đi. Nàng cùng Trương Viễn chạy, hội trường chung quanh những cái kia áo bào đen quân tốt, những cái kia quận phủ an bài quân tốt bắt đầu chuyển thân, hội tụ. Những cái kia áo bào đen quân tốt một bên đi lên phía trước, một bên cởi xuống ngoại bào, lộ ra áo lót giáp. Bên ngoài hội trường, từng thất chiến kỵ đưa tới. Đúng thế, hắc kỵ. Trịnh Dương quận hắc kỵ. Trong hội trường tinh anh tất cả đều đứng người lên, gào thét lên tiếng. Bọn họ chỉ biết là quận phủ an bài rất nhiều hộ vệ, lại không biết những hộ vệ này lại là hắc kỵ. Đây chính là danh xưng thiên hạ vô địch hắc kỵ. Tạ Thành Huyền vừa xài bước ra, những cái kia lang gia quận tới tinh anh tất cả đều theo sát, xông ra hội trường. Bọn họ tại Quảng Lang Giang được chứng kiến hắc kỵ xuất thủ, lúc này lại gặp, có thể nào không kích động. Một bên khác Sở Thiên Khoát nhìn Trương Viễn bóng lưng trên mặt tất cả đều là sùng bái, tay cầm trường đao, bước nhanh bước ra. Bọn họ khẽ động, toàn bộ trong hội trường người đều như hồng thủy một dạng lao ra. Tiêu Lâu trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, đứng dậy liền chạy. Tuân Khoát bên kia truyền đến tin tức, Trịnh Dương quận phải làm cho tốt đại sự việc, xem tới ngay tại hôm nay. Bên ngoài hội trường, Triêu Vương trợn mắt hốt hoồm, quay đầu, nhìn hướng Phượng Minh quận chúa. Thứ nha đầu phía sau người kia là ai? Phượng Minh quận chúa lắc đầu, vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên dừng lại. Triêu Vương hơi nhướng mày, xoay người, nhìn đến một vị mặt trắng không râu lão giả chẳng biết lúc nào đứng tại đỉnh nghỉ mát bên ngoài. "Tiểu nha đầu, ta cùng Triêu Vương nói mấy câu." Lão giả thanh âm truyền đến, mang theo vài phần âm nhu. "Triêu Vương điện hạ, 20 năm không gặp, còn nhớ rõ chúng ta sao?" Triêu Vương gấp chằm chằm lão giả, sắc mặt từ trầm ổn chậm rãi hóa thành kinh dị. "Ngươi là nội vụ phủ?" Chương 230, Kỳ Quý phi mong muốn cái nữ nhi. Chương 230, Kỳ Quý phi mong muốn cái nữ nhi. Nội vụ phủ tam phẩm trưởng sự Dư Quý Trinh gặp qua Triêu Vương điện hạ. 20 năm trước điện hạ đi hoàng thành thành thánh hiển thái hậu chúc tụng, lại hướng nguyệt điện, thời điểm đó ta vẫn chỉ là bát phẩm trưởng sự. Dư Quý Trinh thanh âm êm dịu, mang theo vài phần cảm khái. Đại tần nội vụ phủ là chuyên quản hoàng tộc nội vụ nha môn, trong đó cầm quyền phần lớn là hoàng cung bên trong hoàng quan. Trong đó trưởng sự cũng là cựu phẩm đến nhất phẩm chức vụ và quân hàm. Nhưng nội vụ phủ là trực tiếp hướng hoàng đế cùng hậu cung cùng hoàng tộc phụ trách, chức vị cùng triều đình không quan hệ. Nguyện nhận cái này chức vị, gọi một tiếng trưởng sự đại nhân. Không nguyện nhận, đó chính là trưởng sự thái giám. Nguyên lai là Dư trưởng sự. Triều Vương chắp tay, trên mặt lộ ra cười khẽ. Dư trưởng sự 20 năm tổng bát phẩm thẳng vào tam phẩm, tất nhiên là có bất phàm chỗ. Trong hoàng thành những cái kia văn võ quan viên, phần lớn không thể nào để mắt nội vụ phủ bên trong người. Rốt cuộc có thể tại hoàng thành làm quan, phần lớn đều là có nền tảng, ai cũng không sợ nội vụ phủ bên trong những nô tài này. Nhưng Triều Vương chính là trấn thủ đương tước, lúc này nội vụ phủ tam phẩm trưởng sự đặc địa tới gặp hắn, hắn tuyệt sẽ không đắc tội. Huống chi tam phẩm trưởng sự, tại nội vụ phủ tuyệt đối đã là coi là một hào nhân vật rồi. Dư Quý Trinh gật gật đầu, chuyển thân chắp tay sau lưng đi bên cạnh đi đến. Triều Vương tiến lên, cùng hắn sóng vai mà đi. Trong lương đình, Phượng Minh quận chúa trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Dư Quý Trinh đi lên phía trước, trong miệng nhẹ nhàng lên tiếng, "Triều Vương điện hạ, bản trưởng sự tới Trịnh Dương quận, là bị Kỳ Quý phi nhờ vả." "Kỳ Quý phi?" Triều Vương biết rõ hiện nay bệ hạ hậu cũng có một hoàng hậu ba quý phi, còn có các vị tần phi. Hoàng hậu chết sớm, ba quý phi không người kế hoàng hậu vị. Bất quá ba vị này quý phi bên trong, được sủng ái nhất liền là Kỳ Quý phi. Triều Vương phủ hàng năm ngày Tết tặng lễ đi hoàng thành, Kỳ Quý phi cái kia một phần đều là nặng không ít. 3 năm trước đây, Triều Vương phủ đưa Kỳ Quý phi một bức 12 liền hoa nguyệt bức tranh, chính là Vương Ngọc Khê bản gốc, đúng không? Dư Quý Trinh cười nói, cái kia bức tranh, Kỳ Quý phi thích nhất, cũng liền nhớ kỹ Triều Vương phủ. 12 liền hoa nguyệt bức tranh. Triều Vương nhớ rõ là nhà mình nhị nhi tử doanh sùng lấy ra, Phượng Minh quận chúa an bài đưa. Không nghĩ tới thứ này, vậy mà để cho Kỳ Quý phi trong lòng nhớ rõ Triều Vương phủ rồi. Hắn trong lòng vui mừng, vội vàng chắp tay nói, đa tạ dư trưởng sự cáo chi, nếu là có cơ hội, ta chiêu vương phủ lại thêm tìm chút ít vương mộng khê bản gốc đưa cho kỷ quý phi. Dư Quý Trinh ha ha cười một tiếng, tiếp tục đi lên phía trước. Đến chân núi bên cạnh, hắn dừng bước, thản nhiên nói, kỷ quý phi được sủng ái hơn 20 năm, thưởng hết vinh hoa, được hết tân sủng, duy nhất trong lòng lo lắng. Quay đầu, Dư Quý Trinh nhìn xem Chiêu Vương, nói khẽ, dưới gối, vô hậu. Chiêu Vương trên mặt có chút co lại, không có nói tiếp. Chiêu Vương điện hạ, Dư Quý Trinh nhìn chằm chằm Chiêu Vương, quý phi nói, có thể giúp ngươi Chiêu Vương phủ nhất mạch trở lại hoàn thành, cũng có thể giúp ngươi đi Bắc Cảnh trưởng thành, tái hiện Chiêu Vương phủ nhất mạch vinh quang. Cho dù y nguyên sắc mặt không biến hóa, nhưng Chiêu Vương khí tức không che giấu được thô trọng. Dư Quý Trinh nói khẽ, qua nhiều năm như vậy, quý phi một mực hy vọng có thể có một nữ. Hy vọng có thể có một nữ. Trong hoàng tộc có quy củ, không sao hoàng tộc có thể cho làm con nuôi đồng tộc tử nữ. Tứ nha đầu. Triều Vương rõ ràng, Dư Quý Trinh là phải hắn đem tứ nha đầu đưa cho kỷ quý phi làm nữ nhi. Quân chúa thay đổi công chúa. Cái này ngang người phần chuyển biến, tại tầm thường người xem tới, là khó có thể tưởng tượng phú quý. Thế nhưng là, dạng này công chúa thân phận, thật là chuyện tốt sao? Thân ở vương phủ, Ngọc Nhược quận chúa còn có thể chọn rể, mặc dù cũng là thông gia, mà dù sao có thể chọn hợp chính mình tâm ý có thể công chúa, thông gia phần lớn là bốn nước ba bực, một gả liền là cuộc đời này lại không trở về Đại Tần một ngày a. Triều Vương điện hạ, ngươi suy nghĩ một chút, bản trưởng sự tại Trịnh Dương quận sẽ còn nối tiếp nhau chút ít thời gian. Dư Quý Trinh thấy Triều Vương do dự, cũng không ép cưỡng bức, vừa chắp tay, thân hình giống như hóa thành khói xanh, lập loè bên trong đã rời đi. Theo gió mà động, vô hình vô tướng. Thông sư thủ đoạn, không phải loại kia cương mãnh lực lượng, mà là âm nhu bản lĩnh. Triều Vương thần sắc trên mặt chậm rãi châm xuống. Một vị tông sư tới Trịnh Dương quận là vì cái gì? Nơi xa bị dãy núi ngăn trở trong lương đình, Dư Quý Trinh thân hình xuất hiện tại Phượng Minh quận chúa trước thân. Phượng Minh quận chúa, vừa rồi ta cùng Triều Vương điện hạ nói lời, đặc địa chuyển cho ngươi nghe, ngươi rõ ràng có ý tứ gì à? Dư Quý Trinh thanh âm mang theo một tia lạnh lùng. Thông gia Bắc Yến Âu Dương gia thất bại, cố vương tại hoàng tộc tông phủ nói chút ít lời khó nghe, không phải kỳ quý phi ngăn lại, ngươi Triều Vương phủ đã bị vấn trách. Nếu như Ngọc Nhược quận chúa không thể cho làm con nuôi kỳ quý phi rời gối, lần sau cố vương nhắc lại những này sự việc, chỉ sợ cũng không người lại giúp Triều Vương phủ nói chuyện. Dư Quý Trinh nói xong, thân hình khẽ động, trực tiếp rời đi. Phượng Minh quận chúa nhẹ nhàng ngồi trên băng ghế đá, thủ trưởng nắm chặt, giống như trên thân không còn một tia sức lực. Xích Long lĩnh, Võ Nguyên Phong, hơn 10 vị người mặc xanh đen võ bào giang hồ võ giả đứng tại đỉnh núi, nhìn xem toàn bộ Xích Long lĩnh. Bọn họ là Trịnh Dương quận lưỡng đại bang phái một trong Thanh Trúc bang bang chúng, nhiệm vụ lần này là đóng tại Võ Nguyên Phong bên trên, là Xích Long lĩnh cảnh giới. Bọn họ dẫn đầu vị kia trung niên tráng hán tên gọi Hứa Tam Hoa, là Thanh Trúc bang đen trúc đường đường chủ, tu vi võ đạo hậu thiên cảnh hậu kỳ, tại toàn bộ Thanh Trúc bang là có thể xếp tới trước 10 cao thủ. Trên tay hắn lúc này cầm một cái hiệu tiễn, một khi phát hiện Xích Long lĩnh bên trên có cái gì biến động, liền sẽ phát ra hiệu tiễn báo hiệu. Từ đường chủ, cái này Thanh Huyền đạo môn chiến trận, rõ ràng là muốn đem nguyên võ môn một mẹ hốt gọn à. Một vị thân hình gầy gò, nắm lấy thanh đoản đao trung niên bang chúng hạ thấp giọng mở miệng. Mọi người mắt thấy, phía dưới toàn bộ Xích Long lĩnh đã bị tản mát giang hồ võ giả chiếm giữ. Thanh Huyền đạo môn lần này thủ đoạn ra hết, chẳng những nhà mình tông trong môn cường giả tất cả đều đến, còn có rộng mời cái khác giang hồ thế lực đều đã tề tụ Xích Long lĩnh. Thừa dịp nguyên võ môn đại trưởng lão thương thế chưa lành, trực tiếp hủy diệt nguyên võ môn. Bực này giang hồ đại sự, tham dự trong đó, trên dãy núi những này thành trúc bang bang chúng, ai không hưng phấn? Mà lại Thanh Huyền đạo môn đã hứa hẹn, một khi Thanh Huyền đạo môn trưởng khống toàn bộ Trịnh Dương quận giang hồ, Thanh Trúc bang liền là Trịnh Dương quận bên trong bang phái thứ nhất. Cái này hứa hẹn, có thể nói giá trị bạc kim. Kia là đương nhiên, Hứa Tam Hoa ánh mắt rơi vào dãy núi bên trong hướng Xích Long lĩnh hội tụ những thân ảnh kia, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ta bang chủ luôn luôn không thấy thọ không thả chim ưng, lần này nếu không phải thật nhìn kỹ Thanh Huyền đạo môn, làm sao có thể huynh đệ trong bang đều tới. Lời này để cho mọi người trên mặt lộ ra ý cười. Trên dãy núi, lấy ngàn mà tính giang hồ võ giả đem Xích Long tự bao vây đầy, Xích Long tự xung quanh thủ vệ những cái kia giang hồ võ giả liên tục bại lui. Sắc bén báo hiệu trúc tiêu thanh âm, còn có hoảng hốt hô hò thanh âm, xa xa từ trên dãy núi phiêu đãng mà tới. A, đường chủ, kia là bên nào đội ngũ, thế nào cưỡi ngựa tới? Đột nhiên, một vị bang chúng đưa tay chỉ hướng dãy núi phía dưới đại đạo vị trí, mở miệng hỏi. Mọi người quay đầu, quả nhiên thấy đội một chiến kỵ không nhanh không chậm đến, cưỡi ngựa mà tới. Hứa Tam Hoa khẽ nhíu mày, nhà nào tông môn có thể có cái này trên trăm tấc ngựa? Trong mắt của hắn lóe qua một tia kinh dị, nắm chặt trong tay hiệu tiễn. Chương 231, giang hồ, không phải ngoài vòng pháp luật chi địa. Chương 231, giang hồ, không phải ngoài vòng pháp luật chi địa. Đường chủ, có phải hay không trấn thủ quân tuần vệ? Hứa Tam Hoa bên cạnh thân bang chúng thấp giọng nói. Những người khác là gật đầu, bọn họ cũng là gặp qua trấn thủ quân, bình thường đều là sau khi đến đem giang hồ võ giả xua đuổi đến trong núi rừng liền không lại quản. Hẳn là. Hứa Tam Hoa đem trong tay tiễn hiệu đổi thành một cái màu xanh, tiếp đó hướng bầu trời bung ra. Xeo tiễn hiệu bay lên hơn 10 trượng, tiếp đó nổ tung, hóa thành một mảnh màu xanh diễm hỏa. Xích Long lĩnh bên trên, từng vị giang hồ võ giả quay đầu. Màu xanh tiễn hiệu là có người trong quan phủ tới. Một vị cầm trong tay trường kiếm võ giả nhìn hướng phía sau đội một tay ép trôi kiếm võ giả, sắc mặt nghiêm trọng, lần này chúng ta Lưu Quang kiếm tông tới đây, chính là Thanh Huyền đạo môn kiên định minh hữu, tông chủ đã nghiêm lệnh, từ chiến không lùi. Phía sau hắn võ giả không có người nói chuyện, đều là đem trôi kiếm nắm chặt. Phía trước Xích Long tự trước trên thềm đá, Thanh Huyền đạo môn môn chủ Tả Thanh Phong trong tay nắm một thanh xanh đỏ trường kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia chậm rãi phiêu tán khói lửa, trong đôi mắt lộ ra thâm thúy. môn chủ, là trấn thủ quân, làm sao bây giờ? Hắn bên cạnh thân, ngoài thân mặc màu đen giáp da, trong tay nắm một thanh trường đao trung niên trầm giọng mở miệng. Những người khác cũng là sắc mặt âm trầm. Mấy ngày nay, theo Thanh Huyền Đạo môn bố trí giang hồ võ giả càng ngày càng nhiều, trấn thủ quân tới Xích Long lĩnh tuần vệ càng phát ra thường xuyên. Vì không cùng trấn thủ quân phát sinh xung đột, Thanh Huyền Đạo môn thật nhiều bố trí đều chỉ có thể kéo riêng, nếu không bọn họ sớm công sát lên Xích Long tự. Truyền tin, để cho Thanh Trúc Bang tự trúc đường người ngăn chặn những cái kia trấn thủ quân đường. Tả Thanh Phong quay đầu nhìn hướng Xích Long tự, hít sâu một hơi. Lần này coi như đỉnh lấy trấn thủ quân, cũng phải đem Xích Long tự cầm xuống. Hắn một tiếng hét dài, không che giấu nữa thân hình, phi thân lên, hình như thương ưng. Hà Kim Điển, Thanh Huyền Đạo môn Tả Thanh Phong ở đây, ra gặp một lần theo thanh âm của hắn vang vọng sân dã, vô số giang hồ võ giả cũng lại không tiềm tàng, tất cả đều hò hét phóng tới Xích Long tự. Đứng tại Vọng Nguyệt Phong bên trên, có thể rõ ràng nhìn đến, Xích Long lĩnh bên trên nguyên bản yên lặng sơn lâm trong nháy mắt sôi trào. Hứa Tam Hoa bọn người là trong mắt lộ ra kích thích, chưa phát giác nắm chặt nắm đấm. Đường chủ, còn có người tới. Nhưng vào lúc này, nhìn chằm chằm vào những cái kia trấn thủ quân phương hướng bang chúng một tiếng thấp giọng hô. Mọi người vội vàng nhìn hướng cái kia một đội chiến kỵ phương hướng. Quả nhiên, lại có giải rắc chiến kỵ tụ đến. Trấn thủ quân tất nhiên cũng là biết rõ Xích Long lĩnh tin tức. Hứa Tam Hoa hơi hơi nắm quyền, quay đầu nhìn Xích Long tự vị trí. Mặc dù quan phủ dễ lừa gạt, có thể bực này đại sự, không có khả năng thật giấu được. Thật giết Xích Long tự máu chảy thành sông, quan phủ cũng phải cần ra mặt. Muốn hay không lại phát tín hiệu nhắc nhở? Một vị bang chúng lên tiếng. Lại phát tín hiệu. Mọi người nhìn hướng Hứa Tam Hoa trước mặt túi đựng tên. Trong túi đựng tên ngoại trừ ba cái màu xanh tín hiệu, còn có hai cái màu vàng tín hiệu, hai cái màu đỏ tín hiệu. Màu vàng, đại biểu nguy hiểm. Màu đỏ, đại biểu cực nguy. Bởi vì Hứa Tam Hoa năm đó từng tại biên quân bên trong làm qua bách phu trưởng, đối trong quân ngũ sự việc hiểu, mới có thể nhận lần này cảnh giới nhiệm vụ. Khi thực gần tới Vọng Nguyệt Phong thời điểm, Thanh Trúc Bang bang chủ Dư Trạch nói cho hắn biết, lần này sự việc không có sơ hở nào, Vọng Nguyệt Phong bên trên bất quá là lo trước khỏi họa. Thanh Huyền Đạo môn hao phí khí lực lớn như vậy, là liều lĩnh, tuyệt không có khả năng lui. Coi như thật sự có cường địch đến, Thanh Huyền Đạo môn lần này cũng sẽ không lui. Lại nói, Trịnh Dương quận bên trong ba môn bốn phái bảy tông đại đa số đều tại đây nơi, liền Nguyên Võ môn đại trưởng lão, Trịnh Dương quận giang hồ người thứ nhất đều bị vây quanh ở Xích Long tự, ai còn sẽ đến? Thế nhưng là lúc này, không thì có người đến sao? Hứa Tam Hoa do dự đưa tay đi lấy tín hiệu. Ngay tại hắn đưa tay máy mắt, một tiếng rít đột nhiên vang lên. Xoẹt một cái xanh đen mũi tên giống như thiểm điện, trực tiếp bắn thủng hắn thủ trưởng, đem hắn tay đính tại rồi trên núi đá. Một tiếng đinh núi đá nửa xích. Vọng Nguyệt Phong bên trên Thanh Trúc Bang bang chúng kinh hãi quay đầu, chỉ thấy một đám người mặc giáp đen quân tốt trong tay cầm cung nỏ, chẳng biết lúc nào tụ tập mà tới. Những này quân tốt tốc độ cực nhanh, lẫn nhau xen kẽ, trong tay cung nỏ tất cả đều tiến chỉ. Địch tập một cái bang chúng lên tiếng kinh hô, nói còn chưa dứt lời, một cái tên nỏ bành một tiếng, bắn thủng đầu của hắn, đem hắn thanh âm ngăn chặn. Ầm 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 từng cây tên nỏ bay vụt, xuyên thấu thân thể của hắn, ngực bụng. Tên nỏ mang theo thân thể của hắn rơi xuống đỉnh núi, giống như đá lớn một dạng cuộn, rớt xuống cao mấy chục trượng dốc đá. Vô tình bắn giết. Cái này tên nỏ, để cho những cái kia Thanh Trúc Bang bang chúng tất cả đều trừng to mắt, hai chân không cầm được run rẩy. Hứa Tam Hoa ra mặt và mẹo, nhìn hướng bắn thủng chính mình thủ trưởng mũi tên. Bên ngoài hơn 10 trượng, một tiên bắn thủng hắn thủ trưởng, còn vào đá xanh, không có một châu lực lượng tuyệt đối làm không được. Có thể một châu lực lượng bắn ra một tiễn, nên là mang theo thê lương tiếng rít, bắn tại nơi này, nên là trong nháy mắt nổ tung núi đá. Tiên thiên cảnh, mà lại là tiên thiên cảnh trung kỳ thậm chí trở lên, mới có thể làm đến một bước này. Năm đó ở biên quân thời điểm nghe giáo úy quan tướng nói qua, có cái kia giỏi về ám sát trong quân cường giả, một tiện bắn ra, vô thanh vô tức. Đây là có trong quân tiên thiên cảnh cường giả đến. Hắn kinh hãi nhìn hướng nhanh chân mà đến hai vị người mặc giáp đen quân tướng. Hứa Tăng Hoa, bản giáo úy niệm tình ngươi trong quân đội hiệu lực qua, mang công tha tội, nếu không, không có người có thể cứu ngươi. Tần Bình Lương tay cầm trường cung, đứng ở Vọng Nguyệt Phong bên trên, ánh mắt nhìn về phía Xích Long lĩnh. Trên người hắn, sát khí cùng tiên thiên cảnh khí kình chấn động. Hứa Tam Hoa thân hình cứng đờ, không dám chút nào động. Những cái kia Thanh Trúc Bang bang chúng tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, bị một đám quân tốt dùng cung nỏ chỉ bảo bắt giữ lấy bên cạnh. Không có người nào thật sự có dũng khí lúc này phản kháng. Tất cả khí huyết chi dũng đã theo vừa rồi cái kia không chút khách khí tên nỏ bị mang đi. Tuân Quát cùng Tào Xuân Bảo bọn họ đi lên Vọng Nguyệt Phong thời điểm, nhìn đến chính là trên đỉnh đã cầm xuống. Trấn thủ quân giáo úy Tần Bình Lương. Tần Bình Lương quay đầu, mở miệng nói, quân phủ quân Tào Tiên Mục phụ trách lần này rồi hy vọng cảnh giới nhiệm vụ đã thuận lợi hoàn thành. Nói xong, hắn đem trên đất tiễn hiệu cầm lấy, bước lên một cái màu vàng mũi tên, vung tay bay vụt mà ra. Vành màu vàng diễm hỏa nổ tung. Tào Xuân Bảo đứng tại Tuân Khoát bên cạnh thân, nhìn xem phía dưới dãy núi, trên mặt lộ ra một tia cảm khái. Công tâm là thượng sách, liền một mạch hai nhánh tiễn hiệu, Thanh Huyền Đạo môn bố trí phải loạn rồi. Loạn, liền sẽ phạm sai lầm. Tuân Khoát gật gật đầu. Trên dãy núi những cái kia giang hồ võ giả, sát thực hoạt động tăng nhanh. Xích Long tự phương hướng, những thân ảnh kia cũng nhanh chóng gọn tới trước. Ánh mắt của hắn chuyển hướng võ học sinh cái kia một đội chiến kỵ. Tán loạn, lại có thứ tự. Từng đội chiến kỵ, quân tốt, theo riêng phần mình thống lĩnh học sinh, đi chính mình cần thiết đóng giữ vị trí phong tới. Đây chính là chênh lệch. Giang hồ võ giả không chân chính quản hạt, cũng không sớm diễn luyện nhu đồ, hậu cần, tình báo, tất cả đều cách biệt quá xa. Văn Qua tranh nhẹ nhàng lắc đầu. Chính Dương quận võ học vì một ngày này, đã diễn luyện mấy chục khắp. Tất cả mọi người biết mình phải làm cái gì. Tương phản, Xích Long tự bên kia hiện tại như ong vỡ tổ sông, chỉ biết là muốn đánh xuống Xích Long tự, nhưng căn bản không biết đánh như thế nào, cùng ai đánh. Bọn họ căn bản không biết, chính mình đã bị người để mắt tới. Những cái kia võ học học sinh trên tay thậm chí có riêng phần mình phải vây giết giang hồ thế lực danh sách. Tuân Khoát sắc mặt yên lặng, chắp tay sau lưng, nhìn nơi xa một đống giáp đen chiến kỵ buôn đạp mà tới, nhàn nhạt mở miệng. Giang hồ không phải ngoài vòng pháp luật chi địa. Chương 232, đây là đồ sát. Chương 232, đây là đồ sát. Tiêu Lâu mặc dù là xuất thân quan văn, nhưng cũng là thông võ đạo. Lúc này hắn bị mấy cái hộ vệ bảo hộ tại bên trong, cưỡi chiến mã, theo phía trước hắc kỵ chạy vội. Trung quanh, những cái kia đều quận tinh anh, đều là hưng phấn hoặc là cưỡi ngựa, hoặc là lấy khinh công chạy vội. Xích Long Linh đã ở trong tầm mắt, phía trước từng đội quân tốt, chiến kỵ đang chậm rãi mà động. Hắc kỵ đến, cũng không dừng bước, y nguyên hướng về phía trước đường núi chạy vội, trực tiếp đi Xích Long tự phương hướng đi. Võ học học sinh nhưng là dẫn đội ngũ tản vào sơn lâm. Đi theo phía sau khắp nơi Tuấn Kiệt một mực đi theo, thẳng đến Xích Long tự trước không xa, mới bị đội một quân tốt ngăn lại, chỉ dẫn bọn họ trèo lên một bên dãy núi. Bọn họ đang tại đi trên núi chạy, phía trước Xích Long tự phương hướng, từng đạo tiên tiên cảnh khí kình cổ sáng dâng lên. Tiên tiên cảnh cường giả. Có người kinh hô. Đây là 10, 13, 20, ông trời của ta, toàn bộ Trịnh Dương quận giang hồ cường giả đều tề tụ nơi đây sao? Cái kia từng đạo cổ sáng dẫn động chung quanh thiên địa tựa hồ không khí đều ngưng kết. Tiên tiên cảnh để ở nơi đâu đều là một bên cao thủ, rất nhiều xa xôi huyện thành chỉ có một hai vị tiên tiên cảnh tọa trấn. Lúc này, chỉ là sơn dã bên trong tiên tiên cảnh khí kình cổ sáng đã vượt qua 20, đây là như thế nào chẳng diện? Tiêu Lâu đi ở phía trước, một bên Dư Quý Trinh chẳng biết lúc nào đổi tới. Cục diện như vậy, Trịnh Dương quận nếu là không nắm được, chỉ sợ sẽ là đại loạn. Dư Quý Trinh hai mắt nheo lại, thấp giọng mở miệng. Bất kể nói thế nào, Trịnh Dương quận lần này mưu đồ rất có dũng khí. Tiêu Lâu nhìn hướng cái kia giáp đen chiến kỵ vọt tới trước, đi Xích Long tự phương hướng đi, cũng không biết bọn họ có phải hay không thật làm tốt tất cả chuẩn bị. Cho dù là lấy hắn nhàn giới, cũng không dám nghĩ, Trịnh Dương quận thế nào có như thế quyết đoán, một dạng đem giang hồ thế lực tận diệt. Hoặc giả thật là liều lĩnh. Bành Vọng Nguyệt Phong bên trên, Tần Bình Lương giơ tay lên, đem hai cái màu đỏ tiến hiệu, còn lại màu xanh màu vàng tiến hiệu, tất cả đều bắn ra. Thanh, đỏ, hoàng tam sắc diễm hỏa, giữa không trung nổ tung, lộ ra yêu diễm ánh sáng. Đây là cực nguy tín hiệu. Xích Long tự phía trước, Tạ Thanh Phong sắc mặt khó coi. Những cái kia tùy hành mà đến khắp nơi giang hồ võ giả, lúc này đều là hốt hoảng nhìn một phía. Giang hồ võ giả tâm loạn rồi. Vốn liền là lẫn nhau không lệ thuộc giang hồ tông môn, lúc này cái kia cực nguy tín hiệu truyền đến, còn có bao nhiêu người có chiến ý? Môn chủ, lúc này do dự đã muộn, chỉ có thể thừa thế xông lên. Đứng tại Tả Thanh Phong bên cạnh thân Thanh Huyền Đạo môn trưởng lão Quách Đằng Vân thấp giọng mở miệng. Hôm nay tràn diện, nếu như Thanh Huyền Đạo môn lui chờ nguyên võ môn chỉ hoãn qua tới, sau này tất nhiên sẽ diệt Thanh Huyền Đạo môn. Cục diện hôm nay Thanh Huyền Đạo môn còn lui, sau này sợ là cũng không có người nào sẽ cùng bọn họ kết minh rồi. Giết vào Xích Long tự, không tiếc bất cứ giá nào giết Hà Kim Tuyển. Tả Thanh Phong một tay nắm chặt một cái kim hồng phù lục, một tay nắm chặt kiếm trong tay, quát khẽ lên tiếng. Thân hình hắn tựa như ngỗng trời trực tiếp đạp vào ba trượng, kiếm trong tay ném ra ngoài, trong miệng nói lẩm bẩm, tiếp đó chỉ một cái, phá kiếm kia theo hắn lời nói, trong nháy mắt hóa thành trượng dài, bay qua 10 trượng, đánh vào Xích Long tự cửa lớn đóng chặt. Ầm, Xích Long tự cửa lớn, liên tiếp cạnh cửa tường viện, tất cả đều ầm vang vỡ vụn. Phi kiếm. Bực này một kiếm thủ đoạn, rõ ràng là tiên đạo phi kiếm thủ đoạn. Nguyên bản đóng tại Xích Long tự trong ngoài võ giả, bị một kiếm này sợ đến hỗn loạn lui lại. Tả Thanh Phong bên cạnh cách đó không xa, một vị người mặc thanh bào đạo nhân quay đầu, nhìn đến Tả Thanh Phong trong tay phù lục, trong mắt tinh quang chớp động. Quả nhiên là linh địa, nơi đây thiên địa chi lực mở nhạt rất nhiều. Đạo nhân trong tay một cái ngọc sắc cây thước nắm chặt. Hắn liền là từ Cựu Nguyên quận chạy tới Phong Đình đạo nhân, xuất thân tiên đạo tông môn, từng cùng tông sư một trận chiến mà không bại. Một bên khác, trong tay cầm kiếm trung niên trên mặt lóe qua hâm mộ. Hắn gọi Phùng Tốn, là một vị độc hành giang hồ kiếm khách, tu vi võ đạo tiên thiên cảnh hậu kỳ. Lần này Thanh Huyền đạo môn bỏ ra 3000 lượng hoàng kim mời hắn đến, vây giết Trịnh Dương quận giang hồ võ đạo người thứ nhất Hà Kim Tuyển. Thân là kiếm khách, đương nhiên muốn một thanh kiếm tốt. Đây chính là tiên đạo bảo vật. Một vị râu tóc hoa dâm ngũ tuần lão giả, mặc màu xám đại bảo, nhìn bay ra kiếm trở lại Tả Thanh Phong trong tay, trầm thấp mở miệng. Lão giả tên gọi Trương Thượng Khách, là Cự Lộc quận Trương gia gia chủ, tu vi đồng dạng tiên tiên cảnh hậu kỳ, bởi vì tu vi vô pháp tiến thêm, từng muốn chuyển tiên đạo tu hành, cùng Thanh Huyền đạo môn có một ít gặp nhau. Lần này là Thanh Huyền đạo môn trợ chiến, là muốn cầu một viên có cơ hội giúp hắn vững chắc khí huyết cùng thọ nguyên đan dược. Vào tông sư cảnh Trương Thượng Khách đã vô vọng, vững chắc khí huyết thọ nguyên, có thể giúp Trương gia lại huy hoàng 20 năm. Phi kiếm. Trung quanh giang hồ võ giả đều là kinh hô. Thanh Huyền đạo môn có như thế thủ đoạn, chắc không được dám đến vây giết nguyên võ môn, phải giết nguyên võ môn đại trưởng lão. Một kiếm này chí uy, để cho nguyên bản náo động quân tâm hơi hơi ổn định. Tiên thiên cảnh theo ta giết vào Xích Long tự, những người khác đóng tại bên ngoài, không cho phép thả một người đi vào. Tả Thanh Phong một kiếm phá rồi Xích Long tự sân môn, cũng không đợi chờ, một tiếng hét dài, tiếp đó trực tiếp xông đi vào. Trương Thượng Khách mấy người cũng theo sát phía sau, xông vào Xích Long tự bên trong. Tiên thiên cảnh cường giả xông vào Xích Long tự, cái khác giang hồ võ giả theo nhà mình tông môn cái khác cao thủ, xoay người, nhìn hướng những cái kia vọt tới phụ cận chiến kỵ. Lúc này Hắc Kỵ đã đến chùa miếu trước không xa. Theo Trương Viễn mà đi, Triệu Du giơ tay lên vung lên, sớm tản vào trong núi rừng võ học học sinh phân thành từng nhánh đội ngũ, có theo Hắc Kỵ vọt tới Xích Long tự phía trước, có nhưng là cố thủ trong núi rừng. Gió Hắc Kỵ bên trong có âm thanh vang lên. Gió tiếng hò hét lên, một tôn sau lưng mọc lên hai cánh mãnh hổ hình ảnh ngưng tụ. võ hồn chiến thú. Sơn lâm bên trên, một đám vây xem đều quận tinh anh kinh hô. Hắc kỵ vậy mà có thể tại trong nháy mắt kết trận, ngưng tụ võ hồn chiến thú. Sở Thiên khoát cầm nắm đấm, sắc mặt đỏ lên. Hôm nay nơi này tinh anh, không ít người ra thế bối cảnh bất phàm, gặp qua trong quân chiến trận ngưng tụ tràn diện. Bọn họ cũng đều biết một khi chiến trận võ hồn chiến thú ngưng tụ, liền là vô địch thời khắc. Nhưng bọn họ trước kia nhìn thấy, cái kia một tòa chiến trận phải ngưng võ hồn chiến thú, không phải cần rất dài thời gian rèn luyện hiệu lệnh. Đại tần thứ nhất chiến kỵ, quả nhiên bất phàm. Tiêu Lâu nhìn xem cái kia võ hồn chiến thú, thấp giọng khẽ nói: "Đúng thế, kia là Hắc Kỵ." Xích Long tự bên ngoài, đóng giữ giang hồ võ giả bên trong có người kinh hãi hô to: "Hắc Kỵ, võ hồn!" Võ hồn chiến thú xung kích, một đầu phá tan ngăn đường giang hồ võ giả, vọt tới Xích Long tự sơn môn phía trước, đem sơn môn ngăn chặn. Đừng nói nơi đây giang hồ võ giả bên trong tiên tiên cảnh đều đã vọt vào Xích Long tự, coi như tiên tiên cảnh đều tại, cũng ngăn không được Hắc Kỵ. Hắc Kỵ phủ kín Xích Long tự sơn môn, màu đen mãnh hổ võ hồn chiến thú gầm gào, đem tất cả đến gần giang hồ võ giả dọa lùi. Phía sau, theo sát võ học sinh Trô dẫn quân tốt cũng đã đến, đi phía trước diễn luyện vị trí đi. Giết từng đội quân tốt tại võ học sinh dẫn dắt phía dưới, tạo thành nho nhỏ quân trận, đem những cái kia giang hồ võ giả xung mở. Xèo 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 mũi tên như mưa. Không có mặc giáp giang hồ võ giả, trong tay đao kiếm phủ kín không ngừng mũi tên, đều bị trực tiếp bắn thủng thân hình. Cùng bọn hắn liều mạng có người cùng hống, cầm đao vọt tới trước, lại bị quân tốt đại thuẫn ngăn trở. Trước thuẫn, sau thương, cung nỏ tại hai bên. Trốn, trốn. Có giang hồ võ giả muốn quay người chạy trốn, chuyển thân mới phát hiện, phía sau trong núi rừng cũng có từng đội quân tốt chờ đợi. Mỗi một đội quân tốt đều là diễn luyện qua vô số hồi. Bọn họ sớm đã đối riêng phần mình vị trí hiểu rõ. Hắc Kỵ không chút sức mẻ, màu đen mãnh hổ hình ảnh trong mắt lộ ra bệ nghệ thiên hạ hung quang. Mang mặc chiến giáp quân tốt, từng nhánh tiểu trận xung kích, đem Xích Long tự trước giang hồ võ giả phân chia. Đây là đồ sát. Dãy núi bên trong, những cái kia vây xem đều quận tuấn kiệt bên trong có người nói thầm. Đồ sát. Chương 233, Xích Long tự phía trước, bắt trận đồ. Chương 233, Xích Long tự phía trước, bắt trận đồ. Bọn họ là muốn giết sợ những cái kia giang hồ võ giả, nếu không để cho giang hồ võ giả kịp phản ứng, bọn họ không chịu được nữa. Trên dãy núi vây xem các tinh anh thấy rõ ràng, giang hồ võ giả nhân số quá nhiều, tới đến chỗ này quân tốt nhân số quá ít. Chỉ có đồ sát, lấy khốc liệt thủ đoạn mới có thể trấn trụ những này giang hồ võ giả. Không cần sợ, bọn họ ít người đúng, cùng lắm thì liều chết một trận chiến tán loạn giang hồ võ giả bên trong có người hô to. Bọn họ cường giả đều vọt vào Xích Long tự, hôm nay liền xem ai có thể kiên trì lâu nhất rồi. Trịnh Dương quận nhu đồ, cứ như vậy sao? Sở Thiên khoát bên cạnh không xa, tay cầm trường kiếm lang ra quận tinh anh tiên kiêu Tạ Thành Huyền nói thầm. Một bên Tiêu Lâu quay đầu nhìn một chút, không nói gì. Trịnh Dương quận có thể diễn luyện ra không tệ chiến pháp, lấy ít kinh nhiều, nhanh chóng phân chia giang hồ võ giả đã như có. Tiếp sau áp trận Hắc Kỵ, còn không có chân chính xung kích đâu. Hắn thấy, Hắc Kỵ mới là Trịnh Dương quận chân chính hậu thủ. Ngăn trở bọn họ, ngăn trở bọn họ. Bọn họ ít người, không cần sợ người đông thế mạnh, giang hồ võ giả cũng không kém huyết dũng hạng người. Bành Cố công tử người mặc giáp trụ, trong tay trường đao chạm lui xông lên trước giang hồ võ giả, trên mặt lộ ra cười to. Các huynh đệ chờ một trận chiến này xong rồi, Cố Mộ mang các ngươi đi hoa thuyền, tất cả tiêu xài đều tính Cố Mộ. Lời này để cho phía sau quân tốt tầm vang gọi tốt. Một bên khác, Hồ Đường đám người dẫn quân tốt, đem trận thế ngăn chặn, trước thân mấy lần giang hồ võ giả không ngừng mà tới. Đặc mãi mãi, lao tử chỉ cần không chết, sớm muộn giết chết các ngươi. Võ học bên trong diễn luyện, lúc này phát huy tác dụng. Tất cả mọi người cố thủ tại vị trí của mình, coi như bị mấy lần chi địch xung kích, cũng không chút nào lui. Cái này võ học chỉnh huấn, quả thực không tệ. Tuân Khoát nhìn xem cái kia bị như thủy triều giang hồ võ giả tụ tập lại có thể không chút nào lui quân tốt, nhẹ giọng mở miệng. Hắn bên cạnh thân, Tào Xuân Bảo trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Bọn họ tại võ học diễn luyện thời điểm, cũng không chỉ là điểm này thủ đoạn a. Xích Long tự phía trước, Triệu Du trong tay một thanh lệnh kỳ nắm chặt, trong tay tất cả đều là mồ hôi. Nàng là lần đầu tiên chân chính chỉ huy dạng này quân trận, chân chính dẫn quân thực chiến. Nhiều như vậy quân tốt, đem tính mệnh giao cho trên tay nàng. Như thế lớn sự việc, giao ở trên người nàng. Nếu như nàng không thể đem bắt trận đồ xây dựng, những này quân tốt mạng liền phải bỏ ở nơi này. Trương Viễn nhìn bên cạnh Triệu Du sắc mặt khẩn trương, đưa tay vỗ vỗ bả vai nàng. Có ta ở đây. Trương Viễn đại thủ ấm áp, để cho Triệu Du trong lòng an định lại. Triệu Du hít một hơi thật sâu, đem cờ lệnh trong tay giơ lên. Kết trận. Thanh âm của nàng vang lên. Kết trận dãy núi ở giữa, thanh âm vang vọng. Triệu Du lệnh kỳ vung dậy, trong miệng hiệu lệnh phát ra, để cho tất cả quân ngũ nhanh chóng điều chỉnh chính mình sở tại vị trí. Chỉ có tướng quân trận trò chuyện quen tại ngực, diễn luyện qua vô số hồi, mới có thể dạng này phối hợp. Cũng chỉ có chân chính có thể trưởng không cái này quân trận người, mới có thể trong thực chiến tướng quân trận đại thế dẫn ra. Theo quân tốt phương vị biến ảo, một cỗ túc sát, ngưng trọng tư thế tại lan tràn. Bọn họ đang làm gì? Tụ tập tại Xích Long tự bên ngoài giang hồ võ giả mê hoặc mở miệng. Bọn họ đã dần dần dừng chân, những này quân tốt còn có thể có phần thắng. Nếu không phải đối phương là quan phủ quân tốt, còn có chi kia Hắc Kỵ đại quân ở phía sau, bọn họ cũng dám phản sát quân tốt rồi. Hiện tại cái gì kết trận, có thể có ích lợi gì? Trong mắt mọi người, quân tốt bước chân chậm rãi dừng lại. Nơi xa trong núi rừng, Tiêu Lâu thần sắc trên mặt chậm rãi biến hóa, từ bắt đầu tùy ý, hóa thành ngưng trọng, lại hóa thành kinh dị. Trận đồ, bọn họ đang diễn luyện trận đồ. Bọn họ phải bố trí trận đồ. Gào hình như rồng ngâm. Xích Long tự phía trước, hư không chấn động, thiên địa giống như bầm mèo. Một tôn đầy thân màu đen lân giáp, bốn chân giống như đỉnh núi trăm trượng rùa lớn hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Phía trên dãy núi, Tiêu Lâu bên người Dư Quý Trinh trừng to mắt, một tiếng kinh hô, Huyền Vũ chiến trận.
Đúng thế, kia là bốn thần thú chiến trận.
Dãy núi bên trong, kinh hô vang lên.
Bắt trận đồ, kia là bắt trận đồ.
Điên rồi. Vọng Nguyệt Phong bên trên, Tuân Khoát vẻ mặt đỏ lên, xoa xoa tay, ánh mắt gấp chằm chằm cái kia trăm trượng cự thú. Đây chính là bắt trận đồ ngưng tụ thần thú Huyền Vũ, bọn họ thật có thể ngưng xuất trận bức tranh chiến thú. Lựa chọn tại Xích Long tự giao chiến, bọn họ chính là vì để cho khảo hạch học sinh cảm thụ trận đồ chi uy. Một bên Tào Xuân Bảo nhìn hướng trên dãy núi, sắc mặt phức tạp.
Thật là điên cuồng a.
Điên cuồng. Trịnh Dương quận quận phủ quan viên, thật sự là quá điên cuồng. Lấy toàn bộ Trịnh Dương quận giang hồ võ giả tính mệnh, thế cục, xem như võ học học sinh một trận thí luyện. Cũng chính là nói, tại quận phủ quan viên trong mắt, giang hồ võ giả tính mệnh, bất quá là võ học học sinh thí luyện công cụ mà thôi. Ai còn dám nói Trịnh Dương quận trấn không được giang hồ? Giang hồ võ giả, tại Trịnh Dương quận quan viên trong mắt, bất quá sâu kiến. Bọn họ thật đem trận đồ luyện được. Tần Bình Lương nhìn xem phía dưới, nhẹ nhàng nói thầm. Chỉ huy quân tốt chính là võ học học sinh. Có thể những cái kia quân tốt cũng đều là trấn thủ quân. Trận này thí luyện, thu hoạch lớn nhất chính là võ học học sinh, có thể trấn thủ quân đồng dạng đạt được rồi khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Lấy những này quân tốt làm cơ sở, trấn thủ quân nói không chừng cũng có thể chỉnh vấn ra một nhánh có thể tổ kiến trận đồ chiến trận đại quân.
Đúng thế, cái gì?
Xích Long tự phía trước, những cái kia giang hồ võ giả tất cả đều run lẩy bẩy. Tôn này trăm trượng cự thần thú thân hình, để cho bọn họ thật sợ mất mật. Gào cái kia rùa lớn chỉ là một cái quét ngang, một tiếng gào thét, Xích Long tự bên ngoài tất cả giang hồ võ giả đều là khí huyết sôi trào, trong miệng máu. Quân ngũ chiến trận ngưng tụ sát khí, lại lấy khí huyết chi lực, thần thú thủ đoạn kích phát, trực tiếp liền để những cái kia giang hồ võ giả mất đi chiến lực. Cho dù là tiên thiên cảnh, cũng ngăn không được Huyền Vũ một tiếng gào. Không có chiến trận ba chạm, nếu như Triệu Du muốn giết người, đó chính là một trường giết chóc. Triệu Du giơ tay lên lệnh kỳ lại động. Trong núi rừng, những cái kia võ học học sinh căn cứ riêng phần mình phương vị, tiến lên bắt sủi lơ trên mặt đất giang hồ võ giả. Khi cái này bắt trận đồ chiến trận tổ kiến thành công thời điểm, đã đại biểu cho Xích Long tự ngoại chiến cục không có bất kỳ huyền niệm gì. Huyền Vũ thần thú chậm rãi quay đầu, nhìn hướng Xích Long tự bên trong vị trí. Phía trên dãy núi, những cái kia đều quận tinh anh đều ngậm miệng lại, gấp chằm chằm cái kia cực lớn thần thú. Giờ khắc này, bọn họ trong lòng chịu đến xung kích khó có thể tưởng tượng. Bọn họ là tinh anh, bọn họ là gia tộc bồi dưỡng ra được cường giả. Thế nhưng là lúc này ở Hắc Kỵ Võ Hồn chiến thú cùng bắt trận đồ quân ngũ chiến thú phía trước, bọn họ bất quá là sâu kiến mà thôi. Đây chính là Trịnh Dương quận muốn cho chúng ta nhìn đến sao? Một vị người mặc cẩm bào thanh niên nói thầm. Người chung quanh nhận ra hắn, hắn là Đông Hán quận tới Tuấn Kiệt Lục Trường Ngô, một tay hàn mặc sách sử, đang tụ hội thời điểm rực rỡ hào quang. Thế nhưng là lúc này, Lục Trường Ngô rõ ràng chính mình những cái kia bản sự, tại hôm nay chẳng diện không một tia chỗ dùng. Chính mình cũng coi là tu nho đạo, lại giao đấu bức tranh trưởng không hoàn toàn không biết gì cả. So sánh cái kia tổ kiến chiến trận, đem bắt trận đồ ngưng ra thần thú Ngọc Nhược quận chúa, chính mình tính cái gì? Chắc không được Ngọc Nhược quận chúa liền mắt cũng không nhìn thẳng chúng ta a. Một đám Tuấn Kiệt bên trong có người lắc đầu cười khổ. Những người khác nhìn hướng cái kia đứng tại Xích Long tự trước sơn môn thân ảnh, đều là nhẹ nhàng gật đầu. Ở đây tất cả mọi người, ai có tư cách bị cái kia chấp trưởng quân ngũ đại quyền, tổ kiến bắt trận đồ quân trận Ngọc Nhược quận chúa mắt nhìn thẳng lên mắt. Dư Quý Trinh nhìn xem cầm trong tay lệnh kỳ Ngọc Nhược quận chúa, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Tiêu đại nhân, lần này Trịnh Dương quận như thế thủ bút, nếu như bọn họ có thể thành, chúng ta liền phải thực hành thứ hai đeo phương án. Dư Quý Trinh hạ thấp giọng, nhàn nhạt mở miệng. Tiêu Lâu nhìn hướng Xích Long tự phương hướng, nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như Trịnh Dương quận quận phủ coi là thật vô lực trấn áp giang hồ, dẫn xuất giang hồ náo động, cái kia án sát sứ sẽ đem quận phủ trên dưới cầm xuống, đại trưởng quận phủ quyền lực. Hắn Tiêu Lâu cũng sẽ trở thành đại quận thủ, đồng thời tại không lâu sau đó, trở thành Trịnh Dương quận quận trưởng. Thế nhưng nếu như Trịnh Dương quận cũng không có tấu báo bên trong chỗ nói chịu tội, cái kia án sát sứ một bằng người sẽ có cái khác việc cần hoàn thành. Còn có thứ hai đeo phương án nhiệm vụ phải hoàn thành. Vọng Nguyệt Phong bên trên, Tuân Khoát mấy người bọn họ nhưng là nhìn chằm chằm cái kia diễn luyện quân trận quân tốt, hy vọng có thể có thu hoạch. Âm Xích Long tự bên trong, nổ vang một tiếng truyền đến. Hà Kim Điền, ngươi không có thụ thương, một tiếng kinh hãi thở phào, tiếp đó liền là tiếng kêu rên vang lên. Sông trời kim quang lập lòe, kia là khí huyết ngưng tụ đến cực hạn cường giả mới có. Âm lại một tiếng vang thật lớn, Xích Long tự bên trong dâng lên một đạo tiên thiên cảnh vẫn lạc của khí. Đoan Tháp, ngươi bước vào tông sư cảnh, tiếng kinh hô mang theo run rẩy cùng hoảng sợ. Một đạo khác màu vàng khí huyết của sáng bốc lên, giống như chói mắt ngôi sao. Xích Long tự bên trong, lúc này có hai vị cường giả đỉnh cao mai phục. Đây là cả bẫy, đây là một trận cục, một trận nhằm vào tất cả Trịnh Dương quận giang hồ võ giả cục. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Xích Long tự. Trốn, mau trốn, Hà Kim Tuyền có tông sư chiến lược bang chủ chết rồi, bang chủ chết rồi. Xích Long tự bên trong tạp nham kinh hô nổi lên một phía. Trương Viễn xoay người, nhìn hướng Xích Long tự bên trong chạy trốn mà ra cái kia lần lượt từng thân ảnh. Tay hắn theo bên hông trôi đao, đi lên phía trước một bước, nhàn nhạt mở miệng. Đường này, không thông. Chương 234, họa loạn giang hồ người, Chu. Chương 234, họa loạn giang hồ người, Chu. Sắc mặt trắng bệnh thanh huyền đạo môn trưởng lão Sở Vân Hoài thấy đến Trương Viễn. Hắn là từ vây giết Hà Kim Tuyền trong vòng chiến trốn ra được. Vốn cho rằng Hà Kim Tuyền thương thế chưa lành, một đám Trịnh Dương quận trong giang hồ cường giả giết đi vào, liền có thể đem hắn tính mệnh lấy. Dù sao cũng là trấn áp Trịnh Dương quận giang hồ mấy chục năm người thứ nhất, không người nào dám khinh thị Hà Kim Tuyền. Cũng chính là không có khinh thị Hà Kim Tuyền, mới khiến cho bọn họ có rồi chạy trối chết cơ hội. Hà Kim Tuyền xuất thủ, một kích lực lượng liền đánh lui 7-8 vị tiên tiên cảnh.
loại kia rộng lớn lực lượng làm cho tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Tông sư lực lượng, mặc dù không có tông sư cảnh đại đạo lực lượng tùy thân, không có tông sư cảnh cương khí khuấy động, có thể loại kia ngưng tụ một voi lực lượng hư ảnh, liền là tông sư lực lượng. Tả Thanh Phong chờ tiên thiên cảnh hậu kỳ cường giả còn có thể chèo chống, Sở Vân Hoài bọn họ những này tiên thiên cảnh trung học kỳ võ giả đã vô lực ngăn cản. Tại Hà Kim Tuyền bực này cường giả trước mặt, giật tán kinh lực, bọn họ đều khó mà chống cự. Hơn nữa Long Tượng Võ Tông đoàn tháp vậy mà đồng dạng có được rồi tông sư lực lượng, trang diện này xông vào Xích Long Tự những cái kia tiên thiên cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ võ giả, tất cả đều hỗn loạn bại lui. Phía trước nếu không phải Tả Thanh Phong đám người chiến lược sát thực mạnh, cứng rắn đem Hà Kim Tuyền cùng đoàn tháp ngăn trở, chỉ sợ cũng là phải thua. Lao ra Sở Vân Hoài trong tay một thanh trường kiếm tiền chỉ, cắn răng gầm nhẹ. Hắn nhận ra Trương Viễn, hôm đó cùng Trần Khánh Thông cùng nhau dự tiệc, Trương Viễn cùng bàn, không thể nào nói chuyện. Một cái có cũng được không có cũng được quận phủ quan võ, cũng dám vào lúc này ngăn trở đường lui của bọn hắn. Sở Vân Hoài thế nhưng là được rồi Tả Thanh Phong mật lệnh, xông mở Xích Long Tự bên ngoài phủ kín, nhiễu loạn bên ngoài quan quân quân tốt bố trí. Sở Vân Hoài rõ ràng, hắn cùng những này hỗn loạn chạy trối chết tiên tiến cảnh, là muốn cầm mạng là Tả Thanh Phong bọn họ mở đường. Chỉ cần phía ngoài quân tốt vừa loạn, Tả Thanh Phong bọn họ cũng sẽ rút lui. Chuyện không thể làm, nơi đây là một trận âm mưu. Sở Vân Hoài năm đó chịu Tả Thanh Phong ân cứu mạng, hôm nay cần để mạng lại báo. Từ Xích Long Tự bên trong sông ra tiên tiên cảnh có 13-14 vị, vọt tới Trương Viễn trước người có 5 vị. Bọn họ mặc dù hỗn loạn, mà dù sao đều là lăn lộn giang hồ vô số năm giang hồ khách, có thể tu đến tiên tiên cảnh giang hồ cao thủ, tranh đấu chém giết kinh nghiệm vô cùng phong phú. Cái này 5 vị tiên tiên cảnh gần như đồng thời xuất thủ, thân hình hướng về Trương Viễn vọt tới, trên thân tiên tiên cảnh khí kình ngưng tụ. Trên dãy núi, những cái kia vây xem tinh anh không nhìn thấy Xích Long Tự trước cửa chẳng diện, nhưng bọn họ nhìn đến cái kia năm đạo tiên tiên cảnh khí kình hướng về một nơi hội tụ, trong nháy mắt va chạm. Ngăn không được, có người nói thầm. Trừ phi Trịnh Dương quận an bài tiên tiên cảnh hậu kỳ cường giả tối đỉnh đóng giữ, đáng tiếc, hình như nơi đó chỉ có Ngọc Nhược quận chúa cùng vị kia mặc hắc bào thanh niên a. Một vị mặc nho bào thanh niên quay đầu, trên mặt lộ ra nghi hoặc, bọn họ tại sao có thể có như thế cái hở, là không nghĩ tới Xích Long Tự bên trong tiên tiên cảnh sẽ trốn. Lời này để cho không ít người lắc đầu. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Những cái kia giang hồ võ giả am hiểu nhất chém giết gần người, ám sát thủ đoạn bất phàm, Ngọc Nhược quận chúa đặt mình vào hiểm địa, có một ít khinh thường rồi. Không phải không nhìn thấy Trương Viễn đứng tại Ngọc Nhược quận chúa bên cạnh, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, có người có thể một người ngăn trở Xích Long Tự bên trong tiên thiên cảnh lui chỗ đường. Tiêu Lâu không nói gì, chỉ là ánh mắt gấp chằm chằm Xích Long Tự sơn môn phương hướng. Hắn bên cạnh thân dư Quý Trinh hai mắt nheo lại, trên người có nhàn nhạt khí huyết lực lượng, còn có một tia âm nhu lực lượng lưu chuyển. Vọng Nguyệt Phong bên trên đã thấy không rõ phía dưới thế cục, nhưng cái kia tiên thiên cảnh khí kình vẫn có thể nhìn ra. Năm vị tiên tiên cảnh đồng thời xuất thủ, mong muốn ngăn trở, trừ phi. Tào Xuân Bảo nói thầm. Một bên Văn Qua Tranh, Tuân Quát đều là quay đầu. Bọn họ trong lòng đều xuất hiện một cái tên. Hắc Hổ, Trương Thanh Dương. Xích Long Tự bên ngoài, không quản là những cái kia bị tạm giam giang hồ võ giả, hay là những cái kia tổ trận quân tốt, đều nhìn về Xích Long Tự bên trong sông ra thân ảnh, còn có ngăn tại những cái kia sông ra thân ảnh trước Trường Viễn. Xoạt xoạt trường đao ra khỏi vỏ thanh âm, giống như xé mở rồi thiên địa. Kia là yên lặng dãy núi bên trong lôi đỉnh, đồng trống bên trong gào thét gió. Đó năm đạo tiên tiên cảnh khí kình. Trương Viễn trường đao ra khỏi vỏ, tay trái ép bên hông vào đao, tay phải trường đao chỉ xéo, dưới chân hai bước bước ra. Hắn trong tay trường đao bên trên, nhàn nhạt lưu quang lấp lóe. Đao mang, hai bước ở giữa, phía sau hắn đã ngưng tụ một tôn đồi núi. Đại thế, bước thứ ba đã không, người đã đến phía trước nhất cái kia tiên tiên cảnh giang hồ võ giả trước thân, trường đao chém ngang mà ra. Sơn nhạc đao pháp, núi đổ. Lưỡi đao bên trên gào thét xé rách không khí, cái kia tiên tiên cảnh võ giả kiếm trong tay mới trống, giống như cùng nhánh cây một dạng bị trường đao chặt đứt, cánh tay kia, thân eo theo trong tay kiếm nhất lên, bị một đao cắt đứt. Một đao chém giết tiên thiên cảnh, Trương Viễn lơi đao không ngừng, thân hình trước ép, đã đến vị thứ hai tiên thiên cảnh trước thân. Đầu vai của hắn đánh vào cái kia tiên thiên cảnh cánh tay bên trên. Một cỗ to lớn đến cực hạn lực lượng, để cho vị kia tiên thiên cảnh võ giả trừng to mắt, trong miệng nội tạng cùng máu tươi phun ra ngoài, thân hình hướng về phía sau bay ngược. Lúc này Trương Viễn đã cùng vị thứ ba tiên thiên cảnh sát bên người. Hắn trong tay trường đao bên trên lưu quang một vùng, cái kia vị diện sắc kinh hãi tiên thiên cảnh trong tay thiết truy chặn lại. Vành thiết truy cuốn ngược, đụng nát cái này tiên thiên cảnh ngực bụng, đem hắn xương ngực xương sống lưng đục gãy, thiết truy bên trên xiềng xích lôi kéo hắn một nửa thân hình, hướng về một bên khác đụng, đánh tới hướng cầm kiếm mà đến vị kia tiên thiên cảnh võ giả. Cái kia tiên thiên cảnh võ giả vô ý thức trường kiếm trước trọng, một kiếm đâm xuyên qua trước thân một nửa thân hình. Có thể cái kia trong thân thể lộ ra như núi cao lực lượng, tất cả đều đụng vào ngực của hắn bụng. Cách sơn đàng ưu. Trong truyền thuyết đỉnh cấp lực đạo vận chuyển phương pháp, giữa ngực bụng tim phổi vỡ vụn thời điểm, cái kia tiên thiên cảnh trong lòng cuối cùng ý niệm, đã chết không oan. Trương Viễn trong tay đao lúc này đã hướng về năm vị tiên thiên cảnh vị cuối cùng phủ xuống chém xuống. Phía trước bốn vị tiên thiên cảnh trong nháy mắt bỏ mình, để cho cuối cùng này một vị tiên thiên cảnh cả người choáng váng. Hắn chỉ kịp đem trong tay khai sơn đao nằm ngang ở đỉnh đầu, trong miệng phát ra hốt hoảng gào thét. Ken trường đao va chạm, tiếp đó lưỡi đao ép xuống, từ đỉnh đầu đến cuối sọ, từ cái cổ đến lồng ngực, từ ngực bụng lại một theo mà xuống. Phốc một đao, hai nửa. Trương Viễn bước chân rơi vào tán loạn gạch xanh bên trên, trong tay trường đao chỉ xéo, lưỡi đao bên trên máu tươi ục ục chảy xuôi. Phía sau hắn, năm đạo thân hình, hoặc đoạn, hoặc nát, hoặc băng. Âm năm đạo tiên thiên cảnh vẫn là khí huyết của sáng bay lên. Từ Trương Viễn trường đao ra khỏi vỏ, đến chém giết năm vị tiên thiên cảnh, rơi xuống nghiêm đao, bất quá hao phí nửa hơi. Nửa hơi ở giữa, năm vị tiên thiên cảnh bỏ mình. Cái kia bốc lên khí huyết cổ sáng giống như đồng thời dâng lên. Dãy núi bên trong, tất cả đều quận tinh anh đều trừng to mắt, ngừng thở. Họa loạn giang hồ người, chu. Trương Viễn thanh âm chậm rãi vang lên, không nhanh không chậm, phụ trợ cái kia năm đạo khí huyết cổ sáng. Sở Thiên khoát xong quyền nắm chặt, trên mặt đỏ lên. Hắn biết rõ đây là ai xuất thủ. Tạ Thanh Huyền nắm chặt chuôi kiếm trong tay, cắn răng, không để cho mình gầm thét. Thông quái, chúng ta võ giả làm như thế. Họa loạn giang hồ người, chu. Tiêu Lâu nhìn xem cái kia năm đạo khí huyết của khói, nhẹ nhàng nói thầm. Chỉ ít, nửa bước tông sư. Trong tay chẳng biết lúc nào nắm chặt một thanh màu đen dao ngắn dư quý trình trong mắt tinh quang lấp lóe. Chương 235, một người đã đủ giữ quan hải, vạn phu chớ tội. Chương 235, một người đã đủ giữ quan hải, vạn phu chớ tội. Xích Long tự phía trước, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem. Năm vị tiên thiên cảnh bỏ mình, trên thân khí kình cổ sáng hóa thành khí huyết giật tán cuốn khói. Cầm đao Trương Viễn đứng ở đó, hình như đồi núi. Một người đã đủ giữ quan hải, vạn phu chớ tội. Trương Thập Cửu. Hồ Đường thì thào nói thầm. Cái kia cầm đao mà đứng thân ảnh, thật là bình thường cùng nhau tại võ học bên trong Trương Thập Cửu. Cái gì Trương Thập Cửu, gia hỏa này nên gọi Trương Vô Địch. Một bên Hồng Dương niết miệng, giơ tay lên một tiếng hô to, Trương Vô Địch những cái kia đứng tại bên cạnh hắn quân tốt nhất thời cao giọng hô quát, Trương Vô Địch xích long tự phía trước, tất cả quân tốt trên thân khí huyết khuấy động, lên tiếng hô to, Trương Vô Địch theo hô quát, giáp đen chiến kỵ ngưng tụ hắc hổ hình ảnh càng phát ra dữ tợn. Cái kia trăm trượng thần thú huyền vũ, thân hình cũng ngưng thực mấy phần. Quân ngũ là chiến, nặng nhất sĩ khí. Trương Viễn một đao giết năm vị tiên tiến cảnh, bực này chẳng diện, liền là tốt nhất khích lệ sĩ khí thủ đoạn. Trương Vô Địch. Những cái kia giang hồ võ giả từng cái sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũ ra. Trương Viễn cường hành, để cho bọn họ trong lòng sợ hãi. Gia hỏa này, nguyên lai mạnh như vậy. Triệu Du nhìn xem Trương Viễn bóng lưng, nhẹ nhàng nói thầm, nắm chặt thủ trưởng chậm rãi buông ra, nàng lặng lẽ đem lòng bàn tay mồ hôi lau đi, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa rồi Trương Viễn xuất thủ, nàng là thở mạnh cũng không dám. Đến cùng là hắc hổ a. Vọng Nguyệt Phong bên trên, Tuân Khoát than nhẹ. Tào Xuân Bảo cười khổ lắc đầu. Hắn thừa nhận, chính mình không phải hắc hổ đối thủ. Ít nhất hắn biết mình là tuyệt không có khả năng một nháy mắt giết năm vị tiên thiên cảnh. Lâm Chiến thời điểm, bực này khốc liệt sát phạt, thật sự là quá chấn sĩ khí rồi. Văn Qua Tranh nhìn phía xa cái kia từng đạo khí huyết của khói, chỉ bằng bực này huyết dũng, có thể lĩnh giới trướng tử chiến gấp 10 chi địch. Trong quân ngũ hán tướng, đều là có thể trước trận chẳng tướng. Dũng mãnh dũng tướng, liền là lực lượng một người dẫn động đại quân sĩ khí, tử chiến không lùi, bách chiến không quay lại. Xích Long tự bên trong, Sở Vân Hoài choáng váng. Trên mặt của hắn, còn có vẩy ra máu tươi vẩy xuống. Nếu như không phải cái kia năm vị tiên tiên cảnh quá muốn chạy trốn mạng, xông vào trước mặt hắn, lúc này chết đã là chính hắn. Hắn không cho rằng chính mình ở phía trước có thể so sánh ai nhiều chi chống đỡ nửa hơi. Không chỉ là hắn, còn lại những cái kia tiên tiên cảnh, lúc này cũng đều một mặt ngu ngơ, nhìn xem cầm đao mà đi Trương Viễn. Trương Viễn đi lên phía trước, sắc mặt tiến lặng, trường đao kéo lấy, mang theo máu tươi nhỏ xuống. Vứt bỏ binh khí, quỳ xuống đất không giết. Ba hơi không quỳ người, giết. Trương Viễn thanh âm lạnh lạnh, liền giống như hắn muốn là muốn giết tất cả mọi người. Lộ ra phía sau thế thì nằm thân hình, còn có chưa giật tán xong khí huyết của sáng, không có người sẽ hoài nghi Trương Viễn sát ý len ken không biết là ai trường kiếm trước rất xuống đất. Bành không biết là ai trước quỳ xuống. Khi quỳ dạp trên đất Sở Vân Hoài quay đầu thời điểm, nhìn đến bên cạnh thân không có người nào đứng đấy. Hắn giản một hơi thở. Còn tốt, chính mình không phải đầu gối mềm nhất cái kia. Trương Viễn cầm đao tiến lên, Xích Long tự đại điện phía trước trên quảng trường đã một mảnh hỗn độn. Cầm một cái thanh đồng trường côn đoan tháp, mỗi một kích đều đánh nát một mảnh cột trụ hành lang, gạch đá. Phía sau hắn có chiến tượng hình ảnh lưu động, mỗi một kích đều mang gào thét lôi minh, để cho những cái kia vây công giang hồ võ giả không dám cận thân. Mấy vị này vây công đoàn tháp tiên tiên cảnh người tu hành cũng đều là trên thân khí tức ngưng trọng, rõ ràng là tiên tiên cảnh hậu kỳ cao thủ. Đoàn tháp một người đem bọn hắn kéo lấy, một bên khác Hà Kim Tuyển, hai tay lộ ra nhàn nhạt kim thiết sắc, một trường một quyền đều dẫn động nổ vang. Hà Kim Tuyển trước thân, một tay chỉ vào, dẫn trường kiếm bay múa tạ thanh phong sắc mặt ngưng trọng. Hà Kim Tuyển ngăn cản phi kiếm, thần sắc trên mặt cũng là trịnh trọng. Tiên đạo thủ đoạn, cho dù hắn vị này Trịnh Dương quận giang hồ người thứ nhất, cũng là kiêng kỵ tiên đạo thủ đoạn. Nơi này là linh địa, tạ thanh phong tiên đạo thủ đoạn, thế nhưng là có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng chiến lực. Một vị tiên đạo người tu hành liền có thể cùng một vị có được tông sư chiến lực cường giả trực diện, chiến cuộc lôi kéo, có thể thấy được tiên đạo thủ đoạn tại cái này linh địa bên trong tăng thêm. Hai vị cường giả đỉnh cao bên cạnh thân, còn có các vị nguyên võ môn cùng lòng tượng võ tông bọn họ một bên tiên thiên cảnh, liên thủ cùng 7-8 cái tiên thiên cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ giao thủ. Trương Viễn đi tới đại điện phía trước quảng trường, tàn mát thân ảnh đều là quay đầu. Quảng trường cùng bên ngoài sơn môn chỗ cách lấy cánh cửa đỉnh cùng ra tòa, trong đó người căn bản không thấy được Trương Viễn một đao giết năm vị tiên thiên cảnh tràn diện. Nhưng bọn họ cũng nhìn đến tiên thiên cảnh vẫn lạc tỏa sáng, cũng nghe đến một câu kia họa loạn giang hồ người, chu cùng quỳ xuống đất không giết hô quát. Lúc này trên quảng trường đánh nhau chết sống, Thanh Huyền đạo môn một bên đã không có bao nhiêu sĩ khí, chiến tâm. Là ngươi? Đứng tại cách đó không xa Trần Khánh Thông nhìn đến Trương Viễn, một tiếng gầm thét, trường kiếm trong tay tiền chỉ, nhanh chân mà tới. Hắn mặc dù là nho đạo người tu hành, nhưng cũng có mấy phần võ lực, mà lại tu tiên đạo, tại cái này linh địa, kiếm trong tay mang theo một đạo hỏa quang, trực tiếp đi Trương Viễn đuổi tới. Hắn thấy, Trương Viễn bất quá là cái bình thường quan võ, cũng dám tham dự bực này chẳng diện. Hắn phải giết Trương Viễn, là phải hiện ra Thanh Huyền đạo môn cường thế. Chỉ có vãn hồi khí thế mới có thể có một chút hy vọng sống. Trung quanh sợ hãi các vị tiên tiến cảnh, nhìn xem Trần Khánh Thông đi giết Trương Viễn. Trương Viễn mặt không đổi sắc, bước chân tiến lên tốc độ không thay đổi. Đến Trần Khánh Thông kiếm trong tay đã đến trước ngực hai thước, Trương Viễn mới bước chân tốc độ tăng nhanh, một nháy mắt liền cùng Trần Khánh Thông sượt qua người. Hắn trong tay đao từ chỉ xéo hóa thành hình nắm, lưỡi đao bên ngoài lật. Cùng Trần Khánh Thông sượt qua người trong nháy mắt, trường đao đảo ngược trôi đao đánh vào Trần Khánh Thông thắt lưng. Trần Khánh Thông toàn thân run lên, thống khổ xoay người. Trương Viễn trong tay đao hơi hơi một vùng, chặn lại Trần Khánh Thông cái cổ. Trương Viễn bước chân tăng nhanh, lưỡi đao đè ép Trần Khánh Thông cái cổ hướng phía trước đẩy. Lưỡi đao sắc bén, vạch phá Trần Khánh Thông cái cổ, mang ra tơ máu. Các vị tiên tiên cảnh cao thủ nhìn ra không hợp lý, bước nhanh về phía trước tới cứu. Trương Viễn đao, so với ai khác bước chân đều nhanh. Trước kia 8 bước, lưỡi đao kéo ngang, Trần Khánh Thông cái cổ máu tươi phun ra. Trần Khánh Thông đưa tay mong muốn che chính mình trên cổ máu tươi phun ra, làm thế nào cũng không chặn nổi, chỉ có thể dãy rủa lấy ngã ngồi trên mặt đất. Trương Viễn đã đến Thanh Huyền Đạo môn trưởng lão Quách Đẳng Vân trước thân. Trần Quách Đẳng Vân một tiếng thấp giọng hô, hai mắt đỏ thẫm, hai tay bắt pháp quyết, dẫn động một đạo màu xanh dây thường hướng về Trương Viễn quấn quanh mà tới. Quá chậm. Đây là Trương Viễn đối tiên đạo thủ đoạn đánh giá. Tựa như Trần Khánh Thông cái kia thủ đoạn, chính mình cũng không thuần thục, cũng dám dùng đến. Trương Viễn căn bản không trốn không né, trường đao tùy thân, đã đến Quách Đẳng Vân trước thân. Quách Đẳng Vân lúc này phát hiện chính mình thuật pháp căn bản không có Trương Viễn tốc độ nhanh, sắc mặt trắng bệch, trong tay nặng quyết biến hóa, ngón tay lận hòa. Chỉ là ngón tay hắn còn tại động, Trương Viễn trường đao đã chặn lại ngón tay của hắn, nhẹ nhàng đạch một cái. Bốn cái ngón tay rơi xuống. A, Quách Đẳng Vân kêu rên vang lên. Trương Viễn vượt qua Quách Đẳng Vân, cùng một vị người mặc áo võ bảo màu xanh đại hán trực diện. Đại Lang quận, Phùng Tốn. Trương Viễn thanh âm bình thản. Độc hành giang hồ khách. Kỳ thật là Ngụy Quốc vô ảnh đường mật thám, từng tại Đại Lang quận tham dự ám sát Đại Lang quận tư Mã Hồ Vĩ Nhân, chặn giết Ngọc Tuyển phủ đồng chi Quách Lượng. Trương Viễn trường đao tiền chỉ. Phía trước, cái kia đại hán cười dài một tiếng, cầm kiếm mà lên. Trên mũi kiếm của hắn, một đạo màu xanh kiếm quang chớp tắt. Kiếm mang. Chương 236, một người một đao, người nào có thể địch? Chương 236, một người một đao, người nào có thể địch? Nhanh. Phùng Tốn hoạt động nhanh, kiếm càng nhanh. Đông cảnh Ngụy Quốc lấy ma nhập đạo, trong giang hồ kiếm khách càng nhiều. Ban đầu ở Lư Dương phủ thời điểm, Lương Khải Nguyên từng cảm thán, thiên hạ kiếm khách, Đông cảnh chiếm ba thành. Tần quốc Đông cảnh, Ngụy quốc chi địa giang hồ, mới là kiếm khách tung hoành giang hồ. Sơn Nhạc Tông bực này Tần quốc đại tông, cũng không dám tại Đông cảnh giang hồ xưng hùng. Kiếm ra không gió, trong nháy mắt đã đến Trương Viễn cái cổ trước năm tấc. Kiếm kia bên trên lưu chuyển thanh quang, giống như trực tiếp xuyên thủng Trương Viễn cái cổ. Keng, Trương Viễn trường đao chọc lên, tại phía trước kiếm đâm đến cái cổ thời điểm, đem trường kiếm bổ lại. Trương Viễn lơi đao bên trên mang theo trọng lực, để cho theo kiếm mà động Phùng Tốn trong mắt lóe lên kinh dị. Thân hình hắn cũng theo Trương Viễn một đao chọc kích, theo kiếm trở ra. Chỉ là kiếm lui trong nháy mắt, Phùng Tốn thân hình một vùng, trường kiếm cuốn ngược, đã từ Trương Viễn bên trái chém ngang mà ra. Hoạt động nhanh đến cực hạn. Trương Viễn trong tay đao nguyên bản chọc lên, lúc này ngay tại trước thân, giơ tay lên dựng lên, ngăn trở chém ngang mũi kiếm. Nhưng đao kiếm đụng chạm trong nháy mắt, Phùng Tốn thủ trưởng khẽ nghiêng, trường kiếm nguyên bản chém ngang mũi kiếm hóa thành kiếm tích, đánh vào Trương Viễn trường đao bên trên. Bù bù, trường kiếm kiếm tích đánh vào Trương Viễn lưỡi đao, thân kiếm trong nháy mắt cuốn lượn, mũi kiếm bạch lên độ cong, cách trường đao, hướng về Trương Viễn cái cổ điểm tới. Một kiếm này rõ ràng là diệu đến đỉnh phong, gần như tránh cũng không thể tránh. Phùng Tốn cũng bằng chiêu này thử kiếm, không biết từng giết bao nhiêu cao thủ. Đao kiếm chạm nhau trong nháy mắt, hắn giống như đã cảm nhận được mũi kiếm đâm rách Trương Viễn cổ họng tắc. Một kiếm này chính là tuyệt sát chi kiếm, dùng là thấy sống chết. Thân là Ngụy Quốc đỉnh tiêm kiếm khách, thân là vô ảnh phòng khách bên trong có tiềm lực nhất kiếm đạo cao thủ, Phùng Tốn sở tu kiếm thuật, mỗi một chiêu đều là sát chiêu. Trương Viễn trong đôi mắt lộ ra tinh lượng. Lương Khải Nguyên lúc trước nói đông cảnh kiếm khách nhiều, quả nhiên không giả. Phùng Tốn một kiếm này, liền là huyền diệu vô cùng. Đây cũng chính là hắn sở cầu. Cung đỉnh tiêm cao thủ so chiêu, mới là thoải mái. Trương Viễn dưới chân trước đạp, cầm đao tay hơi hơi trước ép. Xoẹt xẹt, lưỡi đao xẹt qua kiếm tích, ép hướng Phùng Tốn cánh tay. Nguyên bản uốn lượn mũi kiếm, bởi vì Trương Viễn trường đao trước ép, điểm dùng lực thay đổi, mũi kiếm cũng trong nháy mắt đàn hồi, không còn nguyên bản phương hướng. Phùng Tốn cái này tuyệt sát một kiếm, vậy mà dễ dàng như vậy liền bị Trương Viễn phá bỡ. Trương Viễn trường đao trước ép, vai phải hướng về phía trước Phùng Tốn ngực đánh tới. Thiết sơn khảo biến hóa, sơn nhạc quyền pháp bên trong tồi núi lổ núi. Một kích này, tại tốc vung ở giữa gắng sức, chỉ cần đụng chạm lấy, liền là băng sơn lực lượng bộc phát. Phùng Tốn nhìn ra một kích này ẩn chứa nguy hiểm, dưới chân vừa lui, thân như khói xanh. Trương Viễn phải cận thân mà chiến, hắn lựa chọn kéo dài khoảng cách. Từ Phùng Tốn vọt tới trước xuất kiếm, đến lúc này lui lại kéo dài khoảng cách, chung quy bất quá nửa tức ở giữa, hai người đã giao thủ hai chiêu bắn. Đây chính là chân chính cao thủ chém giết, chút nào ở giữa hoặc giả liền thấy sống chết. Đại tượng vô hình, đại âm hy thanh, đạo pháp tự nhiên, định, mấy trượng bên ngoài, quát khẽ một tiếng, một vị mặc thanh bảo đạo nhân trong miệng chú văn vang lên, trong tay thước ngọc điểm hướng Trương Viễn. Một đạo màu xanh lưu quang từ trên trời giáng xuống, đem Trương Viễn thân hình bao phủ. Trong nháy mắt, Trương Viễn cảm giác trên người có vạn cân lực lượng đè xuống. Lực lượng này trọng lượng, tiên thiên cảnh trung kỳ chỉ sợ trực tiếp phải gân cốt vỡ vụn. Liền xem như tiên thiên cảnh hậu kỳ, đột nhiên trúng chiêu, cũng sẽ đi đứng khó mà chống đỡ được. Thanh quang bao phủ Trương Viễn, cái kia đạo nhân trên mặt lộ ra nét mừng. Phong đỉnh đạo nhân, xuất thân thanh thiên vực thiên phong xem, trong tay thiên phong huyền ngọc thước, chính là thiên phong xem trấn tông pháp bảo. Trương Viễn quay đầu, trong tay trường đao hồi nắm, nhìn hướng xuất thủ phong đỉnh đạo nhân. Trương Viễn trong mắt lộ ra sắc ý, để cho phong đỉnh đạo nhân sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Bù bù, thân là đỉnh cấp sát thủ Phùng Tốn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, trong nháy mắt xuất thủ, trường kiếm hướng về Trương Viễn ngay ngược tới. Trương Viễn hai chân vi phân mà đứng, hai tay cầm đao, thân eo hơi hơi cùng, một đao đánh xuống. Keng, Phùng Tốn cả người mang kiếm, trực tiếp bay ngược mấy trượng, đánh vào một mảnh núi trên tường. Cái kia đầu trái nhà ầm vang băng liệt. Phùng Tốn trên mặt đỏ lên, cầm kiếm thủ run rẩy bất định. Biết gặp phải cường địch, cùng tiến lên. Cầm trong tay Thước Ngọc Phong Đình đạo nhân hô to một tiếng, Thước Ngọc lại động, dẫn xuất mấy đạo phong nhận, hướng về Trương Viễn lượn vòng mà tới. Bị hắn một tiếng này hô quát, trung quanh nguyên bản lùi bước quan sát tiên tiến cảnh, đều là nắm lấy đao kiếm hướng Trương Viễn vọt tới. Kiếm như lưu tinh là Lưu Quang Kiếm Tông trưởng lão. Trường đao bên trên mang theo phong lôi thanh âm là Toái Tinh Tông tông chủ. Cầm trong tay một thanh thanh một tiểu kiếm thanh huyền đạo môn trưởng lão Bạch Thứ, kiếm quang bay lên, hướng về Trương Viễn chém xuống. Phùng Tốn cắn răng, bước ra một bước, mũi kiếm lặng yên vượt qua Trương Viễn thân hình, hướng về hậu tâm hắn đâm ra. Trong chớp mắt này, Xích Long tự trước đại điện, mấy vị giang hồ đỉnh tiêm cao thủ đồng thời xuất thủ, vây giết Trương Viễn. Trương Viễn trong đôi mắt đều là thần thái, hai tay cầm đao, một đao chém ngang, đem cái kia thuật pháp biến thành phong nhận chém vỡ, lưỡi đao không ngừng đánh vào Lưu Quang Kiếm Tông trưởng lão tới trên trường kiếm. Vị kia râu tóc bạc trắng Lưu Quang Kiếm Tông trưởng lão thân hình rút lui, bước chân lảo đảo. Trương Viễn trong tay đao trở về chạm, vỡ vụn chém xuống đạo thuật kiếm băng, tiếp đó lưỡi đao sau xoắn, đem bên cạnh thân Toái Tinh Tông tông chủ chém xuống trường đao dẫn dắt đến bên cạnh. Keng, dẫn dắt lưỡi đao cùng Phùng Tốn một kiếm kia đục vào, đao kiếm chấn động, riêng phần mình lùi lại. Một người một đao, lưng đeo vạn cân lực lượng, ngăn cản mấy vị tiên thiên cảnh hậu kỳ cường giả vây giết, vậy mà không chút nào lui. Trương Viễn thể hiện ra thực lực, để cho ở đây tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân trối. Liên liên cách đó không xa Đoàn Tháp cùng Hà Kim Điền đều cảm giác trong lòng chấn động. Bọn họ biết rõ Trương Viễn có tông sư thực lực, nhưng lúc này Trương Viễn có thể chút nào đều không có vận dụng tông sư cảnh lực lượng. Chỉ bằng bản thân võ đạo chiến kỹ, lấy tiên thiên cảnh lực lượng, độc chiến mấy vị cùng cấp độ cường giả. Trương Viễn võ đạo thiên phú, mạnh đến đáng sợ. Huống chi lúc này Trương Viễn còn bị cái kia Thiên Phong Thức bên trên lực lượng áp chế. Tả Thanh Phong vận chuyển phi kiếm cùng Hà Kim Tuyền đánh nhau chết sống, hơi hơi phân thần quan sát Trương Viễn, cũng là trong lòng kinh hãi. Hắn hoàn toàn không biết, Trịnh Dương quận bên trong lúc nào có như thế cao thủ. Hà Kim Tuyền có được rồi tông sư lực lượng, Đoàn Tháp có được rồi tông sư lực lượng, nơi đây lại có một vị siêu cường cao thủ. Trận này nhằm vào Thanh Huyền Đạo môn bố trí, không khỏi cũng quá phí khổ tâm. Tả Thanh Phong trong lòng ý khó bình, một tiếng hét dài, ánh kiếm màu xanh kia bay ra số lượng 10 đạo lưu quang. Các ngươi tất cả tính toán bản môn chủ đều nhận, đáng tiếc các ngươi không nên đem giao phong chi địa chọn ở chỗ này. Hắn tiếng nói vừa ra, tay kia cầm lửa đỏ phù lục bay ra. Ầm, phù lục lơ lửng 10 trượng bên trên, đem phương viên trăm trượng không gian đều hóa thành lửa đỏ màn sáng bao phủ. Trong mấy mắt, cái này trăm trượng không gian, linh khí lực lượng khuấy động cuồn cuộn, giống như Xích Long truyền cái kia mạnh linh địa trung tâm một dạng, bỏ đi thiên đạo lực lượng áp chế. Trong tức bên trong, Hỏa Nguyên phù lục rút ra phương này linh địa bên trong tất cả lực lượng, hóa thành Hỏa Nguyên huyền phù. Nhìn đến phù này treo cao, trong tay nắm chặt Thước Ngọc Phong Đỉnh đạo nhân trên mặt tất cả đều là hâm mộ. Hỏa Nguyên huyền phù nơi tay, có thể trưởng hỏa mạch lực lượng, không kém hơn Long Tượng tông sư. Chương 237, ta Trương Thanh Dương coi như lưng đeo 10 voi lực lượng, cũng có thể giết ngươi như heo chó. Chương 237, ta Trương Thanh Dương coi như lưng đeo 10 voi lực lượng, cũng có thể giết ngươi như heo chó. Rút ra toàn bộ Xích Long lĩnh dưới mặt đất hỏa mạch lực lượng, để cho phù này hóa thành một chương huyền phù. Trương Viễn hiểu biết, Tiên Đạo Huyền Phù là so pháp bảo càng cao một tầng, danh xưng đạo pháp thông huyền, một bước long tượng bảo vật. Như thế bảo vật, toàn bộ Ung Tiên Châu bên trên cũng không nhiều. Cái này Thanh Huyền Đạo môn canh giữ ở Xích Long lĩnh xung quanh, chỉ sợ sớm đã muốn đoạt Xích Long lĩnh phát hỏa mạch. Tả Thanh Phong sắc mặt tùy tiện, tay niết kiếm quyết, trong đôi mắt lưu quang quấy động, ta Thanh Huyền Đạo môn năm đó vốn là trấn thủ cái này địa hỏa mạch mà tới, nếu không phải hổ yêu chiếm giữ Xích Long lĩnh, tấm này Hỏa Nguyên Huyền Phù đặt ở linh địa ôn dưỡng trăm năm, sớm có thể hóa thành huyền phù. Hôm nay, trăm tức rút ra hỏa mạch lực lượng, trực tiếp hủy đi linh địa, nơi đây có năm đó Xích Long lực lượng còn sót lại, hóa thành hỏa long tàn hồn tàn phá bừa bãi phương viên trăm dặm. Cho các ngươi một cái cơ hội, chuyến hôm nay liền như vậy coi như thôi. Ta Thanh Huyền Đạo môn rút ra hỏa mạch lực lượng phía sau, đóng giữ Xích Long lĩnh, lấy huyền phù chấn áp hỏa long tàn hồn trăm năm. Nưu đồ trăm năm, chính là vì cái này một tấm phù. Chắc không được khi biết được hổ yêu bị săn giết thời điểm, Thanh Huyền Đạo môn cũng không ngồi yên được nữa. Bọn họ không chỉ là phải giết Hà Kim Tuyền, đoạt Trịnh Dương quận giang hồ thứ nhất vị trí, càng là phải mưu đoạt linh địa, rút ra lửa này mạch chi nguyên. Toàn bộ Thanh Huyền Đạo môn như thế liều lĩnh, nguyên lai căn nguyên ở đây. Hỏa Long tàn hồn. Trương Viễn hiểu được cái kia đồ vật. Bất quá cái kia tàn hồn, không phải đã hóa thành hắn phía sau lưng Minh Vương ấn tọa hạ Long hồ sao? Đã không còn Xích Long tàn hồn ở đây, cái kia còn có cái gì Hỏa Long tàn phá bừa bãi trăm dặm? Trương Viễn ánh mắt nhìn về phía cái kia lơ lửng phù lục. Trăm tức bên trong giết người, hoặc là trăm tức sau đó cầm đến đây phủ, đều có thể giải quyết tất cả vấn đề a. Trương Viễn ánh mắt chậm rãi rơi vào Tả Thanh Phong trên thân. Tả Thanh Phong cười ha ha, giơ tay lên gật đầu một cái đỉnh phù lục. Ầm, phù lục chấn động, Trương Viễn, Đoàn Tháp còn có Hà Kim Tiền ngoài thân từng đạo lửa đỏ lưu quang hiện hiện. Đoàn Tháp cùng Hà Kim Tiền còn tốt, ngoài thân lưu quang mỏng manh, hai người chỉ là sắc mặt nghiêm trọng, cảm giác thân phụ trọng áp. Trương Viễn ngoài thân lưu quang cùng lúc trước Phong Đình đạo nhân trong tay Thước Ngọc dẫn dắt thanh quang lực lượng tương hợp, va chạm, phản phất tại hắn thân hình bên ngoài cuốn lấy tầng tầng xanh đỏ xiển xích. Đại đạo lực lượng đấu đá, thân phụ vượt qua nặng 5 vạn cân ép, mỗi động một bước, liền là gia tăng một voi lực lượng đè xuống. Tả Thanh Phong nhìn xem Trương Viễn, thản nhiên nói, người ta cách nhau 10 bước, bản môn chủ đứng ở chỗ này mặc cho ngươi tới giết, ngươi có thể đi tới bản môn chủ trước mặt sao? Còn như đi lấy cái kia phù lục, trừ phi ngươi có phi long chi lực. Một bước một voi, 5 vạn cân lực lượng. 10 bước, liền là 10 tượng, 50 vạn cân nặng lực tại thân. Lưng đeo nặng như thế lực tại thân, liền là tông sư chỉ sợ đều phải gân cốt vỡ vụn. Thế gian tông sư không ít, khả năng có nhục thân gánh chịu 10 voi lực lượng người, ít. 10 bước sao? Trương Viễn chậm rãi ngẩng đầu. Hắn trong tay trường đao nghiêng nghiêng lên đất, nguyên bản phân lập hai chân, khe nghiêng. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào Trương Viễn trên chân. Trọng tâm đổi chỗ, chân trái dùng sức, mặt đất gạch xanh vô pháp gánh chịu trọng lực, vỡ vụn thành từng mảnh. Tại trong mắt mọi người, nặng như thế ép, đừng nói chạy rồi, treo chống đều là gian nan. Còn như đi ra một bước, sợ là trực tiếp gạch xanh vỡ vụn, thân hình bị trọng áp ép vào trong đất bùn. Cũng chính là nói, lúc này Trương Viễn muốn tiến lên, chẳng những nếu có lưng đeo giống như núi cao lực lượng, càng phải có lực khống chế lượng, nâng nặng thành nhẹ thủ đoạn. Chỉ là một cái nâng nặng thành nhẹ, đối với võ giả tới nói, liền là nghiên cứu cả đời đồ vật. Trương Viễn hơi hơi cúi đầu, chân trái của hắn không chút sức mẻ, chân phải chậm rãi nâng lên. Trường đao lên đất, lưỡi đao tại trên mặt đất kéo hành, mang ra xoẹt xẹt tiếng vang. Không quản là Phong Đình đạo nhân, hay là Phùng Tốn, Bạch Thứ chờ một đám tiên thiên cảnh cường giả, tất cả đều gấp chầm chậm Trương Viễn bước ra bước chân. Ầm, khi Trương Viễn bước chân khi nhấc lên sau đó, đỉnh đầu của hắn bên trên, một tôn hư ảo chiến tượng hư ảnh hiện hiện. Một voi lực lượng đè xuống. Khi Trương Viễn bước chân vừa ra thời điểm, đỉnh đầu hắn đã có con thứ hai chiến tượng hình ảnh tại ngưng tụ. Nếu như hắn bước ra bước thứ hai, cái kia con thứ hai chiến tượng liền sẽ ngưng thực, hắn lưng đeo lực lượng, liền là 10 vạn cân. Liền xem như tông sư cũng không có khả năng. Đứng tại cách đó không xa, dâu tóc hoa dâm láo giả nói thầm. Cự Lộc quận Trương gia gia chủ Trương thượng khách, hắn bước vào tiên tiên cảnh hậu kỳ nhiều năm, gặp qua không ít tông sư cảnh cường giả. Nâng nặng thành nhẹ, thân phụ 10 vạn cân. Đến cùng trẻ tuổi, cho là mình rất mạnh, không biết trời cao mà, một bên khác thanh bảo võ giả cười lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt, thanh âm đã dừng lại. Hắn là cố ý kích Trương Viễn lại chạy một bước, thế nhưng là không chờ hắn nói xong, Trương Viễn đã bước ra bước thứ hai. Trương Viễn bước chân không ngừng, chân trái nhấc lên, vừa sải bước ra. Đỉnh đầu hắn bên trên, con thứ hai chiến tượng thành hình, con thứ ba hư ảnh ngưng tụ. Toàn bộ đại điện phía trước, tất cả mọi người liền hô hấp đều ngừng lại. Tả Thanh Phong mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng trong đôi mắt lộ ra kiêng kỵ cùng xoắn xuýt. Trương Viễn mạnh, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Trương Viễn mạnh như thế người, lại là đại tần người quan phủ, hôm nay nếu là thật chết ở chỗ này, quan phủ có thể hay không truy cứu. Thế nhưng là bực này nhân vật, nếu như không giết, đối với Thanh Huyền đạo môn, đối với hắn Tả Thanh Phong tới nói, lại là hậu hoạn vô tận. Ầm, Trương Viễn lại đạp một bước, dưới chân đá xanh không hư hao chút nào, đỉnh đầu con thứ ba chiến tượng thành hình, đầu thứ tư chiến tượng hư ảnh hiện hiện. Lưng đeo gần 20 vạn cân trọng lực tại thân, vậy đã nói rõ Trương Viễn thân tụ lực lượng cỡ này. Phùng Tốn sắc mặt biến huyễn, chưa phát giác nắm chặt chính mình kiếm trong tay. Hắn hiểu được, vừa rồi Trương Viễn nếu như là thật muốn mệnh của hắn, trực tiếp một đao liền chấn vỡ hắn gân cốt. Lưu Quang Kiếm Tông trưởng lão cùng Toái Tinh Tông tông chủ lúc này cũng nhìn ra, Trương Viễn coi như không phải tông sư, chỉ là nhục thân cũng sớm có tông sư chiến lực. Hôm nay sự việc không bằng. Toái Tinh Tông tông chủ do dự mở miệng. Hắn sợ, lưng đeo gần 4 voi lực lượng mà đi Trương Viễn, để cho hắn trong lòng hoảng sợ. Nhân vật bậc này, coi như hôm nay chết ở chỗ này, quan phủ cũng tất nhiên phải giết sạch hôm nay xuất thủ khắp nơi giang hồ tông môn chút căm phẫn. Hắn Toái Tinh Tông lần này bị Thanh Huyền đạo môn hại thảm rồi. Ầm, Trương Viễn bước chân không ngừng chút nào. Bước thứ tư, bước thứ năm, bước thứ sáu. Ba bước tiến lên, đỉnh đầu 7 tôn chiến tượng ngưng tụ. Phía sau lưng của hắn bên trên, Minh Vương ấn hơi hơi lấp loé kim quang, nguyên bản hội tụ ở thân chiến tượng lực lượng lặng yên đính trụ đỉnh đầu cự lực. Cách nhau 4 bước, Trương Viễn sắc mặt trầm tĩnh như nước, trong tay trường đao chỉ hướng sắc mặt biến huyễn Tả Thanh Phong, ta Trương Thanh Dương coi như lưng đeo 10 voi lực lượng, cũng có thể giết ngươi như heo chó. Tiếng nói rơi, bước chân lại đạp. Ầm, thứ 8 tôn chiến tượng. 40 vạn cân cự lực ra thân. Trương Viễn tóc không gió mà động, đầy thân khí huyết chấn động, trong tay trường đao vụ vụ chấn động hót. Bước thứ 8, 9 vị chiến tượng. Bước thứ 9, 10 tôn chiến tượng lơ lửng, hình như nghiêng thiên sơn núi. 50 vạn cân cự lực, lưng đeo tại một thân một người. Trương Viễn trong tay đao tiền chỉ, cùng trước mặt Tả Thanh Phong chỉ cách 2 thước. Trước đại điện, tất cả mọi người sắc mặt đỏ lên, nhìn xem Trương Viễn trường đao chậm rãi trước trống, ép hướng Tả Thanh Phong lồng ngực. Tả Thanh Phong sắc mặt từ trắng bệnh đến đỏ lên, lưỡi đao chống đến trước ngực trong nháy mắt, đột nhiên rút lui một bước, một tiếng hô to, "Chư vị, không giết người này, ta chờ chết không nơi tàng thân." Thanh âm hắn vừa ra trong tay bấm quyết, phi kiếm kiếm quang hướng về Trương Viễn trước ngực trực tiếp đánh tới. Cách xa nhau 3 thước, phi kiếm lăng không, thần tiên cũng tránh không khỏi. Keng, kiếm quang hội tụ thành một thanh thanh quang trường kiếm, đánh vào Trương Viễn ngực. Trường kiếm chấn động hót, vô pháp tiến thêm chút nào. Trương Viễn thân hình bên ngoài, kim quang nhàn nhạt hiện hiện. Sau lưng của hắn, một mực cẩn mà bất động Minh Vương chi ấn, chậm rãi hiện hiện. Toái Tinh Tông tông chủ trừng lớn hai mắt, một tiếng kinh hô. Phật môn thần thông, kim thân bất phá. Chương 238, giết tiên thiên cảnh như chó. Chương 238, giết tiên thiên cảnh như chó. Thế gian công pháp vô số, võ đạo chiến kỹ ngàn vạn. Nhưng lấy phòng ngự lấy xưng, danh xưng đao thương bất nhập, kim cương bất hoại, trong đó nổi danh nhất liền là Lương Nguyên vực bên trong kim thân công. Kim thân công tu vi cực hạn, ngưng tụ bất phá kim thân, có thể cùng tông sư một trận chiến. Năm đó Lương Nguyên vực bên trong có tăng nhân tu thành kim thân công, lấy bất phá kim thân du lịch đại tần, bốn chỗ khiêu chiến mà không bại. Đại tần trong giang hồ gặp qua bất phá kim thân người không nhiều, nhưng đại tần khắp nơi đều là liên quan tới bất phá kim thân truyền thuyết. Lúc này, Thanh Huyền đạo môn môn chủ Tả Thanh Phong trong vòng 3 thước phi kiếm một kích, vậy mà không phá được Trương Viễn phòng ngự, trong nháy mắt liền nghĩ đến bất phá kim thân. Một kích vô công, Tả Thanh Phong mong muốn bấm quyết thu hồi phi kiếm, đã thấy Trương Viễn giơ tay lên bắt lại phi kiếm mũi kiếm. Kiếm kia bù bù vang vọng, lại cởi không ra Trương Viễn thủ trưởng. Một thanh tiên đạo phi kiếm, ngạnh sinh sinh bị thủ trưởng nắm chặt, vô pháp động đậy. Tả Thanh Phong trừng to mắt, nhất thời hỗn loạn, còn muốn động, phía trước Trương Viễn bước chân bước ra, trong tay trường đao lưới đao chặn lại bộ ngực hắn, mũi nhọn đâm vào, băng hàn lưới đao xuyên vào tim phổi, để cho hắn cảm giác toàn thân khí huyết lực lượng bị rút ra. Lưỡi đao từ Tả Thanh Phong trước ngực xuyên thấu, trực thấu phía sau lưng. Tả Thanh Phong hé miệng, trong miệng máu tươi dâng trào, muốn nói chuyện lại nói không ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lơ lửng giữa không trung phù lục, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối cùng không cam lòng. Nếu như không phải là tấm đùa chú này, hắn muốn có thể tiêu diêu tự tại, làm sao sẽ đem tính mệnh đưa ở chỗ này? Trương Viễn đỉnh đầu, thứ 11 tôn chiến tượng hình ảnh đè xuống. Hắn thân bên ngoài, tầng tầng khí huyết chân nguyên văng rội. Đây là Trương Viễn bước ra thứ 11 bước, đỉnh đầu phù lục áp lực lại tăng, đã đến vượt qua 50 vạn cân tình trạng. Tông sư, thế gian chỉ có tông sư, mà lại là nhục thân lực lượng thành tựu tông sư, mới có thể có cái này đều có thể lực lượng tại thân. Thế gian tông sư đã có loại kia tông sư phí giới cường giả đỉnh cao, mượn bí thuật hoặc là thủ đoạn, có được tông sư cấp độ chiến lực nửa bước tông sư, cũng có mượn bí thuật thủ đoạn, trưởng không tông sư lực lượng, lại không đại đạo lực lượng trong người ngụy tông sư. Vừa rồi trước đại điện mọi người dám cùng Hà Kim Viễn, Đoàn Tháp một trận chiến, cũng bởi vì hai người bọn họ mặc dù có tông sư lực lượng, lại chỉ có thể coi là ngụy tông sư, cũng không có đại đạo lực lượng bị thân. Nếu như hai người bọn họ trong đó một vị là chân chính tông sư, mọi người sớm đã thoát đi. Tông sư, nhìn đầu đỉnh chiến tượng ngưng tụ áp bách, lại như cũ sắc mặt yên lặng Trương Viễn, Toái Tinh Tông tông chủ thì thào nói thầm, sắc mặt trắng bệnh. Kỳ thực Trương Viễn phía trước bước ra bước đầu tiên thời điểm, tất cả trong lòng người đều đã có rồi đáp án. Chỉ là tất cả mọi người đang đánh cược, cực Trương Viễn không thể bước ra 10 bước, không thể giết Tả Thanh Phong. Liêu Mạn, một bên khác, phía trước lên tiếng kích Trương Viễn tiến lên thanh bảo võ giả quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay nắm chặt, phi thân hướng về Trương Viễn phóng tới. Hắn không chết, chúng ta đều không có đường sống. Thanh âm hắn vừa ra, người đã đến Trương Viễn phía sau bất quá 2 trượng. Hắn lên tiếng trong nháy mắt, Phong Đỉnh đạo nhân, Trương thượng khách, Phùng Tốn đều đã bay người lên trước. Toái Tinh Tông tông chủ, còn có Lưu Quang Kiếm Tông trưởng lão mặt lộ vẻ do dự. Bọn họ không đồng dạng. Bọn họ phía sau tông môn đều tại Trịnh Dương quận, rõ ràng hướng một vị Trịnh Dương quận quan phủ tông sư xuất thủ, sẽ là như thế nào hậu quả? Theo bọn hắn nghĩ, Tả Thanh Phong đã bị một đao xuyên lực, nơi đây tái chiến cũng đã không có ý nghĩa gì. Hộ chỉ huy sứ đại nhân, Hà Kim Tuyền quát khẽ một tiếng, phóng tới Trương Viễn trước thân. Một bên khác Đoàn Tháp trong tay trường côn quét ngang, đem trước người tiên tiên cảnh ép ra, tiếp đó đi Trương Viễn phương hướng nhanh chân chạy đi. Trương Viễn đứng tại chỗ, hơi hơi quay đầu, nhìn một kiếm tới thanh bảo võ giả. Hắn trong đôi mắt sát ý khuấy động mà lên, tay trái nắm chặt phi kiếm trực tiếp bung ra. Xèo, cái kia phi kiếm ngang xoáy, trong nháy mắt đến thanh bảo võ giả trước thân. Tốc độ quá nhanh, thanh bảo võ giả chỉ kịp trường kiếm ngăn tại trước ngực. Phúc, lượn vòng trường kiếm đem thanh bảo võ giả thắt lưng chém ra, thân kiếm mang theo gào thét, đâm vào ngoài 10 trượng tường viện, đem tường viện đánh nát, mang theo lưu quang, bay ra 100 trượng ngoại sơn lâm, tiếp đó đánh nát một mảnh núi đá. Cái kia thanh bảo võ giả thân hình bị phi kiếm mang theo nghiêng một cái, rơi xuống trên mặt đất, đưa tay đi che bên hông miệng máu, có thể máu tươi báo tố tung tóe căn bản không bưng biết được. Hà Kim Tuyền tại Trương Viễn vung tay một kiếm thời điểm, đã vọt tới Trương Viễn bên cạnh thân, một quyền đánh ra, khí kình hóa thành hư ảo thanh mãng, đánh vào trong tay nắm lấy kiếm gỗ thanh huyền đạo môn trưởng lão Bạch Thứ ngực. Bạch Thứ thân hình ầm vang nổ tung, thân thể tứ tán. Tông sư lực lượng, há lại hắn một vị tiên thiên cảnh hậu kỳ, lấy tiên đạo thủ đoạn làm chủ tu người tu hành có thể ngăn cản. Một bên khác Đoàn Tháp trong tay trưởng quân cũng đem Trương thượng khách ngăn trở. Trương Viễn thủ trưởng trường đao xoay ngang, xoắn nát Tả Thanh Phong tím phổi, tiếp đó hành vùng, đem hắn thân hình trực tiếp đánh tới hướng sông lên trước Thanh Hà Võ Tông trưởng lão Thái Văn. Vốn là không có bao nhiêu chiến ý, Thái Văn giơ tay lên đi chống Tả Thanh Phong thân hình, bước chân lui về sau, muốn mượn lực bỏ chạy. Chỉ là hắn mới động, Tả Thanh Phong thân hình đụng vào hắn thủ trưởng. Ầm, Thái Văn trong nháy mắt trong miệng có máu, toàn bộ thân hình theo Tả Thanh Phong thân thể cùng nhau bị đập bay đi ra ngoài, đụng vào ngoài 10 trượng tường viện. Tường viện vỡ nát, Tả Thanh Phong cùng Thái Văn thân hình đã gân cốt vỡ vụn, chôn ở gạch đá ở giữa. Cách sơn đảng lưu, xuyên đấu kinh lực. Trương Viễn trong tay đao bỏ rơi Tả Thanh Phong thân hình ngay mắt, trường đao chém ngang. Vọt tới hắn phụ cận lão giả râu bạc trắng mặt lộ vẻ kinh hãi. Vô ý thức đem trong tay trường đao giơ lên, ngăn trở Trương Viễn trong tay đao. Bành, Trương Viễn một đao kia không chỉ là có bản thân phía sau Minh Vương ấn lực lượng gia trì, càng có đỉnh đầu cái kia 11 tôn chiến tượng lực lượng đổi chỗ. Một đao kia, lực lượng gần 100 vạn cân. Đừng nói một vị tiên thiên cảnh hậu kỳ, liền là một vị kim cương cảnh tông sư, cũng không dám ngăn cản một đao kia. Song đao đục vào, lão giả râu bạc trắng trong tay đao vỡ thành một phấn, cánh tay kia, xương sống lưng, vỡ vụn thành từng mảnh. Trương Viễn một đao chém qua, lão giả kia thân hình ngạnh sinh sinh bị chấn nát thành huyết vụ. Đây là cỡ nào bạo ngược tràn diện? Bản hướng về Trương Viễn xuất kiếm Phùng Tốn thân hình dừng lại, như yến quanh co trở ra. Hắn là thật sợ, cho dù thân là một vị sát lục vô số sát thủ, hắn được chứng kiến vô số lần sát lục, có thể trực diện Trương Viễn bực này hung tàn sát phạt, hắn cũng sẽ run chân. Nhìn xem hình như phi yến bay ngược Phùng Tốn, Trương Viễn trong đôi mắt sát ý khuấy động, trong tay trường đao vung tay mà ra. Ầm, trường đao giống như lôi đình một dạng trực tiếp xuyên thấu hư không, hướng về Phùng Tốn ngay ngược đâm vào. Trường đao tốc độ sắp đến mang ra một đầu hư ảnh, giống như hư ảo trường long. Truyền thuyết chi bên trong tông sư cảnh cường giả, hái lá phi hoa, đều là lôi đình một kích. Lúc này, trên quảng trường tất cả mọi người mới hiểu được câu nói này hàm nghĩa. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Cái này vung tay một đao nhanh đến cực hạn, trong đó lực lượng trọng đến cực hạn, tông sư phía dưới không có người có thể tránh, không có người có thể tiếp. Phùng Tốn không phải tông sư, hắn tránh không xong, cũng không tiếp nổi. Trường đao xuyên thủng lồng ngực của hắn, mang theo một đạo màu máu lưu quang, như là sao băng, bay vụt ra mấy trăm trượng. Phùng Tốn thân hình rơi xuống, quỳ rạp xuống đất, tay chân run rẩy, mới khí tức đoạn tuyệt. Trong tay nắm lấy thước ngọc phong đỉnh đạo nhân toàn thân run rẩy, không dám tiếp tục trước một bước. Toàn bộ trên quảng trường, mấy đạo tiên tiên cảnh cường giả vẫn là khí huyết cổ sáng xen lẫn. Trương Viễn ngoài thân khí huyết trả lại lực lượng chấn động, trong đầu huyết sắc quang mạc vang rội, từng quả chân nguyên châu, khí huyết châu ngưng tụ. Sông trời cổ sáng bốc lên, nơi xa dãy núi bên trong những cái kiệt đều quận anh kiệt đều thấy rõ ràng. Một vị, hai vị, ba vị, bốn vị. Nói chuyện thanh niên sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng run rẩy, giết tiên tiên cảnh như chó. Cái này, liền là giang hồ sao? Đây chính là giang hồ. Hôm nay đứng tại núi này trên núi, rất nhiều đều quận mà đến tinh anh, lòng tràn đầy mộng giang hồ vỡ vụn. Cái gì ngang dọc thiên hạ, cái gì hoành đao dùng ngựa, cái gì anh hùng mỹ nhân, cái gì giang hồ một chén rượu, đều chẳng qua bị giết như chó. Chương 239, chuyển cáo quân trưởng, bản quan tất đến chương 239, chuyển cáo quân trưởng, bản quan tất đến Tiêu Lâu bên cạnh thân, Dư Quý Trinh trong đôi mắt lộ ra thâm thúy, thủ trưởng nắm chặt. Cái này Trịnh Dương có nước, so với hắn nghĩ sâu, sâu rất nhiều. Chỉ bằng lúc này nhìn thấy, bực này đồ sát tiên tiên cảnh như cắt cỏ chẳng cảnh, hắn tại hoàng thành cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Như thế sắp phạt, chắc không được lấy hắc hổ làm tên a. Vọng Nguyệt Phong bên trên, Tào Xuân Bảo trầm thấp khẽ nói, hổ là hung thú, hắc hổ là sát phạt chi thú, có thể hóa hoành hành thượng cổ hung thú cùng kỳ. Hổ là uy nghiêm chi thú, phạm kỳ uy nghiêm người, tất phải giết. Hổ uy, lấy máu đúc thành. Xích Long tự bên ngoài, tất cả mọi người ánh mắt cách tường viện cùng tàn phá cửa chùa đình, nhìn hướng Xích Long tự đại điện phương hướng. Bên kia kim hồng ngọn lửa màn sáng bao phủ, bên kia nổ vang tiếng nổ tung âm thanh không ngừng, bên kia còn có đạo đạo bước lên tiên thiên cảnh vẫn lạc khí huyết cổ sáng hiện hiện. Tại nơi khác tọa trấn một bên, cao cao tại thượng tiên thiên cảnh, lúc này giống như heo chó một dạng bị tàn sát. Không ít quân tốt nắm chặt trong tay đao thương. Thân là đại tần võ tốt, trên thân giáp, trong tay đao, liền là bọn họ sức mạnh. Tiên thiên cảnh lại như thế nào, tại đại tần quân ngũ trước mặt, bất quá sâu kiến. Tựa hồ là cảm ứng được bọn họ chiến ý, cái kia bắt trận đồ chỗ tụ huyền vũ cự thú, hơi hơi trường âm, ngoài thân màu máu lưu quằn quần quần mà động. Những cái kia bị tạm giam giang hồ võ giả, nhưng là sợ hãi run chân, sắp đứng thẳng không ngừng. Thời khắc sinh tử mới thấy bản tâm. Xích Long tự bên trong cái kia đạo đạo tiên thiên cảnh vẫn lạc của sáng, để cho bọn họ rõ ràng, tiên thiên cảnh đều giết đầu người quần quật, máu chảy thành sông, bọn họ những này sâu kiến nhân vật, sống chết đã không phải là tại trên tay mình nắm trong tay. Xích Long tự trên quảng trường, Trương Viễn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng cái kia lơ lửng phù lục. Lưu quang lập lòe, ánh sáng màu lửa đỏ ảnh đan sen. Hỏa diễm chi lực hội tụ, phù này phải trở thành huyền phù rồi. Theo Trương Viễn ánh mắt, Hà Kim Tuyền bọn người ngẩng đầu nhìn. Hà Kim Tuyền biến sắc, phi thân mà lên. Chỉ là thân hình hắn đến cùng phù lục cách xa nhau 5 trượng thời điểm, cái kia phù lục bên trên áp lực đã đem hắn trực tiếp đè xuống, thân hình rơi xuống. Tựa hồ cảm ứng được phía dưới có người hướng mình xuất thủ, lại tựa hồ là bởi vì trưởng khống phù lục Tả Thanh Phong đã vỡ lạc, phù này mất khống chế, lúc này phù lục chấn động, bao phủ toàn bộ phương viên trăm trượng không gian lửa đỏ màn sáng rung chuyển. Tất cả thân ở trong đó người đều cảm giác trên thân bị vạn cân lực lượng ngăn chặn, các vị tiên thiên cảnh trùng kỳ võ giả đi đứng lập không ngừng, ngồi quỳ chân trên mặt đất. Không chỉ là vạn cân cự lực, phù này bên trong vậy mà lộ ra dược liệt hỏa diễm, phản phất muốn đem trăm trượng không gian bên trong tất cả mọi người đốt cháy hầu như không còn. Xong rồi, ngã ngồi trên mặt đất Toái Tinh Tông tông chủ một mặt hối hận, nắm quyền đập trước mặt đá xanh. Nếu như cho hắn lựa chọn cơ hội, hắn tuyệt sẽ không tới đây Xích Long tự. Huyền Phù Thành tự có linh tính, còn có lấy sinh linh máu tế linh. Phong Đỉnh đạo nhân sắc mặt trắng bệnh, trong tay thước ngọc đều tựa hồ bắt không được rồi. Chỉ huy sứ đại nhân, ngươi đi trước. Đoan Tháp cắn răng, nhìn hướng Trương Viễn, một tiếng gầm nhẹ. Hắn cũng tốt, những người khác cũng thế, lúc này bị Huyền Phù lực lượng áp chế, đã khó mà đào thoát. Nghe đến Đoan Tháp, Hà Kim Viễn đám người ánh mắt chuyển hướng Trương Viễn, sắc mặt biến huyễn. Trương Viễn lúc này đỉnh đầu thứ 12 tôn chiến tượng hình ảnh lơ lửng, 60 vạn cân cự lực ép thân. Chỉ sợ hắn cũng chạy không thoát ta. Huyền phù, linh địa, hỏa mạch lực lượng, cái này đều không phải là nhân lực có thể chống đỡ. Đây là tiên đạo chí bảo, đây là đại đạo lực lượng, đây là tiên địa lực lượng hội tụ. Nhân lực sao có thể cùng cái này đều có thể lực lượng chống lại đâu này? Trương Viễn cảm nhận được đỉnh đầu huyền phù lực lượng, trong đó bành trướng tựa như hồng thủy một dạng ngọn lửa cùng trong áp, hướng về hắn đè xuống. Cái này huyền phù thật là có linh tính đâu. Trương Viễn ngẩng đầu nhìn, cái kia huyền phù tựa hồ cũng cảm ứng được ánh mắt của hắn, trên đó kim quang lưu chuyển. Thời gian, một phân một hào đi qua. Huyền phù bên trên lưu quang rốt cục vững chắc. Giờ khắc này, toàn bộ Xích Long lĩnh bên trên giống như tất cả lực lượng bị rút lấy một dạng, bắt đầu khẽ chấn động. Linh địa lực lượng tại tiêu tán. Một khi linh địa lực lượng tiêu tán, thiên đạo lực lượng trở lại, nơi đây thuật pháp cũng tốt, trận pháp chỗ tụ huyền vũ cũng thế, đều sẽ tiêu tán. Huyền phù nhẹ nhàng chấn động, trên đó lực lượng đã đến cực hạn, một cái lượn vòng, đi Trương Viễn trên đỉnh đầu di động. Liên phảng phất là Trương Viễn nhìn thẳng, là đang gây hấn, lúc này lực lượng ngưng tụ, muốn tới trấn áp Trương Viễn. Nhìn xem đi đỉnh đầu của mình tới huyền phù, Trương Viễn mặt không đổi sắc, hít sâu một hơi. Ầm, hắn ngoài thân, kim quang lưu chuyển, phía sau Minh Vương ấn lực lượng ngưng tụ long hổ hình ảnh, trên cánh tay giao long lực lượng hội tụ. Bước ra một bước, hắn trong thân thể có tiếng rồng ngâm lên. Giờ khắc này, hắn trực tiếp đạp không mà lên, đón huyền phù thẳng lên, trong đan điền lòng châu cùng kim đan lực lượng vô lượng, giúp hắn đem bản thân lực lượng đột phá đến chân chính trăm vạn cân bên trên. Một dòng lực lượng. Gào, tiếng long ngâm vang vọng sân dã, nương theo lấy Xích Long lĩnh núi đá đổ nát, địa hỏa phồng lên mà lên, giống như thật là Xích Long tàn hồn ngưng tụ. Hắn muốn làm gì? Trong sân rộng những cái kia ngồi quỷ chân tiên tiên cảnh ngẩng đầu, trên mặt tất cả đều là kinh hãi. Hán, coi là thật có phi long chi lực. Nhìn xem lăng không mà lên Trương Viễn, Phong Đỉnh đạo nhân mù mờ nói thầm. Đỉnh lấy đỉnh đầu chiến tượng hình ảnh, bay lên trời. Trương Viễn bước bước đạp không, đỉnh đầu chiến tượng hình ảnh đạo đạo ngưng tụ. Nguyên bản lơ lửng giữa không trung huyền phù ầm vang hướng về đỉnh đầu hắn rơi đập. Trương Viễn hai tay nâng lên, đỉnh đầu đồi núi hình ảnh hội tụ. Sơn Hà động, Thác Sơn. Mặc cho cái kia huyền phù bên trên cự lực như núi, Trương Viễn lực lượng một người vững vàng nâng. Huyền phù chấn động, ba lượt ép xuống, Trương Viễn chỉ không chút sức mẻ. Cái này có thể cùng Long Tượng cảnh tông sư một trận chiến huyền phù, không làm gì được Trương Viễn. Bản thân võ đạo lực lượng cùng tu vi tương hợp, Trương Viễn chiến lực đã không kém Long Tượng cảnh. Bành, linh địa lực lượng tiêu tán, thiên địa chi lực quay về. Xích Long tự bên ngoài, huyền vũ hình ảnh vỡ nát. Cái kia huyền phù chấn động, mong muốn bay khỏi. Trương Viễn lộ ra tay, một tay lấy huyền phù giữ tại lòng bàn tay. Mặc cho cái kia phù lục giãy giụa, hắn thủ trưởng không chút nào nuối lòng. Chờ hắn bước chân vừa ra thời điểm, trung quanh trên bầu trời màn sáng màu đỏ đã vỡ nát, trên người mọi người trô ép trọng lực tất cả đều tiêu tán. Trương Viễn đứng tại trước đại điện, nhìn về phía trước, giống như thủy triều hắc kỵ xông vào quảng trường. Phong Đỉnh đạo nhân mong muốn đứng người lên, ngẩng đầu, nhìn đến Trương Viễn lạnh lạnh hai mắt, không khỏi toàn thân run lên, ngoan ngoãn mặc cho hai cái hắc kỵ quân tốt tiến lên đem hắn cánh tay khóa lại. Trong sân rộng, không một người dám đứng người lên. Trương Viễn chạy vào quảng trường, Triệu Du thở phì phò, nhìn xem Trương Viễn, ngươi không sao chứ? Trương Viễn lắc đầu. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn hướng xa xa Vọng Nguyệt Phong phương hướng. Bành, Vọng Nguyệt Phong bên trên, một mũi tên dài bắn bên trên bầu trời. Đây là toàn quân tổng tiến công tín hiệu. Dãy núi bên trong, từng đội quân tốt tiến lên, sắp tán rơi vào dãy núi, Xích Long tự trùng quanh giang hồ võ giả ngăn chặn, tất cả không thúc thủ chịu trói võ giả, tất cả đều chém giết. Dưới chân núi, một chiếc xe ngựa bên trên, Chiêu Vương Thế Tử Doanh Lương ngẩng đầu, trên mặt lộ ra mấy phần cảm khái. Cũng không biết lần này tụ hội, đối với ta Chiêu Vương phủ tới nói, là chuyện tốt hay chuyện xấu. Bên cạnh hắn, Doanh Sùng lắc đầu. Là tốt là xấu, ai nói rõ được đâu này. Vọng Nguyệt Phong bên trên, bắn ra tiến hiệu Tần Bình Lương xoay người, nhìn hướng sắc mặt phức tạp Tuân Quát. Án sát sứ đại nhân, quận trưởng giao phó, là án sát sứ đại nhân bày mưu nghĩ kế, mới có lần này thuận lợi vây quét Trịnh Dương quận làm hại giang hồ giặc cướp. Quận trưởng đại nhân cùng Chu Tư Mã, Tần Tham tướng, quận phủ bên trong chư vị đại nhân, đã tại Vân Đằng lâu thiết yến, làm lần này diệt cướp ăn mừng. Tần Bình Lương hơi hơi không người, ôn quyền nói, đến lúc đó, Hắc Băng đại binh giáp chỉ huy sứ Hắc Hổ Trương Thanh Dương cũng sẽ có mặt. Nghĩ đến án sát sứ đại nhân đối vị này trận chiến này công đầu công thần, tất nhiên rất có hứng thú. Bày mưu nghĩ kế, Tuân Khoát biết rõ, đây là Trịnh Dương quận phủ đối với hắn lấy lòng. Công lao này hắn khẳng định là không thể tham, nhưng hắn xuất hiện ở chỗ này, công lao bộ bên trên lưu danh vẫn là có thể. Đối với hắn mà nói, công lao này có cũng được không có cũng được, nhưng Trịnh Dương quận lấy ra thái độ. Trương vô địch, Xích Long Linh bên trên, núi thở rào rạc, biển thét gầm lên âm hưởng tấu triệt. Tuân Khoát ánh mắt nhìn về phía dưới, một lát sau, gật gật đầu, nói khẽ, chuyển cáo quận trưởng, bản quan tất đến. Chương 240, tới, ta Trịnh Dương Trương vô địch tới chương 240, tới, ta Trịnh Dương Trương vô địch tới Xích Long Lĩnh phía dưới. Từng đội trấn thủ quân tiến lên, đem bắt giang hồ võ giả mang đi. Hắc kỵ đã xếp hàng, lặng yên rời đi. Trên dãy núi, những cái kia các quận tới tinh anh, đều là trên mặt thần sắc phức tạp, top 5 top 3 đi trở về. Trận này giang hồ vây giết, từ bắt đầu đến kết thúc, đều tại Trịnh Dương quận quan phủ trong khống chế. Tất cả mọi người thấy đến quân ngũ chiến trận cường đại, hoàn toàn không phải giang hồ võ giả có thể so sánh. Còn có loại kia tiên thiên cảnh cường giả va chạm. Đây là một trận chân chính sát lục, tiên thiên cảnh cường giả đều bị sát lục như giết chó. Mấy cái kia bị kéo ra tới tiên thiên cảnh, hai chân sủi lờ, đều chạy không được đường. Trận này Trịnh Dương quận võ học thí luyện, làm cho tất cả mọi người rõ ràng, đại tần thiên hạ, chân chính chiến lực đều nắm giữ tại triều đình trong tay. Tu thành văn võ kỹ nghệ, chỉ có đường, liền là bước vào quân ngũ triều đình. Nhìn xem những cái kia bị bắt lấy được giang hồ võ giả, Sở Thiên Quát sắc mặt nghiêm trọng, muốn nhập giang hồ, trước phải suy nghĩ một chút chính mình có thể hay không có một ngày đối mặt đại quân vây giết thời điểm đào thoát tính mệnh. Đúng vậy à, đây vẫn chỉ là ngàn quân vây giết, nếu là quả thật vạn quân xung kích, ai có thể ngăn cản? Một bên thanh niên ngẩng đầu, trên mặt tất cả đều là cảm khái. Hiện tại nhìn đến chiến trận đồ, cái kia từng đạo tiên thiên cảnh vẫn lạc của sáng, đối với bọn họ xung kích thật sự là quá lớn. Đây là các quận thiên tiêu suy nghĩ trong lòng, cũng là vị kia bị tóm giang hồ võ giả trong lòng cảm ngộ. Tiêu Lâu theo đường núi đi chân núi chạy, ánh mắt chiếu tới, nhẹ nhàng gật đầu. Trận này vây giết, xem như chân chính củng cố Trịnh Dương quận phủ trấn áp giang hồ địa vị. Chỉ bằng cục diện này, ai lại nói Trịnh Dương quận quan phủ vô lực trấn áp giang hồ, thế cho nên giang hồ náo động, đó chính là trận tròn mắt nói lời bịa đặt rồi. Đến cùng là biên quận, làm việc không đủ mượt mà a. Tiêu Lâu bên cạnh thân dư Quý Trinh nói thầm. Tiêu Lâu cũng cảm thấy như vậy, nơi khác quận phủ cũng không dám như thế đối chọi gay gắt. Dựa theo hắn suy nghĩ, nếu là triều đình có người bạch tội tham tấu vô lực trấn áp giang hồ, trong quận quan viên phải làm là vội vàng mời hoàng thành phái ra cường giả tới. Những cái kia cung phụng đường cường giả, thế nhưng là cực kỳ ưa thích tiếp bực này nhiệm vụ. Biên quận sao, dân phong đưa hãn, không có gì tốt. Tiêu Lâu nói thầm. Dạng này địa phương, hắn hay là không muốn tiếp nhận tốt. Võ học sinh xếp hàng rời đi, một chiếc xe giá đã sớm theo đại đạo đi quận thành đi. Trong xe, Triệu Du sắc mặt lộ ra mấy phần trắng xanh, hai tay có một ít run nhẹ nhẹ. Một trận sau đại chiến, đi ra Xích Long tự, nhìn đến một chỗ huyết tinh, nàng mới cảm giác được sợ. Đối diện, Trương Viễn túi đầu, hai mắt khép hở. Hắn trong lòng bàn tay, một tấm màu vàng huyền phù lưu quang quấy động, cùng hắn trong thân thể tiên đạo khí tức va chạm lôi kéo, Hỏa Nguyên Huyền Phù. Lúc này Trương Viễn đang toàn lực luyện hóa cái này Trương Huyền Phù. Chân chính nắm chặt tấm đồ này, hắn mới hiểu được, vì cái gì Thanh Huyền Đạo môn nâng một bên tông môn lực lượng, cũng phải đem cái này phù lục luyện thành. Vì cái gì Tạ Thanh Phong hao phí một đời tâm huyết, cũng phải đem Hỏa Nguyên phù lục hóa thành Hỏa Nguyên Huyền Phù. Bực này phù lục có linh, trong đó ngưng tụ một đạo hỏa mạch lực lượng, chân chính kích phát ra tới quả là liền là băng sơn đổ núi. Phù này bên trong ngọn lửa lực lượng, nếu như phóng xuất ra, thật có thể thiêu tận trăm dặm. Nói cái này huyền phù lực lượng có thể so với Long Tượng tông sư, xem tới cũng không phải là nói ngoa. Hỏa Nguyên Huyền Phù nếu có thể hoàn toàn luyện hóa, thì tương đương với luyện một đầu hỏa diễm chi long tại thân, tương đương với xích long lực lượng. Đây là Ung Thiên Châu chi địa, đại đạo phong cấm, huyền phù chân chính sát phạt lực lượng vô pháp thực hiện triển. Nếu là tại Ung Thiên Châu bên ngoài, bằng cái này phù lục một kích, có thể biển lửa ngập trời. Vù vù, lòng bàn tay hơi chấn động một chút, huyền phù hóa thành lưu quang đụng vào Trương Viễn đan điền. Hắn trong đan điền, Xá Lợi, Kim Đan, Xích Long Long Châu hỗn lượng, đem huyền phù định trụ. Cái này huyền phù muốn hoàn toàn luyện hóa còn sớm, cần mài nước công phu. Thu lên huyền phù, Trương Viễn nhìn hướng để ở một bên trôi này ngọc tuyệt kiếm. Cái này kiếm khí so không lên huyền phù, bất quá cũng coi là một kiện tiên đạo pháp bảo. Ung Thiên Châu thượng lưu truyền tiên đạo bảo vật không nhiều, Thanh Huyền Đạo môn cũng không biết là cái gì lộ số, lại có hai kiện như thế bảo vật. Đặc biệt là huyền phù, toàn bộ đại tần sợ là đều không có mấy món. Trong đầu nhàn nhạt màn sáng dâng lên. Trương Viễn thân phận, đại tần Lư Dương phủ võ vệ nha môn đại giáo úy Trương Viễn, Trịnh Dương quận Hắc Băng đài chính lục phẩm giáp đen thống lĩnh Trương Thanh Dương, Xích Hồ thương đội thống lĩnh Xích Hồ, Thanh Sơn 18 trại cộng chủ Trương Nhị Hà, Ngọc Chiêu tự Phật chủ Bố Kỵ, Trịnh Dương quận võ học sinh Trương Thập Cửu tu vi, Kim Cương tông sư cảnh đỉnh phong, thăng cấp cần cương khí châu 2430 viên, Thiên đạo kim châu 53 viên võ đạo tu hành, Sơn Hà động đại viên mãn, Kim thân, Công đại viên mãn, Đoán ký quyết đại viên mãn, Đại Hà đao pháp đại viên mãn, Đại Hà quyền pháp đại viên mãn, Giao Long công pháp đại viên mãn, Minh Vương ấn đại viên mãn, Xích Long quyết tiểu thành nho đạo kỹ nghệ, Hỏa kỹ nhập đạo, Trận đô đại thành chiến trận, Thương Lang trận đại viên mãn, Hổ hành chiến trận đại viên mãn, Hỗn độn không gian, Khí huyết châu 21000 viên, Cảm ngộ châu 18400 viên, Chân nguyên châu 13000 viên, Yêu khí châu 14000 viên, Phật nguyên châu 6900 viên, Cương khí châu 500 viên, Thiên đạo kim châu 320 viên. Hỗn độn phụ chiến, chưa mở ra hôm nay một trận chiến này, đối với Trương Viễn tới nói, huyền phù loại bảo vật này thu hoạch tự nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Khí huyết chân nguyên, Cảm ngộ châu các loại bảo vật tích lợi đã không cách nào làm cho hắn động dung. Ngược lại là theo hy vọng đề thăng, hắn ngưng tụ Thiên đạo kim châu càng phát ra nhiều lên. Những thu hoạch này bên ngoài, hắn bất phá kim thân lại có cùng xương sống lưng bên trong ánh quang chạy xuôi ngọc cốt lực lượng tương hợp dấu hiệu. Đây là phía trước ở lưng phụ 10 voi lực lượng tiến lên thời điểm, một thân lực lượng tụ hội, dẫn động khí huyết chân nguyên cùng bất phá kim thân lực lượng, còn có tông sư cấp độ ngọc cốt lực lượng tương hợp. Ngọc cốt, kim thân. Lúc này Trương Viễn xương sống lưng đã tám thành đều hóa thành ngọc sắc, đồng thời có hướng xương sườn, vai lan tràn dấu hiệu. Hắn có thể cảm giác được, một khi xương sống lưng hoàn toàn ngọc hóa, lục thể của hắn lực lượng, đại đạo lực lượng gánh chịu, sẽ có một cái chất kéo lên. Điều này làm cho hắn có một ít chờ mong. Đây cũng là đạt được huyền phù sau đó, hắn muốn trực tiếp bắt đầu luyện hóa nguyên nhân. Mặc dù huyền phù muốn hoàn toàn luyện hóa còn cần thời gian, hiện tại vô pháp vận dụng trong đó lực lượng, có thể Trương Viễn lại có thể bằng bảo vật này ma luyện thân thể mình. Chỉ bằng cái kia 10 voi lực lượng, một khi ép thân, đẩy thân khí huyết lực lượng, ngọc cốt kim thân đều phải điều động, thời khắc xung kích dung hợp. Trên thân khí huyết chậm rãi yên lặng, Trương Viễn ngẩng đầu, nhìn đến đối diện Triệu Du chính nhìn xem chính mình. Cái kia, ngươi sau này ít như thế liệu? Nhìn xem đối diện ngồi ngay ngắn Trương Viễn, Triệu Du hạ thấp giọng, quân công là chậm rãi tích lũy. Trên tay ngươi nhiều như vậy suy nghĩ, ta giúp ngươi kiếm tiền, cho ngươi có đầy đủ tài nguyên tu hành. Hôm nay nhìn Trương Viễn cầm đao giết vào Xích Long tự bóng lưng, Triệu Du trong lòng có chút khó mà diễn tả bằng lời khó chịu. Trương Viễn không nói gì, chỉ là nhìn nàng. Không biết có phải hay không bởi vì Trương Viễn vừa rồi sát lục quá độ, lúc này trong đôi mắt lộ ra tình quang mang theo xâm lược chi ý, để cho Triệu Du chưa phát giác quay đầu, không dám nhìn. Nàng trong lòng có chút hoảng. Quân thành bên trong sự việc không sai biệt lắm, ta mấy ngày nữa liền rời đi. Trương Viễn thanh âm vang lên, để cho Triệu Du ngẩng đầu lên. Ngày mai theo ta đi một chuyến Đông Tuyển Cốc đi. Triệu Du gật gật đầu. Trong buồng xe, ít có trầm mặc. Xe ngựa vào thành, tại Vân Đằng lâu trước dừng lại. Trương Viễn xuống xe, nhìn xe ngựa chậm rãi rời đi, giảm một hơi thở, trực tiếp đi vào Vân Đằng lâu. Chư vị đại nhân tại lầu 4 chờ ngươi. Canh giữ ở Vân Đằng lâu cửa ra vào Tần Ngọc Khanh bước nhanh về phía trước, thấp giọng mở miệng. Trương Viễn tay đè bên hông trường đao chôi đao, bước bước tiến lên, thẳng lên Vân Đằng lâu lầu 4. Lúc trước lần đầu tiên tới Vân Đằng lâu, hắn chỉ ở lầu 3 dự tiệc. Trong lúc bất chi bất giác chờ hắn phải rời đi quận thành thời điểm, đã có thể thản nhiên thẳng lên lầu 4. Tại cái này Trịnh Dương quận thành, hắn cũng xem như có thể có một chỗ cắm rủi. Ha ha, Thanh Dương, mau tới thấy chư vị đại nhân. Chu Chính Thông đứng tại lầu 4 mái nhà cong, nhìn đến Trương Viễn, tiến lên kéo ống tay áo của hắn, cười lấy đi phòng bên trong đi đến. Tới tới tới, ta Trịnh Dương Trương vô địch tới, chương 241, vậy hạ mật chỉ chương 241, vậy hạ mật chỉ phòng riêng bên trong, trên đầu ngồi ngay ngắn chính là người mặc màu xanh thường phục tân quát, bên cạnh là đồng dạng mặc xám xanh thường phục, trên mặt ý cười quận trưởng Trịnh Thiên Nguyên. Hai bên, quận phủ tế học cung Vũ Chính, võ học tế học Quý Vân Đường, còn có chấn thủ quân tham tướng Tần Mộ Dương, cùng với Tào Xuân Bảo, Tiêu Lâu đều tại. Thanh Dương, đến, vị này là án sát sứ, Bình Vân Hầu Tuân Quát, Bình Vân Hầu chính là Vũ Lâm vệ đồng chi, thừa kế vong thế chiến hầu. Trịnh Thiên Nguyên một mặt ý cười, giơ tay lên là Trương Viễn giới thiệu. Còn có vị này, Tiêu Lâu Tiêu đại nhân, chính là kinh triệu phủ tham sự, su mật sứ đại nhân môn sinh, lại bộ thượng thư nhà rể cưng. Vị này là Tào Xuân Bảo Tào Thiên tướng, là cấm vệ quân bên trong tướng quan, Trịnh Thiêm Nguyên thanh âm cất cao mấy phần, Tào tướng quân xuất thân Sơn Nhạc Tông, chính là Sơn Nhạc Tông trong quân đội nhân vật đại biểu. Còn có vị này là cung phụng Đường Văn Qua tranh văn cung phụng, vị này là nội vụ phủ dư quý Trinh dư trưởng sự. Trịnh Thiêm Nguyên hôm nay trong lòng khoái ý, nói chuyện giọng đều lớn rồi không ít. Trịnh Dương quận lần này dùng võ học thí luyện làm đột phá khẩu, điều động toàn bộ giang hồ thế lực lớn tham dự trong đó. Trang diện này thật lớn, sát phạt chi quả quyết, có thể nói nổi bật. Thiên tiên cảnh vẫn lạc như mưa, tông sư cảnh chiến lực đánh nhau chết sống, toàn bộ Xích Long lĩnh đều sơn băng địa liệt. Còn có cái kia bắt trận đồ biến thành huyền vũ, hắc kỵ chỗ tụ cùng kỳ. Trận này đại chiến, ít nhất có thể chấn nhiếp Trịnh Dương quận giang hồ 20 năm. Mà lại lần này đem những cái kia khắp nơi tuấn kiệt đều điều đi quan chiến, Trịnh Dương quận uy danh, sợ là muốn truyền khắp đại tần. Càng có án sát sứ cùng các vị tùy hành quan viên tận mắt nhìn thấy. Nhìn, đây chính là Trịnh Dương quận uy thế, một trận võ học thí luyện, liền chơi như thế lớn, cái này gọi chấn không được giang hồ. Sau này, đại tần cái khác quận, nhà ai võ học thí luyện đều phải nhắc lên Trịnh Dương quận thủ bút. Thế nhưng là nhà ai có thể làm được Trịnh Dương quận bực này mưu đồ? Nhà ai lại có thể có hắc kỵ áp trận, có trận đồ tụ thế? Chiến đến tiệc, bầu không khí sốt ruột. Trịnh Thiêm Nguyên cũng tốt, Chu Chính Thông cũng thế, Trịnh Dương quận bên trong quan viên thoải mái áp chế không nổi. Bưng chén rượu, rượu đến ly cạn. Tuân Quát đám người mặc dù sắc mặt yên lặng không ít, nhưng tâm tình ngoại trừ cảm khái, chỉ sợ cũng còn mấy phân phiền một rồi. Vốn có bọn họ là chuẩn bị lặng lẽ xem kịch, nhìn Trịnh Dương quận một đám quan viên dãy rủa như thế nào. Không nghĩ tới chính là Trịnh Dương quận là thật có bản lĩnh, làm ra bực này cảnh tượng hoành tráng. Tuân Quát bọn họ trận này tới tra án, xem như tra xét cái tình mình, mà lại trở về hoàn thành, còn phải giúp Trịnh Dương quận tuyên dương uy danh. Ai bảo bọn hắn là tận mắt nhìn thấy lâu này? Trương Chỉ Huy sứ đối diện ngồi ngay ngắn, Tào Xuân Bảo ngẩng đầu nhìn về phía Trương Viễn, thần sắc trên mặt ngoại trừ mấy phần chênh choáng đỏ lên, còn có mấy phần ngưng trọng. Ngươi có phải hay không tu qua Sơn Nhạc Tông công pháp? Hán, để cho trong hành lang tất cả mọi người quay đầu. Nguyên bản huyên náo cũng hóa thành yên tĩnh. Trương Viễn gật gật đầu, mở miệng nói, Tào tướng quân mắt sáng như đuốc. Ta tại Phong Điền huyện thành thời điểm, Đô thống Dư Lâm truyền ta công pháp, mà lại đem một tiếng tu vi giao cho ta. Sau Lương Khải Nguyên tông sư tới Trịnh Dương quận, chỉ điểm ta tu hành, ta cùng Lương Khải Nguyên tông sư ước định chờ Sơn Nhạc Tông mở sơn môn thời điểm, bái nhập Sơn Nhạc Tông. Thật là Sơn Nhạc Tông người. Tào Xuân Bảo cười ha ha. Phía trước cùng Trương Viễn giao thủ hắn cũng cảm giác được, Trương Viễn là Sơn Nhạc Tông người, bây giờ nghe Trương Viễn chính miệng thừa nhận, hắn trong lòng tự nhiên khoái khoả. Nhà mình tông môn có bậc này cao thủ, sau này ở trong quan trường cũng có thể hai bên cùng ủng hộ. Liên liên Tiêu Lâu đám người nhìn hướng Tào Xuân Bảo, đều trên mặt thêm ra mấy phần hâm mộ. Trương Viễn bưng chén rượu lên, hướng Tào Xuân Bảo mời rượu, tiếp đó hữu ý vô ý, đem chính mình trải qua nói ra. Phong Điền huyện thành huyết chiến, được Dư Lâm truyền công. Thời khắc sinh tử trưởng thành, giống như thông suốt một dạng, võ đạo đột nhiên tăng mạnh. Vào Lương Nguyên vực một nhóm, đạt được không ít kỳ ngộ, bao quát ngọc Phật Bồ Đề các loại bảo vật, để cho tu vi chiến lực, còn có đối chiến trận cảm ngộ càng sâu một tầng. Chín thật một giả. Phần lớn sự việc đều là thật, nhưng Trương Viễn không có nói chính mình tu vi đã đến tông sư cảnh. Hắn nói mình võ đạo căn cơ đều là Dư Lâm trước khi chết truyền công, hiện tại cũng không có khả năng có người có thể đi tìm ai chứng thực. Còn như tông sư Lương Khải Nguyên dạy bảo, đó là thật, người bình thường cũng không có khả năng đi tìm Lương Khải Nguyên chứng minh. Trải qua sống chết, kỳ ngộ không ngừng, còn có tông sư dạy bảo. Dạng này, một thiếu niên thiên tài, sát phạt quả cảm hình tượng, liền càng phát ra viên mãn. Trương Viễn dám giết, là bởi vì hắn tại Phong Điền huyết chiến, nhìn quen sống chết. Trương Viễn có thể tuổi như vậy liền đến như thế tu vi chiến lực, là Dư Lâm, Lương Khải Nguyên đám người bồi dưỡng. Thế gian tu hành, quả nhiên không có uổng phí chịu khổ, cũng không có đường ta. Tiêu Lâu nhẹ giọng cảm khái, nhìn xem Trương Viễn, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng là từ quan thi trúng tuyển, bước bước đi tới hoàn thành, có tọa sư thưởng thức, có nhạc phụ bồi dưỡng, nhưng mình đi đường, chịu khổ, chính mình rõ ràng. Lấy Trương sư đệ tiềm lực của ngươi ngộ tính, ngày khác trở thành ta Sơn Nhạc Tông vị thứ hai tông sư dễ như trở bàn tay. Tào Xuân Bảo cao giọng mở miệng, ngươi trở về tông môn thời điểm, ta đi xem lễ. Trương Viễn tu hành đã căn cơ được từ Dư Lâm, cái kia tất nhiên là muốn vào Sơn Nhạc Tông. Huống chi còn có Lương Khải Nguyên bực này tông sư cảnh chỉ điểm. Trương Viễn giảng thuật những ngày sự việc, đã đem chính mình thân phận trở nên càng thêm sáng tỏ, cũng kéo gần lại cùng án sát sứ đám người quan hệ. Ít nhất Tào Xuân Bảo hiện tại liền đem hắn nhìn thành là người một nhà. Mà lại, lấy hắn Trịnh Dương quận Lư Dương phụ tạo y để vệ xuất thân, tại Trịnh Dương quận bên trong từng bước một quật khởi, Trịnh Dương quận quan phủ đều là hậu thuẫn của hắn. Lần này võ học thí luyện khảo hạch, cũng không chỉ là một trận khảo hạch, càng là bảo vệ Trịnh Dương quận quận phủ tất cả quan viên trên đỉnh Ô Sa. Đúng, Thanh Dương ngươi vào tông môn thời điểm, ta coi như người không thể đi, lễ là nhất định phải đi. Tuân Quát gật đầu, mở miệng cười. Đúng thế, ta Trịnh Dương quận quận phủ cũng phải tặng lễ đi. Trịnh Thiêm Nguyên cao giọng nói ra. Một thời gian, trên đại sảnh bầu không khí càng thêm nóng bỏng. Qua ba lần rượu, ngồi ở một bên lời nói không nhiều Dư Quý Trinh chậm rãi đứng người lên. Trong ngay mắt, trên đại sảnh, nguyên bản bầu không khí ngưng kết. Chư vị đại nhân, bản trưởng sự cái này tới Trịnh Dương quận, chính là có hoàng mạng tại thân. Thanh âm của hắn âm nhu, tại đại phòng khách bên trong quanh quẩn. Bắc Yến trấn Tây quân lật lọng, vi phạm minh ước. Bắc Yến tiên yêu điện vào ta tần điệu tàn phá bừa bãi, làm tổn thương ta đại tần quân dân. Bệ hạ mật chỉ. Mật chỉ. Tất cả mọi người đều đứng dậy, sắc mặt trang nghiêm. Dư Quý Trinh đem một khối màu vàng khắc Long văn lệnh bài lấy ra, nhìn hướng mọi người, trầm giọng mở miệng, bệ hạ có chỉ, Bắc Yến tiên yêu điện quá mức hung hăng, khi áp chế. Áp chế Bắc Yến tiên yêu điện. Mọi người cúi đầu, Dư Quý Trinh thanh âm tái khởi, Trấn Tây quân thống linh Âu Dương Thư tại con trai Âu Dương Minh còn Bắc Yến công chúa sắp đại hôn. Đến lúc đó Bắc Yến Tiên Yêu Điện sẽ có cao thủ hộ tống. Cái này ngày đại hôn, hy vọng càng đặc sắc một chút. Ta Đại Tần hạ lễ, phải trọng. Có một ít sự việc không thể bày ở ngoài sáng nói. Trấn Tây quân quy hàng tấu chương đều đưa đến Đại Tần hoàng đế trên thư án rồi, lại sau cùng không thể chân chính quy hàng. Điều này làm cho Đại Tần hoàng đế cực kỳ tức giận. Đặc biệt là lần này Bắc Yến Tiên Yêu Điện cường giả thẳng vào Quảng Lam Giang, càng làm cho hoàng đế phẫn nộ. Chư vị, chúng ta thương nghị một chút, thế nào là bệ hạ chia sẻ đi. Dư Quý Trinh ánh mắt chậm rãi quét qua, rơi vào Trương Viễn trên thân. Chương 242, quận trưởng đại nhân, Trương Viễn nguyện đi Bắc Yến một chuyến. Chương 242, quận trưởng đại nhân, Trương Viễn nguyện đi Bắc Yến một chuyến. Đại Tần tạm thời cố không lên Bắc Yến. Đại Tần tinh lực chủ yếu dây dưa tại Đông Cảnh. Tuân quát thanh âm vang lên. Đông Cảnh hôm nay lấy Ngụy quốc làm chủ đạo, tụ hợp Triệu quốc cùng Thanh Thiên vực lực lượng, từ đông, bắc hai tuyến cùng Đại Tần giằng co. Chỉ là một quận địa phương Bắc Yến, cùng 9 quận Đông Ngụy, 7 quận chi Triệu so sánh, xác thực không tính là gì. Tiêu Nhân Quang lĩnh trấn Bắc quân quy hàng sau đó, cũng là điều đi Đông Cảnh. Đại Tần cố không lên Bắc Yến, cũng không thể để cho Bắc Yến tổn hại rồi Đại Tần chi uy. Lần này Âu Dương Thư tài trái với điều ước, Thiết Yêu Điện xâm lấn, đều là tổn thương Đại Tần uy nghiêm sự việc. Đại Tần cần làm ra ứng đối cùng phản chế. Ta sẽ lấy Tần Khiến thân phận vào Yến, cần các ngươi Trịnh Dương quận an bài tùy hành hộ vệ. Xích Lân quân trước ép vào Bắc Yến chi địa, chí ít cầm xuống ba thành. Sẽ có hai vị tông sư đến biên cảnh vị trí, lấy đại thế lẫn nhau ép. Tiêu Lâu sắc mặt yên lặng, nhàn nhạt mở miệng. Đại Tần xuất thủ, cho tới bây giờ đều là như cửu thiên lôi đỉnh. Hai vị tông sư, Xích Lân quân, bực này đại thế ở phía sau, là vào Yến địa võ giả sức mạnh. Nguyên bản, lần này nên là lấy án sát sứ Tuân Khoát cầm đầu, trực tiếp cầm xuống Trịnh Dương quận quận phủ quan viên quyền lực, tiếp đó khiến Trịnh Dương quận quận trưởng đám người lập công chịu tội, đi sứ Bắc Yến. Nhưng bây giờ thế cục biến hóa, bọn họ chỉ có thể dựa theo thứ hai đeo phương án, lấy Tiêu Lâu làm chủ khiến, đi Bắc Yến. Án sát sứ Bình Vân Hầu Tuân Khoát sẽ đi Xích Lân quân bên trong tòa trấn, cung phụng Đường Văn Qua Tranh, nội vụ phủ Dư Quý Trinh hai vị này cường giả theo Tiêu Lâu đi Bắc Yến. Còn lại hộ vệ, tùy hành cao thủ, nhưng là do Trịnh Dương quận an bài. Chư vị, Tiếu Mỗ coi như không thể sống lấy trở về Đại Tần cũng không ngại. Tiêu Lâu nhìn một chút Trương Viễn, tiếp đó nhìn hướng trên đầu Trịnh Thiêm Nguyên cùng Chu Chính Thông đám người, là bệ hạ hiểu lo, chúng ta chỗ chức trách. Tiêu Lâu thanh âm không có chút nào gợn sóng. Trịnh Thiêm Nguyên trong mắt lộ ra một chút do dự. Chu Chính Thông khẽ nhíu mày. Âu Dương Thư Tài coi như không phải tông sư, cũng tất nhiên là tiên thiên cảnh đỉnh phong. Còn hắn đại hôn, lại là còn Bắc Yến công chúa, trấn Tây quân đại quân trụ sở tất nhiên thủ vệ sông nghiêm. Thiết Yêu Điện hộ vệ cũng tuyệt đối có cường giả đích thân đến, thậm chí tông sư cũng có thể. Một khi Bắc Yến công chúa bị ám sát, liền sẽ đưa tới Bắc Yến trấn Tây quân cùng Thiên Yêu Điện truy sát. Dựa theo Dư Quý Trinh từng nói, lần này Đại Tần vào Bắc Yến sứ giả đoàn, chẳng những muốn ám sát Bắc Yến công chúa, còn phải phản sát Thiên Yêu Điện. Bực này cục diện, muốn sống từ Bắc Yến trở về, xác thực gian nan. Đại Tần tông sư sẽ không vào Bắc Yến, coi như tiếp ứng, cũng cần sứ đoàn tất cả mọi người trở lại biên cảnh địa phương mới hành. Lần này an bài vào Bắc Yến Đại Tần võ giả, nhiều ít người có thể còn sống trở về, khó mà nói. Tuân Quát đám người thấy Trịnh Tiêm Nguyên bọn họ không có thứ nhất thời gian trả lời, cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ cười lấy đứng dậy cáo tử. Đem bọn hắn đưa ra phòng, Trịnh Tiêm Nguyên ánh mắt rơi vào Trương Viễn trên thân. Thanh Dương, nhiệm vụ này nguy hiểm, coi như bọn họ tìm được ngươi, ngươi cũng không cần đáp ứng. Ta Trịnh Dương quận đến lúc đó từ quận phủ cung phụng bên trong tìm các vị tiên thiên cảnh đi. Đều là nhất định, hôm nay Tuân Khoát bọn họ đem mật chỉ sự việc nói ra, rõ ràng liền là nhìn chúng Trương Viễn chiến lực. Nhưng tại Trịnh Tiêm Nguyên bọn họ xem tới, nhiệm vụ này không có gì tốt chỗ, còn hung hiểm và phần. Trương Viễn hiện tại không thiếu công lao, Trịnh Dương quận quan phủ mọi người hôm nay cũng không cần thiết đi mạo hiểm. Quận trưởng đại nhân, Trương Viễn nguyện đi Bắc Yến một chuyến. Trương Viễn ổn quyền, cao giọng mở miệng. Trịnh Tiêm Nguyên hơi nhướng mày, một bên Chu Chính Thông lặng lẽ bái thủ. Quân phủ võ học chỉnh huấn đã kết thúc, ta trở về Lư Dương phủ phía sau, sẽ lĩnh võ vệ vào Phong Điền huyện thành. Chờ sứ đoàn đến biên cảnh, ta lĩnh người cùng bọn họ tụ hợp. Trương Viễn sắc mặt thiết lặng, nói dứt lời, lại vừa chắp tay, chuyển thân rời đi. Trong hành lang, mọi người lẫn nhau nhìn nhìn. Chu Tư Mã, vì cái gì không ngăn hắn đi Bắc Yến? Trịnh Thiêm Nguyên quay đầu nhìn hướng một bên Chu Chính Thông. Không phải Chu Chính Thông ra hiệu, hắn vốn đang phải khuyên Trương Viễn đừng đi Bắc Yến. Trương Viễn cực khả năng đã cách võ đạo tông sư cảnh chỉ thiếu chút nữa. Chu Chính Thông một câu nói, để cho Trịnh Thiêm Nguyên trong đôi mắt tình quang chớp động. Tông sư, có người một thế phí thời gian, không thể thành tựu tông sư. Có người có thể một đường đường bằng phẳng, thẳng vào tông sư. Điều này cần cảm ngộ, cần cơ duyên. Không sai, Quý Vân Đường ngẩng đầu lên, thần sắc trên mặt trịnh trọng, tông sư cảnh lấy tầm đạo nhập đạo là tu hành đạo đường, hắn đã phải đi Bắc Yến, đó chính là cảm ứng được đại đạo con đường, cần chạy chuyến này. Tông sư cảnh tu hành, 20 tuổi xuất đầu tông sư cảnh a. Một bên Tần Mộ Dương trên mặt tất cả đều là cảm khái. Đây chính là chân chính thiên tiêu. Quân phủ tế học cung Vũ Chính trầm thấp khẽ nói, trong mắt lộ ra một tia phức tạp. Cái này thiên hạ, thật liền có yêu nghiệt thiên tiêu, tuổi còn trẻ liền có thể vào tông sư. Trong hoàng thành có bậc này nhân vật, giang hồ đại tông bên trong cũng có. Những này yêu nghiệt thiên tiêu, là nhất định trở thành một thời đại cường giả đỉnh cao. Ai cũng không nghĩ tới, Trịnh Dương quận cũng có thể ra một vị như thế nhân vật. Nếu như là khác sự việc thì thôi, vào tông sư cảnh cơ duyên, liền không thể ngăn trở. Đây là vào tông sư cảnh trước tiếp, cũng là vào tông sư cảnh phải qua đường. Trương Viễn trở lại đường ngoại phố phường tiểu viện thời điểm, thấy Hồ Đường cùng Hồng Dương say khướt ngồi tại trên thềm đá, trên mặt đất đặt vào mấy cái không bầu rượu. Trương huynh đệ, Trương vô địch. Hai người đứng người lên, nắm trụ Trương Viễn bả vai. Huynh đệ một trận, cái này rượu được uống. Hai người muốn tới rót Trương Viễn uống rượu, Trương Viễn cũng lười phản ứng, chỉ đem bọn họ kéo vào tiền viện sương phòng. Trương huynh đệ, lão ca là người từng trải, ngươi à, cùng cái kia quận chúa liền một tầng, một lớp mỏng manh, không có xuyên phá. Trương Viễn đi ra sương phòng thời điểm, phía sau chuyển đến hồ đường thanh âm. Trương Viễn lắc đầu, trực tiếp đi trở về chính mình hậu viện. Ngày thứ hai lúc sáng, Trương Viễn luyện công buổi sáng qua đi, thay đổi võ học học sinh áo bào, bên hông treo trường đao, đi ra hậu viện. Tiền viện, Y Sam chỉnh thúc hồ đường cùng Hồng Dương đứng ở đó, gặp mặt hắn đi tới, chắp tay thi lễ. Trương huynh đệ, hai người ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia cảm khái. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, sau ngày hôm nay, chúng ta chỉ sợ cũng phải đều có tương lai riêng rồi. Hồ Đường nhìn hướng Trương Viễn, nhẹ giọng mở miệng. Hắn xuất thân biên cảnh, nhìn quen sống chết, vốn không phải đa sầu đa cả người. Chỉ là lần này võ học chỉnh huấn, trải qua thật sự là quá mức thần kỳ. Không quản là ở tại đường ngoại phố phường tiểu viện, hay là tại võ học bên trong chỉnh huấn, tu chân pháp, lấy giang hồ đấu võ là thí luyện, đều là khó có thể tưởng tượng sự việc. Nho học mọi người tả khâu nhận là giáo tập, hoàng sư hoàng hán thăng dạy chiến pháp, bực này cơ duyên cuộc đời này chỉ sợ cũng lần này rồi. Hai vị lão ca có thể nghĩ nơi đến tốt đẹp sao? Trương Viễn buổi tiếp hai người đi ra tiểu viện, đi võ học phương hướng chạy, vừa mở miệng hỏi. Nhìn Tư Mã phủ an bài đi. Hồ Đường niết miệng, trên mặt đều là ý cười, coi nhẹ rồi, đi nơi nào cũng vô phương. Không sai, ở nơi nào nhậm chức không phải là đại tần xuất lực. Hồng Dương cũng là cao giọng nói ra. Trận này thí luyện, để cho bọn họ lại không là lúc trước loại kia tìm cái chức quan nhàn tản dưỡng lao tâm tính rồi. Không tại biên quân cũng không ngại, có võ học chỉnh huấn trận này trải qua, bọn họ nhàn giới, thực lực đều sẽ tăng lên tới khó có thể tưởng tượng mức độ. Hai vị lão ca, có hay không hứng thú đi Phong Điền huyện thành nhậm chức? Trương Viễn thanh âm vang lên, để cho hai người sử sốt. Phong Điền huyện thành không phải còn nắm giữ tại Bắc Yến trong tay sao? Hồng Dương ngẩng đầu. Trương Viễn quay đầu nhìn hắn hai người liếc mắt, nhanh chân đi về phía trước. Chương 243, lấy võ vệ quốc, đại tần, bách tính, phó thác chư vị rồi. Chương 243, lấy võ vệ quốc, đại tần, bách tính, phó thác chư vị rồi. Phong Điền huyện thành, đây là muốn đem Phong Điền huyện thành một lần nữa cầm lại đại tần. Hồng Dương cùng Hồ Đường liếc nhau, trong mắt có không che giấu được kích thích. Cái gì địa phương mới có thể kiến công lập nghiệp? Đương nhiên là náo động chi địa. Không quản là đi lấy phía dưới Phong Điền huyện thành, hay là đóng tại Phong Điền huyện thành, đều là cực dễ dàng đạt được quân công. Nếu là phía trước Hồ Đường cùng Hồng Dương, là sẽ không nguyện ý đi bực này địa phương. Nhưng hôm nay hai người tâm tính khác biệt, có thể đi Phong Điền huyện thành kia là cầu còn không được. Ba người đến võ học, đã có không ít người đang chờ đợi. Trương Tập Cửu, ha ha, Trương vô địch. Mọi người thấy Trương Viễn, đều là trên mặt ý cười, chắp tay đón lấy. Trương Viễn thực lực, thủ đoạn, còn có bối cảnh, đều là bọn họ không thể so sánh. Liên xem như quận phủ bên trong quan viên con cháu cô công tử đám người, gặp mặt Trương Viễn cũng là tất cung tất kính. Hôm nay là võ học chỉnh huấn hoàn tất thời điểm, các vị giáo tập, tất cả học sinh, còn có võ học tế học quý vân đường đều đến. Tư Mã Chu Chính Thông cũng tại trên quảng trường cố gắng mọi người vài câu, tiếp đó đem một phần phần chỉnh huấn khảo hạch hợp cách thư sách đưa đến mọi người trên tay. Võ học chỉnh huấn khảo hạch thông qua, liền có thể đi Tư Mã phủ đi nhận lấy việc phải làm. Lúc này cầm tới khảo hạch thông qua văn thư, mọi người cầm ở trên tay, đều là cảm khái vô hạn. Lần này khảo hạch, theo võ học chỉnh huấn bắt đầu, đến hôm qua một trận đại chiến kết thúc, tất cả trải qua đều là lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Hôm nay võ học chỉnh huấn kết thúc, các ngươi có tư cách trở thành đại tần quan võ, hoặc tấn thăng, hoặc dày trước, hy vọng các ngươi không phụ một thân sở học, không phụ trong lòng khí tiết. Quý Vân Đường một tiếng hét to, tiếp đó hướng về mọi người túi người hành lễ. Lấy võ vệ quốc, đại tần, bách tính, phó thác chư vị rồi. Trên quảng trường, tất cả chỉnh huấn học sinh ôm quyền đáp lễ, một tiếng hô to, là đại tần, trăm chết không hối hận nghi thức kết thúc, mọi người thật lâu không nguyện rời đi, tại trên quảng trường, không ít người đỏ cả bên mắt. Lần này rời đi, ngay trong bọn họ đại bộ phận sợ là cuộc đời này đều không có cơ hội gặp nhau. Ngay trong bọn họ cũng sẽ có không ít người sẽ đem tính mạng mình hiến cho đại tần. Trương huynh đệ, nếu là trở lại Phong Điền huyện thành, thay ta cho những năm này chết tại cái kia Xích Lân quân huynh đệ thắp nén hương. Đi tới Trương Viễn bên cạnh, hoàng sư đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, thấp giọng mở miệng. Trương Viễn quay đầu nhìn hắn, hoàng sư hạ thấp giọng, ta thủ cấm vệ quân Tào Tiên tướng mời, sẽ đi tới hoàng thành. Đến lúc đó, khả năng đi đến cấm vệ quân bên trong nhậm chức. Trương Viễn rõ ràng, hoàng sư tổn thương ánh mắt cùng đi đứng, trở lại Xích Lân quân đã không có khả năng. Biên quân loại kia kịch liệt chiến sự, cũng không thích hợp hắn rồi. Hoàng thành cấm vệ quân là so Xích Lân quân tinh nhuệ rất nhiều cường quân, đi cấm vệ quân bên trong nhậm chức, hoàng sư cực có thể là như bây giờ làm như vậy giáo tập. Cũng tốt, một thân sở học sẽ không mai một. Hoàng sư đi hoàng thành, Triệu Khoát như cũ tại quận phủ, ngược lại là Tôn Trạch có ý định quay về Lư Dương phủ, đi võ vệ nha môn làm chủ bộ. Dựa theo Tôn Trạch nói, mấy ngày nữa liền đi. Lần này chỉnh huấn sau đó, không chỉ là một đám học sinh tàn đi, võ học tế học quý vân đường, quân học tế học cung vũ chính đều sẽ rời đi Trịnh Dương quận. Một đám học sinh rời đi võ học, đi Tư Mã phủ đi nhận lấy việc phải làm. Trương Viễn không có đi, mà là đi ra cửa lớn, đi dừng ở cái kia xe ngựa đi đến. Xe ngựa bên trên, Triệu Du đã đang chờ đợi. Đặt vào xe ngựa, Trương Viễn hơi sững sờ. Hôm nay Triệu Du mặc chính là nữ trang. Nhìn đến Trương Viễn, Triệu Du trên mặt lộ ra một tia mây hồng, đem đầu xoay đi qua nhìn ngoài cửa sổ. Đông Tuyệt Cốc, Hoàng lão lục đồ vật đều thu thập không sai biệt lắm, lưu lại nhà tranh sẽ giao cho những cái này cùng hắn học luyện khí đại hán. Những này đại hán mặc dù chỉ học được gia lông, nhưng rèn đúc nông cụ, bình thường đao kiếm đều là không thành vấn đề. Lão hoàng ta lần này thế nhưng là thua thiệt lớn. Liên những vật này, ta đem áp đáy hòm bảo bối đều đã lấy ra rồi. Trương Viễn trước mặt bày biện hai thanh kiếm, một cái lửa đỏ xiên xích. Hoàng lão lục lúc nói chuyện, mặc dù biểu lộ là thịt đau, nhưng trong lời nói đắc ý không che giấu được. Đối với chân chính luyện khí sư tới nói, luyện chế ra bảo vật, kỹ nghệ đạt được đề thăng, xa so với bảo vật bản thân chân quý. Hai thanh kiếm đều là toàn thân lửa đỏ. Một thanh kiếm dài qua ba thước, vào tay nóng rực. Cầm kiếm nơi tay, chưa ra khỏi vỏ liền có thể cảm giác được trong đó phảng phất có tiếng long ngâm vang vọng. Kiếm này lấy cái kia xích long sừng dài rèn đúc, tăng thêm không ít linh tài. Hoàng lão lục đứng ở một bên, sắc mặt trịnh trọng rất nhiều. Kiếm này không tính sắc bén, nhưng có long khí, có thể phá thế gian binh khí. Dừng một chút, Hoàng lão lục thấp giọng nói, kiếm này nơi tay, tận lực ít để cho người ta biết được. Long khí, đường hoàng chi khí, không phải đại phú đại quý, không phải hoàng tộc quý tộc không thể điều động. Kiếm này nếu là hoàng tộc biết được, sợ rằng sẽ nghĩ biện pháp lưu đoạn. Trương Viễn không nói gì, nhìn hướng mặt khác một thanh bảo kiếm. Kiếm bất quá một thước, trên vỏ kiếm khảm nạm kim châu. Kiếm này đồng dạng có thể đoạn binh khí, chỉ là bởi vì thân kiếm ngắn, thêm ra rất nhiều thanh tú. Cái này hai thanh trường kiếm đều là thế gian khó tìm kiếm khí, không kém hơn cái kia hàn quang, xích tiêu. Lấy tay, Trương Viễn nắm chặt bên cạnh đặt vào đỏ thẫm xiềng xích. Xích long tác, xích long xương sống lưng, liên tiếp liên lụy. Nắm chặt xiềng xích một đầu, Trương Viễn thủ trưởng chấn động, xiềng xích cuốn lượn, hóa thành một cái dài ba thước giản. Lửa đỏ dài giản chấn động, hình như rồng ngâm. Tu, có thể phá binh. Hoàng lão lục đứng ở một bên, thần sắc trên mặt lộ ra ngạo nghễ. Trương Viễn thủ trưởng lắc một cái, dài giản hóa thành xiềng xích, bốn trượng dài năm thước xiềng xích bên trên hình như có ngọn lửa lờ lờ, giống như trường tiên mở dạng, bị hắn trực tiếp vung rơi, nện ở ngoài ba trượng trên một tảng đá. Cạch đá xanh vỡ nát, trong đó một khối lớn chừng bàn tay khối đá bị xiềng xích cuốn ngược, rơi vào Trương Viễn trước thân. Tản, có thể bắt. Hoàng lão lục trầm giọng mở miệng. Trương Viễn thủ trưởng xoay tròn, cái này xiềng xích tầng tầng quấn quanh ở hắn trên cánh tay trái. Lửa đỏ chi sắc xiềng xích tiếp phục nơi cánh tay áo ngoài sam, giống như hộ tí chi giáp, ngoại nhân căn bản nhìn không ra đây là một cái xiềng xích. Cùng Hoàng lão lục ước định qua 2 ngày đi Lư Dương phủ, Trương Viễn liền cùng Triệu Du rời đi Đông Tuyền cốc. Xe ngựa tiến lên, Triệu Du ngẩng đầu, nhìn hướng Trương Viễn, "Ngươi phải về Lư Dương phủ?" Trương Viễn gật gật đầu. Triệu Du không dám nhìn hắn, lại không biết nói cái gì, trong xe ngựa nhất thời trầm mặc. Thẳng đến xe ngựa dừng ở đường ngoại phố phường, trong xe, Trương Viễn mới mở miệng. "Kiếm này giao cho Triệu Vương, do hắn nộp lên hoàn thành." Trương Viễn đem trường kiếm kia đưa tới Triệu Du trước thân, tiếp đó đem đoạn kiếm đặt ở trên tay nàng. "Kiếm này, đưa ngươi hộ thân." Trương Viễn để cho Triệu Du thông suốt ngẩng đầu. Kiếm này quý giá cỡ nào nàng rõ ràng. Như thế bảo vật, đưa nàng. Nếu là có khó xử, cầm kiếm này thấy ta. Trương Viễn đưa tay vỗ một cái Triệu Du bà bay, trịnh trọng nói, ta liền đến. Nói xong, hắn đứng dậy, đi xuống xe ngựa. Triệu Du nhìn hắn bóng lưng, một thời gian ngu ngơ. Thẳng đến xe ngựa tiến lên, đi Triệu thị biệt viện đi, Triệu Du mới lấy lại tinh thần, đem đoạn kiếm trong tay nắm chặt. Bộ dạng này, ân tình có phải hay không quá lớn chút ít. Nhẹ nhàng nói thầm, Triệu Du trên mặt lộ ra mây hồng. Nếu không thì, ta lấy thân báo đáp đi. Nàng thanh âm hình như rồi mỗi. Phi, Doanh Ngọc Nhược, ngươi không biết xấu hổ, người ta đem ngươi làm huynh đệ, ngươi lại phải. Trở lại Triệu thị biệt viện, Triệu Du ôm kiếm khí đi xuống xe ngựa thời điểm, Phượng Minh quận chúa đứng tại cửa ra vào. Nhà ta Ngọc Nhược nha đầu lớn rồi, đi lên trước, Phượng Minh quận chúa cười khẽ, cùng tiểu cô nói, ngươi đỏ mặt cái gì? Chương 244, quan phủ quản sự tình, ta Hắc Băng Đài cũng phải quản. Chương 244, quan phủ quản sự tình, ta Hắc Băng Đài cũng phải quản Phượng Minh quận chúa, để cho Triệu Du lại là chưa phát giác đỏ mặt. Nàng quay đầu nhìn chung quanh một chút, tiếp đó đem đoạn kiếm kia đưa tới Phượng Minh quận chúa trong tay. Phượng Minh quận chúa tiếp nhận đoạn kiếm, vào tay ấm áp, không còn rút kiếm ra đã cảm giác trong đó bất phàm. Chờ đem kiếm hơi hơi rút ra vỏ, trên kiếm phong khó nói lên lời lực lượng để cho nàng mày nhăn lại. Thứ nha đầu, đây là hoàng lao rèn đúc, bực này kiếm khí cũng không thể thụ buôn bán đi ra ngoài. Nàng hiểu được Triệu Du tiểu tính tình, không phải thật sự ái tài, chỉ là trầm mê ở trường không tiền tài mùi vị. Nàng sợ Triệu Du không biết nằm nhẹ, như thế bảo vật không thể dễ dàng bán. Là hoàng lao rèn đúc, bất quá. Triệu Du hạ thấp giọng, tiến đến Phượng Minh quận chúa bên hai, là Trường Viễn tặng cho ta. Đưa. Phượng Minh quận chúa trên mặt lộ ra kinh dị, nhìn hướng kiếm trong tay. Kiếm này, sợ là phải trị vạn kim rồi. Đối với người tầm thường mà nói, đừng nói thiên kim vạn kim, liền là bách kim cũng là cả một đời không dám nghĩ sự tình. Nhưng đối với võ đạo cường giả, những người tu hành kia, một viên đan dược thiên kim, một thanh kiếm khí vạn kim, là chuyện đương nhiên. Trường Viễn tu vi chiến lực đã coi như là cường giả, có thể hắn xuất thân thấp hèn, như thế vật quý giá, thế nào bỏ được đưa? Triệu Du đem tiểu kiếm thu hồi lại, giữ tại lòng bàn tay, nói thật nhỏ, tiểu cô, ngươi nói, cái này có tính hay không? Thanh âm của nàng đã thấp không thể nghe thấy, có tính hay không tín vật định ước. Nói cho hết lời, nàng thật không tiện lại lưu, cũng không nghe Phượng Minh quận chúa đáp lời, ôm kiếm chạy vào biệt viện. Đứng tại môn đình phía trước, Phượng Minh quận chúa quay đầu nhìn hướng Triệu Du bóng lưng, sắc mặt phức tạp. Hồi lâu sau, nàng vừa rồi giản một hơi thở, nói khẽ, nha đầu, ngươi nhất định phải vừa lòng đẹp ý a. Trịnh Dương quận giám sát ti. Hậu đường bên trên, ti thủ Vu Chấn Đường, đồng chi Hồ Lục Thành đều tại. Ôn Lưu mấy vị hắc kỵ giáo úy đều sắc mặt trang nghiêm đứng ở một bên. Người mặc chỉ huy sứ áo bào Trương Viễn, trong tay nắm mấy khối lệnh bài, đưa cho đứng ở trước mặt Hà Kim Tuyển cùng Đoàn Hắc. Hai vị, bội rồi cái này lệnh bài, nhập Hắc Băng Đài, sau này chính là ta Hắc Băng Đài người. Đoàn Hắc cùng Hà Kim Tuyển sắc mặt trịnh trọng, lẫn nhau nhìn một chút, tiếp đó không người tiếp nhận Trương Viễn trong tay lệnh bài. Nhìn hai người tiếp nhận lệnh bài, trên đại sảnh tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra ý cười. Hà Kim Tuyển cùng Đoàn Hắc đều có tông sư lực lượng, dù chỉ là ngụy tông sư, vậy cũng không phải tiên thiên cảnh có thể so sánh. Sau này, Trịnh Dương quận Hắc Băng Đài tại quận thành bên trong, cũng chân chính có thể tính là cùng quận phủ địa vị ngang nhau, chân chính có thể giám thị quận phủ cùng trấn thủ quân. Phía trước Hắc Băng Đài vẫn luôn bị quận phủ cùng trấn thủ quân áp chế, là chờ Trương Viễn vị này Hắc Kỵ chỉ huy quật khởi thời điểm, lĩnh 800 Hắc Kỵ một trận chiến chấn động thiên hạ, toàn bộ Trịnh Dương quận mới thấy Hắc Băng Đài chi uy. Hai vị cung phụng, sau này giang hồ bên trên sự việc, các ngươi muốn nhiều quan tâm. Đứng tại phía trước Ti thủ Vu Chấn Đường mở miệng cười. Có hai vị này gia nhập Hắc Băng Đài, Trịnh Dương quận Hắc Băng Đài chân chính có thể trấn áp một quận giang hồ. Đại nhân yên tâm, chúng ta tất nhiên toàn lực giúp Hắc Băng Đài quản tốt Trịnh Dương quận giang hồ. Hà Kim Tuyền cùng Đoàn Tháp lần nữa ôm quyền lên tiếng. Bọn họ xuất thân từ giang hồ, quản giang hồ sự việc, xe nhẹ đường quen. Ta Hắc Băng Đài chức trách cũng không chỉ là quản thúc giang hồ. Trương Viễn sắc mặt trịnh trọng, trong đôi mắt lộ ra thâm thúy. Chuyện giang hồ, Hắc Băng Đài muốn xem bảo. Quan phủ quản sự tình, ta Hắc Băng Đài cũng phải quản. Trương Viễn ánh mắt rơi vào Đoàn Tháp cùng Hà Kim Tuyền trên thân hai người, thanh âm yên lặng, một câu nói, ta Hắc Băng Đài quản hết đại tần chuyện thiên hạ, chính là bệ hạ trong tay sắc bén nhất một thanh đao. Quản hết đại tần chuyện thiên hạ. Trương Viễn thanh âm tại trong hành lang quanh quẩn. Hà Kim Tuyền cùng Đoàn Tháp thần sắc trên mặt mang theo vô pháp che giấu kinh hãi. Bọn họ còn không thể thích ứng thân phận mới, còn không thể đem chính mình xem như có thể trưởng chuyện thiên hạ Hắc Băng Đài bên trong cung vụ. Điều này cần chút ít thời gian. Hà Kim Tuyền cùng Đoàn Tháp vào trước Hắc Băng Đài, Trương Viễn mở miệng, đem trước chuẩn bị, dẫn giang hồ cao thủ gia nhập Hắc Băng Đài sự việc giảng thuật. Kỳ thực lần này Xích Long Tự một trận chiến, Nguyên Võ Môn cùng Long Tượng Võ Tông bên trong tinh anh đại bộ phận đã tại võ học tham dự chỉnh huấn. Những người này đều là Trương Viễn cầm đồ Đằng Hoa Văn trao đổi, đã coi như là Hắc Băng Đài người. Hiện tại lại mời chào giang hồ võ giả, bất quá là vì rồi để cho Hắc Băng Đài thực lực lại mở rộng. Trương Viễn sắp rời đi quận phủ, những này sự việc cần Vu Chấn Đường đợi người tới trường khống. Chuyện là chuyện tốt, chỉ là như thế mở rộng, trong nha môn nhất thời khó mà. Hồ Lục Thành thanh âm dừng một chút, mặt lộ vẻ khó xử, cái này chi tiêu có chút lớn. Há lại chỉ có từng đó là có chút lớn. Bình thường võ giả cùng cao thủ ở giữa chi tiêu so sánh, một cái hậu thiên cảnh hậu kỳ thường ngày tu hành cần tốn hao, bù đắp được một vị hậu thiên cảnh sơ kỳ gấp 10. Những cái kia tiên thiên cảnh, tu hành chỗ hao tổn của cảnh nguyên, động một tí liền là lấy hoàng kim tới quy ra tiền. Hiện tại muốn mời chào nhiều như vậy giang hồ võ giả vào Hắc Băng Đài, cho dù là một quận giám sát ti nha môn, cũng có chút quần áo rách dưới, đảm đương không nổi. Hắc Băng Đài cùng võ vệ nha môn chia cách, vốn liền là nhà mình cung dưỡng không dậy nổi võ vệ, mới đưa võ vệ nha môn xem như bao phục, vứt cho địa phương quan phủ. Thanh Huyền Đạo Môn, Thanh Trúc Bang đem những này giang hồ tông môn cướp đoạt tiêu diệt, đầy đủ Hắc Băng Đài bên trong 2-3 năm chi tiêu. Trương Viễn nhìn hướng một bên Vu Chấn Đường, mở miệng nói ra: "Triều binh mãi mã không khó, khó khăn là duy trì được nhân thủ nhiều như vậy tiêu hao. Hoàn thành Hắc Băng Đài cho các quận tài nguyên đều là hạn ngạch, muốn lớn mạnh, các nơi Hắc Băng Đài liền phải có con đường của mình. 2-3 năm, không sai biệt lắm có thể tìm được mới phát tài con đường, duy trì được giám sát đi chi tiêu." Đồng chi Hồ Lục Thành gật đầu. Trong hành lang, những người khác không có mở miệng, giống như cái này sự việc chuyện đương nhiên. Trương Viễn một câu nói, liền quyết định rồi Trịnh Dương quận giang hồ bên trên 100.000 người sinh tử, các phương thế lực lớn tồn vong. Hà Kim Tuyền sắc mặt phức tạp. Thân là Trịnh Dương quận giang hồ thứ nhất cao thủ, hắn vẫn cảm thấy quan phủ đối với giang hồ là kiêng kỵ, là sợ ném chuột vỡ bình. Thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được, nguyên lai giang hồ tại quan phủ trong mắt, kỳ thực liền là cái có cũng được không có cũng được tồn tại. Đoan Tháp trong mắt kinh hãi ẩn nấp không ngừng. Lần trước là võ học thí luyện, Trịnh Dương quận giang hồ bị điều động, một trận phân tranh, tử thương vô số. Lần này là mở rộng Hắc Băng Đài, lại muốn bắt giang hồ tông môn khai đao. Nguyên lai cho tới nay, tự cho là hoành hành thiên hạ giang hồ võ giả, tông môn ba phái, tại Hắc Băng Đài trong mắt, chẳng phải là cái gì. Trương Viễn quay đầu nhìn hướng Hà Kim Tuyền cùng Đoàn Tháp. Hai vị cung phụng chờ chuyện chỗ này, mời đến Lư Dương phủ thấy ta. Nhìn xem hai người, Trương Viễn thanh âm yên lặng, đến lúc đó hai vị theo ta đi Bắc Yến một chuyến. Hà Kim Tuyền cùng Đoàn Tháp đều là trong giang hồ cường giả đỉnh cao, lấy bọn hắn thực lực đi Bắc Yến, trợ lực không nhỏ. Bất quá bọn hắn không phải theo sứ đoàn đi qua, mà là từ Lư Dương phủ, theo thương đội đi qua. Rốt cuộc đối mặt Trấn Tây Quân, đối mặt Âu Dương Thư Tài, coi như đi thêm các vị cao thủ, cũng chỉ là rễ hoa trên gấm. Âu Dương Thư Tài hơn 2 năm trước liền danh xưng vào tông sư cảnh, nhưng lại tổn thương căn cơ, tu vi bất ổn, một mực bế quan làm chủ, tin tức thật thật giả giả. Bất kể nói thế nào, Âu Dương Thư Tài chí ít cũng là tiên thiên cảnh đỉnh phong chiến lực, tăng thêm Trấn Tây Quân quân trận chi uy, trực tiếp đối đầu, liền xem như tông sư cũng bất lực. Đoan Tháp cùng Hà Kim Tiền không chút do dự, không người mở miệng, nặng. Đây là nhập đội. Vừa rồi cái này trên đại sảnh mấy câu liền quyết định Trịnh Dương quận giang hồ bên trên các phương đại phái tồn vong, rõ ràng là đang lặng lẽ chấn nhiếp hai người bọn họ. Chương 245, sán lạn phương hoa, dùng hỏa mà sống, không chết điệp vũ. Chương 245, sán lạn phương hoa, dùng hỏa mà sống, không chết điệp vũ. Nhìn xem Hà Kim Tuyển cùng Đoàn Tháp rời đi phòng lớn, Vu Chấn Đường thần sắc trên mặt trịnh trọng, quay đầu nhìn hướng Trương Viễn. Lần này đi Bắc Yến, có chút hung hiểm, Hắc Băng Đài bên trong cung phụng, ngươi có thể toàn bộ đều đi. Ta cũng cùng quận trưởng thương nghị, quận phủ bên trong các vị đỉnh tiêm cao thủ đều đi bên cạnh, tùy thời tiếp ứng. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Ôn Lưu chờ Hắc Kỵ giáo úy. Chư vị, là không đánh cỏ động rắn, Hắc Kỵ không thể sớm Bắc Yến chi cảnh, nhưng cần toàn viên đi biên cảnh chờ đợi, tùy thời thẳng vào Bắc Yến. Nhớ kỹ, bất kể bỏ ra cái giá gì, Hắc Hổ chỉ huy sứ không thể có chuyện. Trên đại sảnh, tất cả Hắc Kỵ quan võ tất cả đều thân hình đứng thẳng ôm quyền hét to, nặng. Trương Viễn không nói gì, chỉ ôm quyền thi lễ. Sống chết đồng đội, không cần nhiều lời. Rời đi Hắc Băng Đài, Trương Viễn lại hướng võ học. Trình huấn học sinh đã rời đi, bước vào võ học, trên quảng trường thiếu đi lúc trước chỉnh huấn diễn luyện thời điểm náo nhiệt. Đến Quý Vân Đường tiểu viện, viện lạc trước thất lạc ngồi yên chu như đứng người lên, trên mặt tất cả đều là mừng rỡ.
Đại ca, ta khi ngươi đã chạy nữa nha.
Trương Viễn đưa tay vô vô chu như bả vai, nhìn hướng tiểu viện bên trong đi ra Quý Vân Đường. Quý Vân Đường cũng phải rời đi Trịnh Dương quận, đi đông cảnh đi, lúc này tiểu viện thư phòng đều đã chỉnh lý không sai biệt lắm.
Ta nói qua, những vật này đều lưu cho ngươi. Mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng cũng đều là ta cất giữ tranh chữ điển tịch, tại ngươi tu hành hoặc giả có thể có chút chỗ dùng.
Quý Vân Đường dẫn Trương Viễn trong thư phòng, giúp hắn giới thiệu những cái kia điển tịch tranh chữ. Đây là một vị võ học tế học, nho đạo tông sư chân tàng, mỗi một phần lấy ra đi đều giá trị bất phàm. Đương nhiên đối với bọn hắn cấp độ này người mà nói, rất nhiều thứ đã không phải là cầm kim tiền cân nhắc rồi. Trương Viễn nhìn thấy, không ít sách vở đều là bản độc nhất. Thật nhiều tranh chữ, cũng đều là bên ngoài không thể nhìn thấy. Cái này không chết bướm là năm đó Vương Mộng Khê vẽ ra chế. Quý Vân Đường cẩn thận đem một bức quyển trục mở rộng, thấp giọng mở miệng. Quyển trục bên trong, một con lửa đỏ chí bướm hiện hiện. Dị thú. Trương Viễn trong mắt tinh quang chợt lóe. Dị thú cùng bình thường giá thú, những cái kia tu hành thành đạo yêu thú khác biệt, chính là thuộc về thượng cổ thời đại kỳ chân, đuổi theo cổ thần thú hung thú cùng loại. Những này dị thú thần thú đều có hắn đặc biệt huyết mạch lực lượng. Vương Mộng Khê du lịch ngoại vực chi địa, gặp được một vị có thể hóa hình người không chết được yêu. Nhìn xem trên quyển trục dương cánh yêu diễm chí bướm, Quý Vân Đường nói khẽ, hắn tâm tâm niệm niệm muốn gặp không chết được vũ, liền theo cái kia không chết điệp yêu một đường. Tài hoa hơn người nho đạo mọi người, bút mực phía dưới liền là sân hạ, như thế tài tình, liền cái kia không chết bướm đều sau cùng cảm động, cho hắn dâng lên khẽ múa. Sán lạn phương hoa, dục hỏa mà sống, cái kia khẽ múa. Quý Vân Đường than nhẹ, cái kia khẽ múa bị Vương Mộng Khê đi nhớ, liền là cái này một bức điệp vũ hòa quyển. Hắn nhớ kỹ điệp vũ, cái kia điệp yêu lại trùng sinh hòa bướm, lại không nhớ ra được hắn Vương Mộng Khê rồi. Vương Mộng Khê lâm chung phía trước, đột nhiên tìm được ta, đem cái này hòa quyển giao cho ta, nói hắn ngộ, hối hận. Hắn nói, nếu có người có thể lại gặp không chết bướm, tuyệt đối không nên nhìn điệp vũ. Trương Viễn ánh mắt gấp chằm chằm trước mặt hoa quyển, trên người có một tia nhàn nhạt đại đạo chi ý phun trào. Hắn có thể cảm nhận được cái này trong bức tranh sống chết chi ý, đây là điệp yêu tất cả lực lượng hội tụ, là chân chính có thể chuyển hóa sống chết lực lượng. Năm đó cái kia điệp yêu căn bản không phải hóa thân thành bướm, không nhớ rõ Vương Mộng Khê, mà là đem sống chết lực lượng đưa cho Vương Mộng Khê, chính mình chân chính vẫn lạc. Nếu như Vương Mộng Khê tại thân khi chết sau đó, đem cái này hoa quyển mang theo trên người, liền có thể bằng vào sống chết lực lượng phục sinh, sống thêm một thế. Thế nhưng Vương Mộng Khê cũng ngộ đến rồi, cho nên hắn đem cái này hoa quyển giao cho Quý Vân Đường. Hắn không nguyện dùng phần này sống chết lực lượng. Cái này họa quyển nếu là mang ở trên người. Trương Viễn chưa nói xong, Quý Vân Đường đã cười lấy bài thủ. Sống chết sự việc, không cần để ý. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Triệu thị biệt viện. Trong hậu đường, Thế tử Doanh Lương, còn có Chiêu Vương nhị tử Doanh Sùng, đều là trên mặt vẻ kích động. Trên đầu, Chiêu Vương trong tay cầm lộ ra kim hồng chi sắc trường kiếm, trong đôi mắt tinh quang chớp động. Có kiếm này, bệ hạ tất nhiên sẽ nhớ rõ ta Chiêu Vương phủ. Doanh Sùng nắm chặt song quyền, thấp giọng mở miệng. Chiêu Vương đem trường kiếm chậm rãi thu nhập vào kiếm. Thân kiếm bên trên dị dạng khí tức chậm rãi thu thúc. Hắn đem trường kiếm đưa cho Doanh Lương, sau đó nói, kiếm này cất kỹ chờ thích hợp thời điểm, đưa vào hoàn thành. Doanh Lương gật gật đầu, do dự một chút, thấp giọng nói, phụ vương, tứ muội chuyện, ta muốn hắn nói còn chưa dứt lời. Chiêu Vương lắc đầu, sắc mặt hơi trầm xuống, tứ nha đầu sự việc không cần các ngươi quan tâm. Một bên Doanh Sùng há hốc mồm, sau cùng không có mở miệng. Hai huynh đệ đi ra hậu đường, lẫn nhau nhìn một chút. Đại ca, Hắc Hổ Trương Thanh Dương cùng tứ muội quan hệ quá mức thân mật chút ít, nếu là bọn họ thật có thể thành, cũng là chuyện tốt. Doanh Sùng thấp giọng nói ra. Doanh Lương do dự lắc đầu. Hắc Hổ thân phận chưa chắc nguyện ý cùng bọn ta gia đình Vương hầu kết thân, phụ vương cũng chưa chắc nguyện. Hắc Hổ thân phận phức tạp, tu vi siêu tuyệt, tiềm lực vô hạn, cùng gia đình Vương hầu kết thân, chẳng những không có bao nhiêu trợ lực, thậm chí sẽ là ràng buộc. Còn như Chiêu Vương phủ, nếu như Hắc Hổ sau này chỉ lấy võ đạo hiển tên còn tốt, nếu là Hắc Hổ chiến công hiển hách, đối với Chiêu Vương phủ cũng không phải là chuyện tốt. Thân là thế tử, Doanh Lương biết rõ nhà mình phụ vương lo lắng. Lúc này, sau phòng khách bên trong, Chiêu Vương cùng Phượng Minh quận chúa ngồi đối diện nhau. Đại ca. Quận thành bên trong sự việc ngươi không có khả năng không biết, tứ nha đầu cùng vị kia Hắc Hổ quan hệ thân mật, trong phủ không có khả năng không có người bẩm báo. Phượng Minh quận chúa nhìn hướng Chiêu Vương, nói khẽ, bằng vào ta nhìn thấy, bọn họ sát thực cực kỳ xứng. Chiêu Vương gật gật đầu, trong mắt lộ ra thâm thúy, nhìn hướng phòng lớn bên ngoài. Nếu là ta Chiêu Vương nhất mạch chỉ ở Trịnh Dương quận, Hắc Hổ sát thực là lương phối. Hán thủ trưởng đè ở trên mặt bàn, nhàn nhạt mở miệng, nhưng ta Chiêu Vương nhất mạch phải vào hoàn thành. Vào hoàn thành. Phượng Minh quận chúa ngẩng đầu nhìn về phía Chiêu Vương. Có cái này sừng rồng trường kiếm, hơn nữa Chiêu Vương thanh âm dừng lại, ta có nắm chắc để cho Doanh Lương vào hoàn thành. Tăng thêm cái gì? Phượng Minh quận chúa biết rõ, hơn nữa để cho tứ nha đầu cho làm con nuôi kỳ quý phi, liền thành a. Cũng là cái này nguyên nhân, Chiêu Vương mới làm bộ như nhìn không thấy tứ nha đầu cùng Hắc Hổ quan hệ a. Ta hiểu được. Phượng Minh quận chúa đứng người lên, nếu như lúc trước Trấn Tây quân quy thuận Đại Tần, Chiêu Vương phủ liền sẽ không một dạng khó khăn. Chiêu Vương sững sờ một chút, lắc đầu nói, ngươi không cần tự trách, những này sự việc vốn liền làm mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Phượng Minh quận chúa gật gật đầu, không nói gì thêm, trực tiếp đi ra. Chiêu Vương nhìn xem nàng bóng lưng, im lặng không nói. Trương Viễn tử Quý Vân Đường tiểu viện rời đi thời điểm, mang rất nhiều quyển sách tập tranh. Hắn cùng Chu Như hẹn rồi, nếu có cái gì võ đạo nan đề, có thể đi Lư Dương phủ tìm hắn. Trở lại đường ngoại phố phường tiểu viện,
Hồng Dương cùng Hồ Đường không tại, trong sân quản cu é không ít. Đến hậu viện, Triệu Du giòn tan đứng ở đó. Trương Viễn đi vào sương phòng, Triệu Du đem đại bao phục ôm đổi vào tới. Ta tiểu cô nói, thu ngươi lễ vật, ta nên trở về lễ. Nàng đem một túi lớn hộp gấm, túi thơm lấy ra, đặt tại trên mặt bàn. Châu báu, ngọc thạch, rơi lả tả trên đất. Đây đều là ta những năm gần đây chân tàng, ngươi lựa chọn, có hay không cái gì mong muốn. Cái này trời nắng ngọc truy là gia gia của ta để lại cho ta. Còn có cái này tử kim tỷ hưu là ta tam tỷ đưa. Cái này. Thấy Trương Viễn im lặng không nói, Triệu Du hạ thấp giọng, nói khẽ, nếu là những vật này ngươi không thích, ngươi có gì cần, ta nếu như mà có, ngươi cứ mở miệng. Trương Viễn quay đầu, nhìn nàng. Triệu Du có một ít không biết làm sao. Trầm ngâm chốc lát, Trương Viễn mở miệng nói, cởi quần áo. Triệu Du sững sờ tại cái kia. Chương 246, cho nên, bản vương phải liều một phát. Chương 246, cho nên, bản vương phải liều một phát có phải hay không, quá trực tiếp chút ít. Triệu Du tới gặp Trương Viễn, là lấy hết dũng khí. Nếu như Trương Viễn chọn cái gì đồ vật, nàng sẽ giả vờ nói, đây là nàng của hồi môn, để cho Trương Viễn cất kỹ. Nếu như Trương Viễn vẫn là không hiểu, nàng liền làm rõ. Tiểu cô nói, có một ít nam nhân, tu võ đạo tu thành du mục náo đại, đầu óc chậm chạp. Triệu Du coi là, Trương Viễn liền là du mục náo đại. Thế nhưng là, tựa hồ, gia hỏa này là giả vờ ngây ngốc, phải chiếm nàng tiện nghi. Nhìn xem trước mặt Trương Viễn, Triệu Du trên mặt đỏ lên, nắm chặt nắm đấm. Tiểu cô nói, có đôi khi vừa lòng đẹp ý cần chính mình đi tranh thủ. Tiểu cô nói, có vài người có một số việc một khi bỏ lỡ, liền bỏ lỡ. Ngươi, thật muốn ta cởi. Nàng đều không biết mình thế nào có dũng khí nói ra lời này. Trương Viễn gật đầu nói, ơi. Triệu Du nắm chặt ống tay áo, cảm giác lòng của mình nhanh đụng tới. Gia hỏa này, sao có thể trực tiếp như vậy? Hít một hơi thật sâu, Triệu Du cúi đầu, ngươi, xoay qua chỗ khác. Trương Viễn chuyển thân. Sau lưng của hắn, có thanh âm huyên náo vang lên. Kia là Y Sam giải khai, váy áo rơi xuống tiếng vang. Chỉ chốc lát sau, phía sau truyền đến Triệu Du mang theo thanh âm run rẩy. Ta, tốt rồi. Trương Viễn xoay người. Ánh mắt của hắn sững sờ một chút. Triệu Du che ánh mắt của mình. Trương Viễn trầm ngâm một chút, trầm thấp khẽ nói, kỳ thực không cần thiết toàn bộ cởi. Ho nhẹ một tiếng, hắn nói khẽ, đến trên giường, nằm sắp tốt. Trên giường, nằm sắp tốt. Che mắt Triệu Du nhớ tới đã từng nhìn lén, trong phủ điện tàng xuân cung đồ. Người xấu này, nguyên lai cái gì đều hiểu. Trương Viễn đem vẽ có bất tử điệp họa quyển mở rộng, lấy ngọn bút cùng yêu huyết chu sa thời điểm, quay đầu lại. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác chính mình khí huyết kém chút thu thúc không ngừng. Hắn vậy mà một vị khí huyết tu vi đến nửa bước long tượng võ đạo tông sư, vậy mà kém chút khí huyết mất khống chế. Hít một hơi thật sâu, hắn chậm rãi đi tới. Khả năng có đau một chút, ngươi nhịn một chút. Đi Triệu thị biệt viện xe ngựa bên trên, che kín Y Sam Triệu Du nhìn xem trước mặt che kín vết nước hoa quyển, trong mắt hơi hơi thất thần. Bất tử điệp, đây chính là bất tử điệp. Nàng cảm giác giống như cái này bướm đang nhìn nàng. Tốt như vậy họa, liền dạng này nát rồi, tốt đáng tiếc. Ta đem cái này bất tử điệp lực lượng dẫn vào trên lưng của ngươi, cái này trên bức họa không còn bất tử điệp lực lượng, liền vỡ vụn rồi. Đối diện, ngồi ngay ngắn Trương Viễn mở miệng, ngẩng đầu, nhìn hướng đối diện Trương Viễn, Triệu Du nói khẽ, ta trên lưng hoa văn liền là bất tử điệp sao? Cùng cái này họa quyển một dạng, ta có thể hay không trông thấy? Ngươi nhìn không thấy nó. Trương Viễn lắc đầu, hy vọng ngươi cuộc đời này đều không cần trông thấy nó. Đưa tay an ủi một chút Triệu Du tóc, Trương Viễn thân hình nghiêng về phía trước, nói thật nhỏ, hôm nay hình dạng của ngươi thật đẹp mắt. Xe ngựa dừng lại, Trương Viễn xuống xe rời đi. Trong buồng xe Triệu Du ngu ngơ một chút, tiếp đó trên mặt đỏ lên, đưa tay che mặt mình. Gia hỏa này, nói là chính mình đứng ở trước mặt hắn thời điểm, hay là chuẩn bị sẵn sàng tại trên giường thời điểm. Không xấu hổ, không xấu hổ, không xấu hổ. Trong xe, Triệu Du ôm chặt hoa quyển, co lên thân, đầu tựa vào giữa gối. Triệu thị biệt viện. Trong hậu đường, người mặc màu xám thường phục Triệu Vương ngồi ngay ngắn, phía sau là hai tay rút tại trong tay áo Vương phủ trưởng sử Cố Bình Dao. Nhất kiếm điểm tinh Cố Bình Dao, Triệu Vương phủ bên trong mạnh nhất cao thủ, tiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Lúc này Cố Bình Dao thân hình nhìn như yên lặng, kỳ thực trên thân khí cơ đã ngưng tụ. Ha ha, Triệu Vương hà tất như thế đề phòng, dư mộ thân là nội vụ phủ tam phẩm trưởng sự, không có khả năng đối ngươi có bất kỳ địch ý nào. Đứng tại công đường, là người mặc trường bào màu đen, trên mặt ý cười, mặt trắng không dâu Dư Quý Trinh. Trên người hắn khí tức mà, giống như vô hình, để cho Cố Bình Dao vô pháp bắt giữ chút nào. Ta tới gặp Triệu Vương điện hạ, là muốn hỏi một chút, điện hạ có thể nghĩ tốt rồi. Dư Quý Trinh cười nhẹ, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Vương. Triệu Vương gật gật đầu, ngẩng đầu lên nói, bản vương nghĩ kỹ. Dư Quý Trinh ý cười càng sâu. Có một ít sự việc, đáp án là sớm quyết định. Làm phiền Dư trưởng sự trả lời quý phi, Triệu Vương thanh âm vang lên, tiểu nữ ngu dốt, vào không được hoàng cung. Dư Quý Trinh ý cười cứng ở trên mặt. Nhìn xem trước mặt Triệu Vương, hắn chậm rãi giận tái mặt. Triệu Vương điện hạ, ngươi Triệu Vương phủ phiền phức cũng không ít. Quý phi nguyện ý chọn nhà ngươi Ngọc Nhược quận chúa là nữ, là các ngươi cơ hội duy nhất. Qua rồi thôn này, liền không có hiệu này. Triệu Vương lắc đầu. Dư trưởng sự không nói lời nói thật, quý phi không có khả năng chỉ tuyển nhà ta tứ nha đầu một người, đến lúc đó tất nhiên hay là rất nhiều hoàng tộc con gái tranh cái này công chúa vị. Triệu Vương để cho Dư Quý Trinh sắc mặt biến huyễn, nhưng không có phản bác. Xác thực, kỳ quý phi muốn chọn nữ, Ngọc Nhược quận chúa không phải duy nhất lựa chọn. Nhưng đây là hắn tiếp nhiệm vụ. Ta nữ nhi này ngu dốt, tất nhiên là không tranh nổi người khác, thì không đi được. Triệu Vương đứng người lên, giơ tay lên nói, đưa Dư trưởng sự. Dư Quý Trinh thần sắc trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng, nhìn xem Triệu Vương. là bởi vì Hắc Hổ a. Hy vọng người này thật có thể đến giúp các ngươi chiêu vương phủ. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, giống như thanh phong một dạng tiêu thất, lại xuất hiện, đã đến đường bên ngoài mấy trượng, mấy cái lấp lóe, trực tiếp rời đi chiêu vương phủ. Chỉ ít nửa bước tông sư. Cố Bình Giao sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng mở miệng. Chiêu vương gật gật đầu. Vương gia, bực này nhân vật đến, cũng nhìn ra kỳ quý phi coi trọng việc này. Cố Bình Giao nhìn hướng chiêu vương, việc này nếu có thể thành, lấy kỳ quý phi được sủng ái mức độ, chiêu vương nhất mạch trở lại hoàng thành cũng khó. Đây chính là lão vương gia tâm nguyện. Chiêu vương nhất mạch từ hoàng thành đến địa phương trấn thủ đã mấy trăm năm, mấy đời chiêu vương đều không thể quay về hoàng thành. Nghe đến Cố Bình Giao, chiêu vương thở dài một tiếng. Ngọc Nhược Nha đầu này chưa hề nếm qua đắng, nàng cái kia tính tình, thế nào chịu được hoàng cung trói buộc, thế nào cùng người đấm đá nhau. Huống chi, thật làm rồi công chúa, ngày khác gả ra ngoài hắn vực, cuộc đời này đều lại gặp không tới. Cố Bình Giao sững sờ một chút, trầm mặc chốc lát, mới thấp giọng nói, "Vương gia, năm đời phân tước, chiêu vương phủ nhất mạch không thể trở lại hoàng thành chờ thế tử kế vị, liền phải hàng tức phân tước rồi. Quân tử chi trạch, năm đời mà chém. Đại tần tức vị, truyền tập năm đời sau đó, như không thể tiến thêm một bước, hoặc là bình định lại tức vị, vậy liền sẽ hàng tức phân đất phong hầu, thôi ân phân tước." Chiêu vương hai mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt lộ ra thâm thúy. "Ngươi nói, bản vương biết rõ, cho nên bản vương phải liều một phát. Ta đã gửi thư mời Đỗ Trọng Cửu tới Trịnh Dương, theo ta cùng nhau đi Bắc Yến trấn Tây Hầu phủ sở tại Tây Sương thành. Ta muốn cầm Âu Dương thư tài đầu người, đến lượt ta chiêu vương nhất mạch chủ hưng." Tông sư Đỗ Trọng Cửu, trong tay xích tiêu cùng hàng quang, đi Tây Sương thành. Cố Bình Giao không nghĩ tới chiêu vương sẽ có ám sát Âu Dương thư tài ý niệm, thấp giọng nói, "Vương gia tự mình đi quá nguy hiểm, không bằng nếu như ta chết tại Tây Sương thành, chính là vì nước hy sinh thân mình, dưới gối chưa thừa kế tước vị tử nữ cũng muốn đi hoàng thành phủ tông nhân thụ hoàng tộc trưởng lão dạy bảo, 3 năm sau căn cứ biểu hiện, bình định lại tước vị." Chiêu vương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. "Doanh lương ổn trọng, doanh sùng dày rộng, tứ nha đầu sao, cái kia quân trận chỉ huy mới có thể thế nhưng là kinh diễm đến ta rồi. Lấy tâm tính của bọn hắn, tài hoa, phụ tông nhân 3 năm, bình định lại tước vị, tất nhiên có thể lưu tại hoàng thành." Chiêu vương nhìn xem phòng lớn bên ngoài, nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta không đồng ý tứ nha đầu cùng Hắc Hổ chuyện, là bởi vì nếu như ta còn sống trở về, ta đây sẽ đích thân gặp Hắc Hổ, đem tứ nha đầu giao phó cho hắn. Nếu như ta về không được, cái kia sau này sự việc, tình thế hỗn loạn quá nhiều, liền xem duyên phận rồi." Chương 247, cung nên giáo úy đại nhân trở về. Chương 247, cung nên giáo úy đại nhân trở về. Trên đại sảnh, Cố Bình Giao trầm ngâm rất lâu, mới nói khẽ, "Ta đây đến lúc đó bồi vương gia cùng đi Tây Sương thành." Triều vương vung vung tay, "Doanh lương bọn họ hay là trẻ tuổi, ta không trong phủ thời điểm, ngươi giúp ta thêm chiếu khán." Cố Bình Giao sắc mặt biến huyễn, tiếp đó cúi người hành lễ. Nặng. Đường ngoại phố phường, một tòa thanh nhã quán rượu lầu hai phòng. Trương Viễn ngồi đối diện Phượng Minh quận chúa. Hắn đưa Triệu Du trở về Triệu thị biệt viện, xuống xe sau đó đi trở về không bao lâu liền gặp đang chờ hắn Phượng Minh quận chúa. "Ta cháu gái này là Chiêu Vương phủ Minh Châu." Phượng Minh quận chúa nhìn xem trước mặt Trương Viễn, "Ai dám đương nàng, ta Chiêu Vương phủ đem hết toàn lực cũng sẽ trả thù." Thủ trưởng đặt tại trước mặt bàn nhỏ, Phượng Minh quận chúa nhìn xem Trương Viễn, "Ngươi chuẩn bị lúc nào đến Chiêu Vương phủ cầu hôn?" "Cầu hôn?" Trương Viễn đã từng cười nhạo Đào công tử cùng Tần Ngọc Khanh dây dưa không ngừng. Hắn từng cùng Bạch Thiếu Đình đám người lúc uống rượu sau đó nói đến thành gia lập nghiệp sự việc, chưa hề đem cái này sự việc để ở trong lòng. Hắn coi là nữ nhân sẽ chỉ kéo chậm hắn rút đao tốc độ. Thế nhưng là hắn biết rõ, trong lúc bất chi bất giác, hắn động tâm. Loại này động tâm, cùng hắn tu vi, đạo tâm, không quan hệ. Cầm xuống phong điển huyền hành, xử lý xong Lưu Dương phủ sự việc, ta tới Trịnh Dương quận. Trương Viễn sắc mặt thiết lặng, đứng người lên, đi ra ngoài. Phượng Minh quận chúa trên mặt lộ ra ý cười, nói khẽ: "Bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ, có câu nói này là đủ rồi." Nhìn Trương Viễn đi xuống lầu, thân hình từ dưới lầu đường phố rời đi, Phượng Minh quận chúa trên mặt ý cười chậm rãi thu liễm. "Nếu như ta có thể giải quyết Âu Dương gia sự việc, tứ nha đầu liền không cần đi hoàng thành đi đi." "Âu Dương Húc, ngươi ta cần cái giao phó." Trịnh Dương quận tư Mã phủ. Trương Viễn đứng tại phòng lớn bên ngoài, trước mặt là trong tay lật xem cuốn sách tóc trắng quan văn. "Thế nào mới đến chọn chức?" Nhìn, chức vị tốt đã không còn, chỉ còn Tráng Quyết huyện võ vệ nha môn, Khánh Sa trấn tuần vệ đô đầu. "Đều là không có chất béo địa phương a." Lão quan văn trong miệng lẩm bẩm, một bên ngẩng đầu nhìn một chút Trương Viễn, thấy Trương Viễn không có chút nào hoạt động biểu thị, không khỏi đem ngón tay tha mài một chút. "Không có chất béo, không có chất béo a." Hắn chính nói chuyện, Tư Mã phủ tham quân tổng sự Lục Nhân đã từ đường bên ngoài đi tới. Lão quan văn vội vàng đứng người lên, trên mặt chất lên nụ cười, "Lục tham quân, cái này còn có chưa chọn chức chỉnh huấn học sinh, hiện tại còn lại chức vị đều là không có gì chất béo rồi." Lục Nhân ất đương nhiên biết rõ còn lại chức vị không có chất béo đều sớm định qua rồi. Cái gì chất béo không chất béo, thân là quan võ, ở nơi nào nhậm chức không phải hắn dừng lại, bởi vì hắn nhìn đến đứng tại đại phòng khách bên trong chính là Trương Viễn. "Trương gia." Khẽ run rẩy, Lục Nhân ất nguyên bản nghĩa chính luôn từ gương mặt chồng lên nụ cười. "Trương Viễn, ngài còn tới chọn cái gì chứ à, ngài định chức văn thư, tất cả ấn tín Tư Mã đại nhân đều cầm đi, làm mai tự giao phối cho ngài nói." Vừa nói, hắn một bên cạnh trước, "Trương Viễn, ta vậy liền bẩm báo Tư Mã đại nhân, ngài đi theo ta." Đại phòng khách bên trong, nhìn xem Trương Viễn cùng Lục Nhân ất rời đi, lão quan văn xoa xoa con mắt, trên mặt tất cả đều là mù mờ. Lục Nhân ất dẫn Trương Viễn đi gặp Tư Mã Chu Chính Thông, chính hắn nhưng là bước nhanh đi ra Tư Mã phủ, tiếp đó đưa tới hai cái quân tốt, giao phó vài câu. Chỉ chốc lát sau, Lang gia quận Tinh Anh Tạ Thành Huyền cùng Tam Miệu quận Sở Thiên Quát, đi theo phía sau mấy cái khác quận dẫn đầu Tinh Anh, bước nhanh mà tới. "Lục đại nhân, đa tạ." Tạ Thành Huyền đem mấy tấm ngân phiếu nhét vào Lục Nhân Ất trong tay. Lục Nhân Ất chối từ mấy lần, luôn miệng nói, "Tạ công tử không cần phải khách khí, Lục Mộ từng tại Lang Gia quận bị Tạ gia ân huệ, chút chuyện nhỏ này hẳn là." Nói là nói như vậy, cái này tiền tài đến cùng hay là thu rồi. Chờ Trương Viện tử Tư Mã phủ đi ra thời điểm, Tạ Thành Huyền đám người liền đội vàng tiến lên. Gặp qua Trương huynh, Tạ Thành Huyền tới Tạ Trương huynh lúc trước ân cứu mạng. Gặp qua Trương đại nhân, Sở Thiên Khoát cũng tới tạ ơn. Tạ Thành Huyền cùng Sở Thiên Khoát biết rõ Trương Viễn thân phận, những người khác nhưng là nhìn qua Trương Viễn tại Xích Long tự trước hành hình dáng. Lần này bọn họ một mực không hề rời đi Trịnh Dương quận, liền là muốn gặp Trương Viễn một mặt. Sở Thiên Khoát cùng Tạ Thành Huyền đều là thụ qua Trương Viễn ân cứu mạng. Không phải Trương Viễn, Sở Thiên Khoát tại Xích Long tự chết sớm. Không phải Trương Viễn cứu, Tạ Thành Huyền chẳng những sẽ chết tại Quảng Lăng Giang bên trên, thậm chí càng cho phía sau gia tộc rước lấy phiền phức. Trương Viễn ánh mắt quét qua, nhìn hướng mọi người, gật gật đầu, cười nói, có thể kết bạn chư vị cũng là Trương Mộ may mắn, không bằng tìm cái địa phương tâm sự. Ta biết cái nơi đến tốt đẹp, Hồng Nguyệt Thuyền Hoa nói chuyện thanh niên nhìn tất cả mọi người nhìn chính mình, không nguyên cớ co rú lại. Ha ha, Du thuyền Thuyền Hoa, Trương Mộ tới Trịnh Dương quận còn chưa có đi qua, vậy liền đi Thuyền Hoa. Trương Viễn cười giải. Cùng các quận anh kiệt tại vẽ phảng bên trên một trận gặp nhau, Trương Viễn xem như kết giao không ít nhân mạch, đáp ứng sau này nếu là ra Trịnh Dương quận, đến nơi khác quận thời điểm, nhất định đi bái phỏng. Sau đó Trương Viễn muốn là đi gặp Diêu đại thiện nhân, cùng nhau gặp Xích Hồ Thương hội hợp tác Quách gia chờ một đám thương nhân thế gia chủ sự. Hắn còn đi vệ thành một chuyến, hỏi một chút tiền mục có thể có cái gì đồ vật muốn dẫn đi Lư Dương phủ. Quân phủ, quân học, giám sát đi, còn có ngoài thành Vân Đại thư viện Tạ Khâu nhận, Trương Viễn đều là đi chào hỏi cáo tử. Tạ Khâu nhận có ý theo Trương Viễn đi Lư Dương phủ nhìn nhìn, đáng tiếc trước mắt cùng Vũ Chính muốn đi, Quý Vân Đường cũng phải đi đông cảnh, hắn vị này nho đạo tông sư cần tọa trấn quận thành, đi không được. Vẫn là Trương sư thoải mái, có thể tùy ý đi tới. Nhìn xem Trương Viễn, Tạ Khâu nhận mặt lộ vẻ cảm khái, nhẹ giọng mở miệng. Mặt trời mới lên, Trịnh Dương quận quận thành bên ngoài, hai chiếc xe ngựa dừng ở đạo bên cạnh. Một chiếc xe ngựa phía trước, mặc trường bào màu xanh tôn trạch, còn có con cái hòm gỗ lớn Hoàng lão lục, đang đứng tại bên cạnh có một câu không có một câu trò chuyện. Một chiếc xe ngựa khác, trong xe, Trương Viễn trước mặt, mặc nữ trang, hóa trang Triệu Du cúi đầu. Ngươi những cái kia sinh ý ta sẽ nhìn xem. Đã nói xong tiền thuê a, ta cũng sẽ không khách khí. Còn có a, ngươi đi Lư Dương phủ thời điểm, đừng như vậy liều. Ngẩng đầu, nàng nhìn thấy Trương Viễn ánh mắt nhìn mình chằm chằm, không khỏi thanh âm dừng lại. Nhìn cái gì, cũng không phải là không thấy lời nói này một nửa, Triệu Du mặt lập tức liền đỏ rồi. Giá hỏa này thật nhìn qua. Trương Viễn đưa tay đi, vỗ vỗ Triệu Du mặt, cười lấy đứng người lên. Nhìn xem hắn đi xuống xe, Triệu Du quay đầu từ cửa sổ xe đến xem, trong mắt có nước mắt phun trào. Nàng luôn luôn thoải mái, từ không biết làm sao sẽ nhìn xem Trương Viễn rời đi, sẽ nghĩ chảy nước mắt. Trương Viễn chợt dừng bước, xoay người. Chờ ta trở về của thành, liền đi Chiêu Vương phủ cầu hôn. Trương Viễn nói xong, chuyển thân đi Hoàng lão lục bọn họ bên kia đi đến. Trong xe Triệu Du sửng sốt. Thẳng đến Trương Viễn xe ngựa của bọn hắn chậm rãi rời đi, mới lấy lại tinh thần. Trên mặt của nàng nở rộ nụ cười, tiếp đó lại là lau nước mắt, rút tại trong xe cơ nằm đấm, hai chân đá lung tung. Ha ha, Trương Viễn cái này mảnh gỗ, mảnh gỗ. Động tác của nàng dừng lại, đột nhiên nhẹ nhàng nói thầm, hắn có phải hay không không tốt à, ngày kia ta đều như vậy. Ba ngày sau, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng ở Lư Dương phủ võ vệ nha môn trước cửa. Người mặc giáo úy võ bảo Trương Viễn từ trong xe đi ra, tay đẻ chôi đao, đặt vào võ vệ nha môn thềm đá. Viễn ca đứng tại nha môn cửa ra vào áo đen võ tốt vốn là sững sờ, tiếp đó trên mặt lộ ra mừng rỡ. Một bên khác võ tốt thân hình đứng thẳng, một tiếng hô to. Bái kiến giáo úy đại nhân giáo úy. Ti chức bái kiến Trương giáo úy cung nên giáo úy đại nhân trở về từng đạo thanh âm, theo Trương Viễn bước chân, từ võ vệ nha môn bên trong vang lên. Lư Dương phủ võ vệ nha môn đại giáo úy Trương Viễn. Đại chữ, đi. Chương 248, có phải hay không muốn thu trở về Phong Điền huyện thành sao? Chương 248, có phải hay không muốn thu trở về Phong Điền huyện thành sao? Lư Dương phủ võ vệ nha môn. Trương Viễn cùng Tôn Trạch đứng tại phòng lớn phía trước là người mặc áo đen cùng màu đen võ bào, tay đẻ bên hông nhạn linh đao trôi từng đội võ vệ. Khí thế bành trướng. Thời gian gần 3 tháng, lại gặp những ngày võ vệ, Trương Viễn có thể nhìn ra, tu vi của bọn hắn cùng mì hình dạng càng cường thịnh. Tại Lư Dương phủ bực này biên cảnh phủ nha, võ vệ nha môn quân tốt quả thật có thể đạt được rất nhiều ma luyện. Tôn Trạch nhìn xem trước người những này võ tốt, nhẹ nhàng gật đầu. Những này võ tốt không thể so với hắn tại quận phủ nhìn thấy tinh nhuệ kém. Tôn Trạch vị này nguyên Vĩnh An huyện huyện lệnh, võ vệ nha môn bên trong không ít người là nhận ra. Lúc trước võ vệ đi tới Vĩnh An huyện diệt cướp, là Tôn huyện lệnh tiếp đãi. Chư vị huynh đệ, Tôn mỗ tới làm chủ bộ, liền là cái lướt qua. Tôn Trạch trên mặt ý cười, nhìn hướng trên quảng trường những này trang nghiêm võ vệ. Hắn chính là nhân tình, đương nhiên hiểu được đừng nói là hắn, ai tới Lư Dương phủ võ vệ nha môn, đều chỉ huy bất động những này võ vệ. Lư Dương phủ võ vệ nha môn chỉ nhận Trương Nhị gia. Cũng may hắn tại võ học cùng Trương Viễn cũng coi là giao tình không tệ, đặc biệt là không nể mặt giúp Trương Viễn dựng nhân mạch, sau đó phát hiện là Trương Viễn giúp hắn dắt nhân mạch. Bất kể nói thế nào, hắn cùng Trương Viễn xem như kết giao với rồi. Chính như hắn nói, hắn tới Lư Dương phủ làm võ vệ nha môn chủ bộ, liền là qua loa, mượn Trương Viễn gió đông. Tôn chủ bộ là người, thủ đoạn, Trương Mô rõ ràng. Tại võ học chỉnh huấn thời điểm, Tôn chủ bộ là Trương Mô giáo tập. Trương Viễn thanh âm vang lên, trong nháy mắt, tất cả võ vệ thân hình đứng thẳng. Võ vệ nha môn bên trong lớn nhỏ sự việc, Tôn chủ bộ chi bằng làm chủ, hiểu sao? Nghe đến Trương Viễn lời nói, đứng tại quân trận phía trước Tống Trung Thuật, từ trường trí chờ năm bị doanh thủ đô úy tất cả không người ô quyền, nặng. Tiếp đó, Tất cả mọi người nhìn hướng Tôn Trạch, gặp qua Tôn chủ bộ. Tôn Trạch vẻ mặt mang cười, liên miên chắp tay. Trương Viễn ánh mắt quét qua, quát khẽ nói, doanh thủ đô bí lưu lại, những người khác cắt trở về cương vị. Một đám võ vệ không người, bước nhanh mà đi. Đến quảng trường bên trên vắng vẻ, Trương Viễn nhìn xem trước mặt mấy thân ảnh. Một doanh thủ Quách Mậu Toàn, nhị doanh đô bí Tống Trung Thuận, tam doanh Tề Tuấn Lương, tứ doanh Từ Trường Chí, năm doanh Cố Chấn Động Đình. Năm người này bên trong, Quách Mậu Toàn cùng Tống Trung Thuận tuổi tác lớn nhất, tu vi đã không có tăng lên khả năng. Tề Tuấn Lương tu vi vững chắc, Cố Chấn Động Đình cách hậu thiên cảnh hậu kỳ chỉ kém tới cửa một chân. Từ Trường Chí tu vi cao nhất, cũng là Trương Viễn coi trọng nhất, có thể bước vào tiên tiên cảnh người. Một khi Từ Trường Chí có thể bước vào tiên tiên, cái kia toàn bộ Lư Dương phủ võ vệ nha môn liền có một vị thuộc về mình tiên tiên cảnh tọa trấn. Sau năm ngày, binh gia phong điền huyện thành. Trương Viễn một câu nói, đứng tại trên quảng trường năm người trên thân khí huyết trong nháy mắt cuộn. Vứt bỏ phong điền huyện thành, đối với toàn bộ Lư Dương phủ người mà nói, đều là một kiện việc đáng tiếc. Thu hồi phong điền huyện thành, đây là tất cả Lư Dương phủ võ giả, quân tướng trong lòng chỗ trông mong. Ta tại quận phủ đạt được bí pháp, có thể bí pháp để thăng chiến lực. Những người khác phần lớn tu vi không đủ, vô pháp gánh chịu cái này lực, các ngươi có thể. Trương Viễn mắt, thản nhiên nói, cái này năm ngày, các ngươi muốn chỉnh đốn võ vệ có tốt, càng phải quen thuộc mới để thăng chiến lực. Ta muốn cưới ngọc được của chúa. Ngọc Lâm thư viện, trong hậu đường, Trương Viễn ngồi tại Đào công tử đối diện, mở miệng nói ra. Đào công tử ngẩng đầu nhìn một chút hắn, tiếp đó đưa tay đem trên mặt bàn đặt vào y sam cùng một chồng thư sách cầm lấy. Đây đều là Trương Viễn mang đến, Tần Ngọc Khanh cho Đào công tử làm y sam cùng tìm thư tịch. Ngươi không kinh ngạc, cũng không phản đối. Trương Viễn nhìn hướng Đào công tử, trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ. Đào công tử quá bình tĩnh rồi. Kinh ngạc cái gì? Đào công tử thủ trưởng nuốt ve một chút y sam, nam nhân mà, dù sao cũng nên nếu có nữ nhân. Còn như phản đối, Đào công tử trên mặt lộ ra ý cười, chỉ cần ngươi có thể càng chạy càng xa, võ đạo tu hành càng phát ra thâm hậu, thế gian này liền càng ngày càng ít người có thể ngăn ngươi làm việc. Đừng nói con chúa, liền là công chúa, cũng không phải cao không thể chạm. Trương Viễn ngồi dựa vào trên ghế trúc, nhìn hướng viện lạc bên ngoài những sách kia viện học sinh. Người mặc võ bảo Cố Chấn Động Đình đang dạy thiết giáp quyền. Đi quận phủ một chuyến, mặc dù thu hoạch rất nhiều, cực lớn, nhưng Trương Viễn hay là cảm thấy Lư Dương phủ tự tại. Bất quá hắn cũng biết, theo chính mình tu vi đề thăng, thế giới của mình càng lúc càng lớn, nho nhỏ Lư Dương phủ cuối cùng sẽ lưu không được chính mình. Hàn Khiếu tới qua một lần, Đào công tử hai mắt nheo lại, ngồi thẳng thân hình, có phải hay không muốn thu trở về phong điền huyện thành sao? Trương Viễn gật gật đầu. Đào công tử nắm chặt nắm đấm. Một ngày này, chúng ta đợi quá lâu. Rời đi thư viện, Trương Viễn đến Vương thị tiệm đồ gỗ. Vương Khải Niên trên mặt ý cười chắp tay đón lấy, cung nên chỉ huy sứ đại nhân trở về. Vương Khải Niên người này đâu, kỳ thực năng lực là có, liền là ngày thường lười nhác rồi chút ít, cũng không có cái gì tiến thủ tâm. Nhìn tiệm đồ gỗ lại nhận chút kinh doanh, liền có thể nhìn ra. Đem tất cả trấn Tây quân bên trong động tĩnh, còn có Bắc Yến phương diện tin tức cho ta. Trương Viễn nhanh chân tiến lên, trầm giọng mở miệng. Vương Khải Niên sắc mặt nghiêm lại, lại không cười đùa cập nhà. Bước nhanh đi lấy thật dày một chồng tư sách, Vương Khải Niên đưa đến Trương Viễn trước mặt. Lư Dương phủ Hắc Băng đài ám vệ cùng mật thám, hơn phân nửa tâm tư đều tại trấn Tây quân cùng Bắc Yến phương diện động tĩnh. Cái này thật dày tin tức, đem những ngày qua đến nay, Bắc Yến quân ngũ điều động, trấn Tây quân bên trong đủ loại an bài bố trí, đều hỏi rõ rõ ràng. Theo trấn Bắc quân quy thuận Đại Tần, Bắc Yến lấy Cố Bắc thành một tuyến chỗ xây dựng Bắc cảnh phòng tuyến đổ nát. Bắc Yến không thể không điều long giáp vệ cùng cận vệ, gây dựng lại Bắc cảnh phòng thủ quân ngũ. Bắc Yến hoàng tộc, Ngô quốc công mộ Dung Đồng, lĩnh 1000 long giáp vệ, 3 vạn cận vệ, còn có 5 vạn trấn thủ quân, đến Cố Bắc thành phía bắc 300 dặm, cùng Xích Lân quân cách sông giằng co. Mộ Dung Đồng là long giáp vệ thống lĩnh, Bắc Yến hoàng đế bảo đệ, võ đạo tông sư cảnh nhân vật. Cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tọa trấn Bắc cảnh. Khách quan tới nói, Cố Vương phủ xúi dục Tiêu Nhân Quang lĩnh trấn Bắc quân quy thuận Đại Tần, quả thật làm cho Bắc Yến trở tay không kịp, nhất thời hỗn loạn. So sánh phía dưới, trấn Tây quân phía trước liền đủ loại tin tức bay loạn, Bắc Yến ngược lại sớm có đủ loại sách lược ứng đối. Trấn Bắc quân quy thuận Đại Tần, Bắc Yến trấn Tây quân thống lĩnh Âu Dương Thư tại gia phong thái tử thiếu bảo, tứ hôn con hắn Âu Dương Minh còn công chúa, ít ngày nữa ngay tại Tây Sương thành thành hôn. Đến lúc đó, năm nước ba vực đều có sứ đoàn xem lễ. Cho dù hôm nay Đại Tần cùng khắp nơi Dương cung bạc kiếm, nhưng chiến trường chém giết về chiến trường chém giết, triều đình ở giữa tiếp xúc vẫn là phải có. Phải biết, võ tướng chiến trường bên trên cầm tính mệnh đổi quân công, đất đai, nhưng cái kia quan văn cũng có thể ở trên bàn đàm phán cầm tới. Cũng tỷ như binh bộ thị lang Chu Sương, cũng là bởi vì lúc trước mưu đồ một thành đổi năm thành, áp chế Bắc Yến mà thẳng vào binh bộ. Từ Hắc Băng đài mật thám thu thập tin tức nhìn, 18 vạn trấn Tây quân tinh nhuệ đã toàn bộ điều động, phong tỏa Tây Sương thành các nơi. Bế quan Âu Dương Thư Tài cũng xuất quan, mà lại ở trong thành tuần tra, đồng thời hiện lộ tông sư cấp độ tu vi. Không chỉ như vậy, Bắc Yến trong giang hồ mấy vị cường giả, còn có Thiên Yêu Điện bên trong các vị thành danh tế tự, cũng đều có xuất hiện tại Tây Sương thành. Cục diện cỡ này, nếu muốn ở Tây Sương trong thành ám sát Bắc Yến công chúa, căn bản không có khả năng.